Chương 390, chỉ riêng không thể nào muốn gặp đến người. Chương 390, chỉ riêng không thể nào muốn gặp đến người. Ngoài điện, tiếng chém giết không ngừng, liên tiếp. Canh giữ ở dưỡng tâm điện bên ngoài tam hoàng tử thuộc cấp, đột nhiên lọt vào bốn phương tám hướng vây quanh mà đến cấm quân thị vệ vây quét. Đao kiếm va chạm tiếng thét thé, lang lệ tiếng kêu thảm thiết, gầm thét tiếng chém giết vang vọng. Âm thanh càng lúc càng vang dội, tiếng bước chân cũng càng lúc càng gần. Nhưng mà, trong điện bầu không khí lại phảng phất động lại giống như, an tĩnh có chút quỷ dị. Những cái kia nguyên bản bất hòa đối mặt đang tại chém giết sử dụng bạo lực tướng sĩ, giờ khắc này cơ hồ đều không hẹn mà cùng ngừng tay. Trong điện, người khoác khôi giáp, võ trang đầy đủ tam hoàng tử cứng ngắc tại chỗ, trong tay trọng kiếm cuối cùng không thể ra tay. Chôi này lạnh buốt thấu xương trường kiếm, cứ như vậy xuyên phá hắn cổ ở giữa khôi giáp, chống đỡ tại trên cổ hắn. Tam hoàng tử trợn tròn con mắt, trên cổ thấu xương kia hàn ý tựa hồ cũng không còn cảm giác, hắn lạnh cả người, tựa như giống như là bị đóng băng giống như, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nam tử trung niên. Người thần sắc của hắn kinh ngạc mà không thể tin, âm thanh khàn khàn mà kinh sợ, cơ hồ là từ trong cổ họng gầm nhẹ lên tiếng, ngươi đang làm gì? Tam hoàng tử trước người, một thân váy ngắn nam tử trung niên cầm kiếm chống đỡ tại tam hoàng tử trên cổ, đối mặt tam hoàng tử cái kia băng lãnh kinh sợ ánh mắt chất vấn, ánh mắt hắn ảm đạm, trầm mặc phút chốc. Thật xin lỗi. Tư Đồ Diễn trầm giọng mở miệng. Bình tĩnh ngữ khí, xen lẫn mấy phần ấy nấy, còn có mấy phần nói không ra trầm trọng. Người tam hoàng tử ánh mắt vừa sợ vừa giận, cơ hồ muốn ăn thịt người. Hắn giờ phút này, như thế nào còn không ý thức được là chuyện gì xảy ra? Là ngươi, là ngươi. Tam hoàng tử nhìn chòng chọc vào hắn, ngươi, ngươi, liền ngươi cũng thành hắn người. Tư Đồ Diễn không có trả lời, chỉ là gật đầu một cái. Tam hoàng tử như bị sét đánh giống như, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, cơ hồ không đứng được. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, bên cạnh mình đắc ý nhất quân sư, tín nhiệm nhất thân tín, càng làm ai phục tại bên người hắn nội ứng. Không có so đây càng hoang đường chuyện tức cười. Không tiếp thụ được cái này chênh lệch sự thật, tam hoàng tử khí huyết công tâm, sắc mặt trắng bệnh, kém chút không có phun ra một ngụm máu tươi. Thủ đoạn thật là ác độc, quả nhiên là thủ đoạn thật là ác độc. Nặng nề như vậy đả kích khổng lồ, để cho tam hoàng tử trước mắt cơ hồ tối sầm, cơ hồ bất tỉnh khuyết đi qua. Hắn đến tột cùng cho ngươi chỗ tốt gì? Tam hoàng tử sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Tư Đồ Diễn, gầm thét, hắn hứa hẹn cho ngươi chỗ tốt gì, nhường ngươi phản bội bản vương. Ngươi đi theo bản vương bên cạnh nhiều năm như vậy, bản vương chưa từng bạc đãi qua ngươi. Đối mặt tam hoàng tử hung giận ăn thịt người một dạng ánh mắt, Tư Đồ Diễn hít thở sâu một hơi, bình tĩnh nói, tam hoàng tử đích xác chờ tại hạ không tệ, nhưng từ vừa mới bắt đầu, tại hạ chính là thái tử điện hạ người. Từ đầu đến cuối, tại hạ cũng là điện hạ xếp vào ở bên cạnh một quân cờ. 5 năm trước, tam hoàng tử điện hạ chưa lúc trưởng thành, Tư Đồ Diễn liền được an bài tiếp cận tại tam hoàng tử bên cạnh. Những năm này, hắn xem như tam hoàng tử lão sư, thành công lấy được tam hoàng tử tín nhiệm, trở thành tam hoàng tử bên cạnh tin cậy nhất quân sư. Tam hoàng tử không chỉ một lần thanh tra quá thân bên cạnh nhan tuyến, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có hoài nghi tới hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn tại tam hoàng tử còn chưa có tranh vị đoạt đích tín nhiệm phía trước, liền đã xuất hiện tại tam hoàng tử bên cạnh. Nói đúng ra, thái tử điện hạ tại tam hoàng tử bên cạnh an bài kỳ thực cũng không chỉ có hắn một cái, chỉ bất quá hắn ẩn tàng sâu nhất. Sâu đến tam hoàng tử vô luận như thế nào đều khó có khả năng sẽ hoài nghi đến trên người hắn. Chính mình tín nhiệm nhất quân sư, ngay từ đầu liền biết hắn tất cả kế hoạch tính toán thân tín, sao lại là nội ứng phản đồ? Nghe xong Tư Đồ Diễn lời nói sau, tam hoàng tử trên mặt triệt để không có nửa phần huyết sắc, trắng dọa người, ánh mắt cũng âm trầm dọa người. Sát ý tại hắn trong đôi mắt tràn ngập, tức giận để cho hắn bây giờ sắc mặt vô cùng dữ tợn. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Lý Tử Ninh cắn răng trầm giọng, cho nên, đây hết thảy đều là ngươi đã sớm dự mưu tốt. Ngươi từ 5 năm trước liền bắt đầu tính toán bản vương. Giờ khắc này tam hoàng tử khắp cả người phát lạnh, một trái tim như rơi xuống vực sâu. Hắn cuối cùng vẫn là coi thường chính mình vị hoàng huynh này. Thì ra, hắn từ 5 năm trước cũng đã bắt đầu tính toán chính mình. Hắn sớm biết chính mình muốn tranh vị đoạt đích lưu phản, cũng biết chính mình những năm này một mực tại chủ bị lôi kéo quyền thần thế lực, càng hiểu rõ hắn tại bên ngoài kinh thành nuôi dưỡng tư quân. Hắn biết tất cả mọi chuyện, hắn tất cả kế hoạch từ đầu đến cuối đều bại lộ tại trước mắt hắn. Nhưng hắn chưa từng có biểu hiện ra ngoài, hắn ra vẻ cái gì cũng không biết. Hắn mới là giấu sâu nhất, tâm cơ thật sâu. Đối mặt tam hoàng tử vặn mẹo mặt mũi dữ tợn, Lý Tử Ninh vẫn như cũ rất tỉnh táo. Hắn đối mặt bên trên tam hoàng tử ánh mắt, yên tĩnh nhìn xem trước mắt vị này đã ngộ nhập lạc lối thân đệ đệ. Cô đã cho qua ngươi rất nhiều lần cơ hội. Tư Đồ Diễn đích thật là hắn 5 năm trước an bài tại tam hoàng tử người bên cạnh, nói đúng ra, hắn cũng không chỉ ở tam hoàng tử bên cạnh an bài người. Thân là Đại Ninh Vương triều thái tử, Lý Tử Ninh tính cách đích sắc không thích hợp làm một cái hoàng đế. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn không có làm năng lực hoàng đế. Cả triều văn võ bên trong, khắp nơi đều là nhãn tuyến của hắn. Tư Đồ Diễn, bất quá là hắn trước kia tùy ý rơi xuống một quân cờ. Nếu như tam hoàng tử không có lòng nhu phản, Tư Đồ Diễn có lẽ mãi mãi cũng chỉ là tam hoàng tử bên người một vị lão sư, nhu sĩ. Thậm chí, tam hoàng tử không có ác liệt như vậy, làm ra bực này táng tận thiên lương sự tình tới, Lý Tử Ninh vẫn như cũ sẽ cho hắn cơ hội. Nhưng những ngày năm, tam hoàng tử hết thể hành vi làm, lại lần lượt để cho hắn thất vọng. Từng cọc, thương kiện nhìn thấy mà giật mình không thể gặp người bí mật, làm cho người không rét mà run. Nhưng mà, ngươi quá làm cho cô thất vọng. Đối mặt Lý Tử Ninh mất trong ánh mắt, tam hoàng tử ánh mắt hoảng hốt, nhưng lập tức cười lạnh không thôi. Thất vọng? Ngươi không cần trang thanh cao như thế, ngươi so bản vương có thể hảo đi nơi nào? Tam hoàng tử bây giờ thần sắc hơi có chút điên cuồng, có lẽ là to lớn như vậy chênh lệch đã kích, khiến cho hắn có chút tinh thần thất thường. Phanh! Ngoài điện, một tiếng vang thật lớn, nguyên bản tàn phá lung lay sắp đổ đại môn, bị oanh nhiên phá tan. Một hồi tiếng bước chân dồn dập tràn vào, trong cung cấm quân thị vệ thế như trẻ che giết vào đi bảo. Tam hoàng tử bên cạnh còn lại những thị vệ kia liên tục bại lui, nhìn cái kia càng ngày càng nhiều tràn vào tiến vào thị vệ, lít nha lít nhít, sát khí dặn dạo. Giờ khắc này, bọn hắn sắc mặt triệt để trắng bệnh. Nhìn thấy một màn này, tam hoàng tử cuối cùng không còn nửa phần trước đây không lâu xuân phong đắc ý loại này chớp mắt từ thiên đường rơi vào địa ngục kích thích cảm giác, khiến cho cả người hắn lâm vào điên cuồng trạng thái. Hắn tân tân khổ khổ chuẩn bị lâu như vậy kế hoạch, lại tại đột nhiên trong nháy mắt tan rã, tan thành mây khói. Mà so đây càng đả kích hắn chính là, hắn tín nhiệm nhất thân tín quân sư, vậy mà từ vừa mới bắt đầu chính là nội ứng. Mà hắn chuẩn bị mấy năm kế hoạch, từ vừa mới bắt đầu chính là một chuyện cười. Hắn tất cả mưu kế, tất cả sắp đặt, vẫn luôn ở người khác ngay dưới mắt. Khó trách Lý Tử Ninh từ đầu đến cuối đều như vậy đạm nhiên, dù là tam hoàng tử trong triều chơi đùa gió tanh mưa máu, dù là ý hắn đồ mục đích lại rõ ràng, Lý Tử Ninh lại vẫn luôn sừng sững bất động. Một chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi, thật ác độc, thật hung ác. To lớn như vậy đả kích, khiến cho tam hoàng tử cuối cùng mất lý trí, hắn hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tử Ninh. Đi chết đi. Tam hoàng tử cũng đã phẫn mà động thủ, nhấc lên trọng kiếm, nhắm ngay Lý Tử Ninh đầu, đột nhiên đánh xuống. Hắn sát mặt dữ tợn, đồng đánh lén. Chỉ cần Lý Tử Ninh chết hết thể đều tới kịp. Tới kịp. Đinh. Một tiếng thanh thúy tiếng vang lên. Tam hoàng tử trên tay trọng kiếm giống như là đụng vào vật nặng gì bên trên. Lần này chấn hai tay của hắn run lên, trong tay trọng kiếm giống như là không chịu nổi to lớn như vậy xung kích, tuột tay mà đi. Tam hoàng tử lảo đảo lui về sau mấy nhanh chân, đứng không vững. Cùng lúc đó, một đạo người khoác hắc giáp thân ảnh ngăn tại Lý Tử Ninh trước người, chặn tam hoàng tử đường đi. Thuộc hạ cứu giá chậm trễ. Hắc giáp nghiêm, lãnh khốc khôi giáp sát khí bức người. Hắn nâng lên cặp kia không có chút cảm tình nào đôi mắt, lạnh lùng nhìn xem ngoài điện. Vung binh khí xuống, bằng không, giết chết bất luận tội. Trong điện, tam hoàng tử dưới tay những thứ này thuộc cấp, nhìn thấy bốn phía lít nha lít nhít đã đem bọn hắn bao vây cấm quân thị vệ, trong đêm tối cái kia xâm nghiêm lưới đao sắc bén, tử vong uy hiếp tới gần, bọn hắn mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Cuối cùng triệt để bối rối. Xong. Triệt để xong. Không ít người sắc mặt trắng bệnh, thấp thỏm lo âu. Nghe được một tiếng này quát lạnh, tăng thêm bị bao vây không đường thối lui, trong tuyệt vọng, thật là có người muốn buông binh khí xuống đầu hàng. Nhưng cũng còn có một vài người còn có lý trí, bọn hắn tin tưởng mưu phản kế hoạch, thế nhưng là chu diệt cựu tộc tội lớn. Thất bại, chắc chắn phải chết. Vương binh khí xuống cũng chết, chẳng bằng liều mạng. Trong lúc nhất thời, không thiếu phản quân nắm chặt đao kiếm trong tay, gầm nhẹ nói: "Đừng tin, vương binh khí xuống chắc chắn phải chết. Đầu hàng cũng muốn bị giết cựu tộc, không bằng giết ra ngoài, liều mạng với bọn hắn." "Liều mạng?" Lời này vừa nói ra, phản quân đám người lòng đầy căm phẫn, thế muốn giết ra một con đường máu đi. Lý Tử Ninh không nhìn những người này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngước mắt nhìn chằm chằm trong đám người sắc mặt kia âm trầm tam hoàng tử: "Ngươi còn dự định tiếp tục sai tiếp sao?" Tam hoàng tử không nói chuyện, vẫn như cũng nhìn chằm chằm Lý Tử Ninh. Ánh mắt kia có oán hận, ác độc, phẫn nộ, còn có sâu đậm không cam lòng. Vô số cảm xúc hội tụ tại trên mặt hắn, dữ tợn như vậy, làm cho người dùng mình. Hắn làm sao lại thua? Tại sao lại thua thất bại thảm hại như vậy? Hắn không cam tâm, cũng không nên. Lý Tử Ninh triệt để thất vọng lắc đầu, hắn đã cho qua rất nhiều cơ hội, chỉ là hắn hối cải không được. Có lẽ Phiếu Miểu nói rất đúng, từ vừa mới bắt đầu liền không nên đối với hắn ôm lấy bất cứ hy vọng nào. Xử lý sạch sẽ a. Lý Tử Ninh thu tầm mắt lại, nhàn nhạt mở miệng. Là. Người khoác hắc giáp thị vệ nhận lệnh, mà không biểu tình nhìn chằm chằm trong đám người xôi trào đám người, lạnh lùng hạ lệnh. Giết không tha. Đồ sát, lặng yên không một tiếng động bắt đầu. Cái này một tòa ngày xưa tu thân dưỡng tính dưỡng tâm điện, đêm nay triệt để trở thành địa ngục tu la tràng. Thấu xương máu tươi nhuộm đỏ cả tòa cung điện, dù là mưa rơi lại lớn, nhưng cũng như thế nào đều rội rửa không sạch sẽ. Lưu động huyết thủy tràn ngập ngoài điện, khiến cho giữa thiên địa đều tựa như trở thành một vùng biển mênh mông hùng hải. Đêm khuya, mưa rào tầm tã dần dần trở thành tí tách mưa nhỏ. Ngoài điện, trên nóc nhà, hai thân ảnh vẫn như cũ đứng lặng ở đâu đây. Từ đầu đến cuối, đem hết thể đều thu vào đáy mắt. Người ta phỏng đoán quả nhiên không tệ, vị này thái tử điện hạ một mực có lưu hậu chiêu. Lâm Giang Nghiên cảm khái mở miệng, hắn một chiêu này gậy ông đập lưng ông, quả nhiên là tinh diệu, lấy cái giá thấp nhất, đem tam hoàng tử phía dưới tất cả thế lực họa loạn một mẹ hốt gọn. Đêm nay sau đó, triều đình này sợ là thời tiết muốn thay đổi. Chỉ Diên đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trước, trong đôi mắt thoáng qua mấy phần sầu lo. Như thế nào? Chỉ Diên khẽ gật đầu một cái, kết thúc quá đơn giản điểm. Cũng không sao. Từ vừa mới bắt đầu, tam hoàng tử liền không thắng được. Lâm Giang Nghiên cười nhạo, hắn nghĩ quá mức đơn giản, cho là dựa vào mấy trăm tinh binh liền có thể thành sự. Vị yêu thái tử, thật là không có đơn giản như vậy. Dù là đêm nay thật làm cho Lý Nguyên trở thành, hắn muốn ngồi vững vàng vị trí kia, cũng không có đơn giản như vậy. Một cái giết anh lên trước người, át sẽ trở thành thiên hạ bách tính cùng đại thần trong triều công địch. Đến lúc đó, hắn hạ chẳng có thể thảm hại hơn hai người nói chuyện thời điểm. Trong điện dưỡng tâm tiếng đánh nhau dần dần kết thúc công việc, hết thảy đều bình tĩnh lại. Những cái kia từ chỗ tối tràn vào hoàng cung cấm quân thị vệ, một lần nữa đem dưỡng tâm điện trưởng khống. Những cái kia dựa vào địa thế hiểm trở chống cự phản quân, cũng tại vây quét phía dưới, dần dần bị dọn dẹp sạch sẽ. Vô tâm tính toán hữu tâm, cái này chính là một hồi không có chút nào bất cứ cái gì lo lắng vở kịch. Trong điện cấm quân thị vệ bắt đầu quét dọn chiến trường, không bao lâu, may mắn còn sống quân phản loạn bị áp giải đi ra. Đây đều là tam hoàng tử phụ thượng chú tâm bồi dưỡng ra được tinh binh, phản loạn thất bại, chờ đợi kết quả của bọn hắn, không cần nói cũng biết. Lần lượt có phản quân bị áp ra, không bao lâu, trong điện, toàn thân chật vật tam hoàng tử bị mấy tên cao thủ áp ra. Thời khắc này tam hoàng tử sớm đã không còn trước đây không lâu như vậy hăng hái khí chất, khôi giáp trên người bị rỡ xuống, chỉ mặc lấy đơn bạc áo lót, bị nước lạnh thấm ướt, hắn toàn thân bị trói rắn rắn chắc chắc, trói gô. Trong đêm tối, Tam hoàng tử hai mắt thất thần, giống như một bộ không có linh hồn thi thể, đang bị mấy tên cao thủ áp giải đi tới thiên lao. Thật thảm a. Tiên Tĩnh nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên ít nhiều có chút cảm khái, Tam hoàng tử làm nhiều việc ác, bây giờ hạ chẳng cũng coi như là gieo gió gặt bão. Trở về đi. Chỉ Diên liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi mở miệng. Hết thảy đều kết thúc, thiên cung sắp sáng lên. Đêm nay một màn này vợ kịch sau, ngày mai kinh thành ắt sẽ gây nên cực lớn rung chuyển. Trận này nổi loạn ảnh hưởng, nhưng hơn xa đêm nay, toàn bộ triều đình đều sẽ một lần nữa thanh tẩy. Những cái kia đứng đội Tam hoàng tử quan viên, cùng với dân gian cùng Tam hoàng tử sau lưng có cấu kết gia tộc chỉ sợ đều biết nên đón thanh toán. Trận này rung chuyển vừa mới bắt đầu. Đi, chúng ta về nhà đi. Lâm Giang Niên thuận thế dắt Chỉ Diên tay, Chỉ Diên liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, tùy ý hắn dắt. Ngay tại hai người quay người chuẩn bị lúc rời đi, trong đêm tối, một đạo hắc ảnh từ hai người trong tầm mắt chợt lóe lên. Ai? Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên gần như đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa trong bóng đêm. Mơ hồ trong đó, một đạo ẩn dấu ở trong bóng tối bóng đen, đang lặng yên không một tiếng động truy đang bị giam giữ tiến đưa Tam hoàng tử đội ngũ sau đó. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm đạo hắc ảnh kia, hơi nhíu mày, chẳng biết tại sao mơ hồ cảm giác có chút quen thuộc. Định thần nhìn lên, rất nhanh, Lâm Giang Niên thần tình trên mặt ngưng lại. Như thế nào, là nàng? Lúc này, đột cảm giác bên cạnh có ánh mắt rời, Lâm Giang Niên quay đầu, gặp Chỉ Diên đang lặng lặng nhìn hắn không nói gì, nhưng lại phảng phất đã nói tất cả. Lâm Giang Niên từ Chỉ Diên trong ánh mắt, nhìn ra một chút cái gì. Rất rõ ràng, Chỉ Diên nhận ra bóng đen này thân phận. Một cái nàng cũng không nghĩ như thế nào người nhìn thấy. Liêu Tố, nàng tại sao lại ở chỗ này? Chương 391, Liêu Tố diệt khẩu chương 391, Liêu Tố diệt khẩu đêm đã khuya. Trong điện dưỡng tâm, xuống hơn nửa đêm mưa to, cuối cùng ở phía sau nửa đêm dần dần thu nhỏ, dần dần dừng lại. Trong điện, bao phủ một cỗ bầu không khí ngột ngạt. Trong không khí tràn ngập cái kia cố làm cho người nôn mửa mùi máu tươi, rất lâu tán không đi. Bốn phía tràn đầy đổ nát thê lương, mấp mô, ngày xưa huy hoàng hào hoa trong cung điện đã trở thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Còn lại cấm quân thị vệ đang thu thập quét dọn chiến trường, đều đâu vào đấy đem viện bên trong ngoài điện thi thể thu thập xử lý sạch sẽ. Trong điện, một bộ cẩm ý áo dài trắng Lý Tử Ninh vẫn như cũ ngồi ở giường em phía trước, đèn đuốc chập chờn, đem sắc mặt hắn chiếu càng tái nhợt. Ánh mắt của hắn thất thần nhìn về phía ngoài điện, không biết là đang suy nghĩ gì, hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần lo nghĩ. Điện hạ, thuộc hạ đã đem đêm nay tất cả phản quân cầm xuống. Cái kia người khoác hắc giáp tướng lĩnh cung kính đứng tại Lý Tử Ninh trước người, hồi báo tối nay thế cục. Tam hoàng tử Tư Thông Nam cung môn cấm quân tướng lĩnh Tôn Vũ, từ cửa nam vào cung, tính toán khống chế trong cung cấm quân, chúng thuộc hạ đợi đã lâu, không có nhục sứ mệnh một lưới bắt hết bọn họ trong thành quân phòng giữ sớm đã dựa theo mệnh lệnh của điện hạ rút lui, phản quân xâm nhập trong quân doanh lúc, vừa vặn đã chúng vây quanh kế sách. Trước mắt nội thành còn không có tin tức truyền đến, bất quá nghĩ đến đã là bắt rùa trong vũ tính cả tam hoàng tử ở bên trong rất nhiều phản quân nghịch thần, cũng cùng nhau cầm xuống, trong kinh cung nội đã bình yên vô sự. Lý Tử Ninh tĩnh yên lặng nghe lấy thuộc hạ tướng lĩnh hồi báo, trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Đối với kết quả này, sớm tại trong dự liệu của hắn, cũng có lẽ nói, cái này nguyên bản là hắn sớm thiết lập tốt một cái bẫy. Từ đầu đến cuối, tam hoàng tử liền không có một cơ hội nhỏ nhoi. Dù là không có tư đồ diễn, hắn cũng tuyệt không bất luận cái gì thành công khả năng. Khụ khụ. Lý Tử Ninh ho khan hai tiếng, thần sắc càng hư nhược chút. Hắn khoát khoát tay, các ngươi đi xuống trước đi. Là. Đợi cho trong điện tướng lĩnh sau khi rời đi, Lý Tử Ninh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trong gian phòng cách đó không xa vị kia nam tử trung niên. Khổ cực ngươi. Tư Đồ Diễn cúi đầu, cung kính nói, vì điện hạ làm việc, là thuộc hạ chức trách. Lý Tử Ninh cười cười, nói, không có ngươi mà nói, đêm nay chỉ sợ còn không biết sẽ ủ thành bao lớn họa loạn tới. Những năm này, đích xác khổ cực ngươi. Tư Đồ Diễn trầm giọng nói, là điện hạ anh minh, tam hoàng tử điện hạ không nghe khuyên ngăn, khư khư cố chấp, thuộc hạ từng nhiều lần khuyên can qua. Nhưng tam hoàng tử điện hạ bất vì sở động tại trước đây quyết định phía trước, Tư Đồ Diễn đã từng mở miệng khuyên qua tam hoàng tử. Chỉ là tam hoàng tử rõ ràng nghe không vào. Đối với Tư Đồ Diễn tới nói, từ vừa mới bắt đầu hắn cũng đã dự liệu đến kết cục. Tam hoàng tử căn bản không rõ ràng hắn phải đối mặt đối thủ là một tồn tại gì. Tư Đồ Diễn không rõ ràng thái tử điện hạ rốt cuộc có bao nhiêu hậu chiêu, nhưng hắn vẫn biết thái tử điện hạ không người nào chỗ không tại. Từ vừa mới bắt đầu, tam hoàng tử liền không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng hắn cũng không chọn được chọn. Hắn chỉ có thể yên lặng đi theo ở bên người tam hoàng tử điện hạ. Nhìn xem hắn từng bước hướng đi vực sâu, thẳng đến đêm nay. Đó là lựa chọn của chính hắn, cô đã cho qua hắn rất nhiều lần cơ hội. Trong mắt Lý Tử Ninh tràn đầy thất vọng. Điện hạ Tư Đồ Diễn giống như nghĩ đến cái gì, muốn nói lại thôi. Nói đi. Lý Tử Ninh nhìn hắn một cái. Tư Đồ Diễn trầm mặc phút chốc, vừa mới mở miệng hỏi, tam hoàng tử điện hạ hắn, lần này phạm phải ngập trời tội ác, điện hạ dự định xử trí như thế nào hắn? Lý Tử Ninh cũng không có mở miệng, chỉ là ngẩng đầu yên tĩnh nhìn xem hắn. Tư Đồ Diễn trong lòng cảm giác nặng nề, nói, tam hoàng tử tính toán giết cha giết mình, tội đáng chết vạn lần. Nhưng hắn trung quy là thái tử điện hạ ngài đồng bảo, điện hạ ngươi muốn giết hắn, sợ rằng sẽ lưu lại không tốt danh tiếng. Lý Tử Ninh hít mắt, ngươi muốn vì hắn cầu tình? Tư Đồ Diễn bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng, thuộc hạ không dám. Xử trí như thế nào hắn, phải giao từ phụ hoàng định đoạt, cô cũng không có quyền xử trí. Lý Tử Ninh hơi hơi thu liễm một chút cảm xúc, nhìn chằm chằm té quỵ dưới đất, sắc mặt trắng bệnh bộ dáng Tư Đồ Diễn. Những năm này ngươi đi theo tam hoàng tử bên cạnh, hắn đối với ngươi cực kỳ tín nhiệm, tất cả kế hoạch của hắn, ngươi toàn bộ đều biết ta. Tư Đồ Diễn không biết Thái tử điện hạ tại sao lại đột nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn là gật đầu, chính là, thuộc hạ đã đem Tam hoàng tử điện hạ tất cả mục đích kế hoạch toàn bộ cáo chi điện hạ phải không? Lý Tư Ninh chậm rãi từ trên giường em đứng dậy, một bộ cẩm y bạch bào, trong đêm tối lộ ra cực kỳ lóa mắt. Hắn bình tĩnh nhìn vị nằm dưới đất Tư Đồ Diễn, đột nhiên mở miệng, "Cái kia, vì cái gì phương Bắc phản loạn một chuyện, ngươi vì cái gì không có nói phía trước cáo chi cô?" Lời này vừa nói ra, Tư Đồ Diễn hôn thân run lên bần bật, kinh ngạc trợn to hai mắt. Ban đêm, trong hoàng thành, bầu trời phiêu đã mưa nhỏ, tí tách tí tách. Đèn đuốc sáng choang trong cung điện bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập tới tới lui lui. Sâu thẳm trong hẻm nhỏ, từng nhóm võ trang đầy đủ cấm quân thị vệ, đang áp tải sống sót phản quân chạy tới thiên lao. Trận này phản loạn, cuối cùng vẫn là bị san bằng định. Tham dự nổi loạn tuyệt đại bộ phận người đều đã chết, dư thừa phía dưới những thứ này còn sót lại không nhiều người sống, bị bắt vào thiên lao. Chờ đợi kết quả của bọn hắn, không cần nói cũng biết. Giữ gốc cửu tộc Tiêu Tiêu Nhạc. Trong không khí tràn ngập trầm trọng khí tức. Lâu lâu còn có thể nghe được cái kia bị áp giải quân phản loạn kêu thảm cùng tiếng kêu rên, cùng với thê thảm kêu khóc tuyệt vọng âm thanh. Như phản thất bại. Đây cũng là hạ trạng. Trong đám người, Tam hoàng tử tóc thai bù xù, toàn thân chật vật, ánh mắt thất thần, bị hơn 10 vị võ trang đầy đủ cấm quân thị vệ áp tải, chạy tới thiên lao. Liền tại đây hơn 10 vị cấm quân thị vệ sau lưng, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi theo. Trong bóng tối, nàng che giấu lấy thân hình của mình, chậm rãi tới gần. Tới gần. Đang lúc cái này hơn 10 vị cấm quân thị vệ xuyên qua trong cung một đầu hẻm nhỏ lúc, nàng lặng yên không một tiếng động động thủ. Trong tay hàn quang lóe lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng tắp xông vào đám người. Tốc độ cực nhanh, tựa như một đạo lưu tinh. Trong nháy mắt liền có hai tên cách gần nhất thị vệ, thậm chí còn không có phản ứng kịp, liền bị đạo này hàn quang dễ như trở bàn tay cắt vỡ cổ họng. Tại chỗ chết thảm. Có thích khách. Này động tĩnh vừa ra, trong nháy mắt gây nên còn lại cấm quân thị vệ cảnh giác. Ai cũng không ngờ tới, ở thời điểm này, vẫn còn có người dám ám sát. Bảo hộ Tam hoàng tử, ngăn lại thích khách. Sau một khắc, tại chỗ còn lại cấm quân thị vệ đồng loạt rút đao, bảy trận ngăn tại Tam hoàng tử bốn phía, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Nguyên bản ánh mắt thất thần đờ đẫn Tam hoàng tử, hơi hơi ngơ ngác ngẩng đầu. Thích khách? Ở đâu ra thích khách? Trong bóng tối, ra tay nhất kích tất sát bóng đen đắc thủ sau, cấp tốc tránh lui ẩn nấp trong bóng tối. Đợi cho trước mắt những cấm quân này thị vệ bảy trận tốt trong nháy mắt, nàng lại độ bảy ra đánh lén. Hưu! Lăng lệ kiếm hoa âm thanh đâm thủng không khí, bao phủ thẳng bức trong đám người Tam hoàng tử mà đến. Ngăn lại nàng. Một tiếng quát chói tai vang lên, cấm quân thị vệ đồng loạt ngăn tại bóng đen trước người, tính toán muốn ngăn cản. Nhưng vừa mới một cái chạm mặt, những cấm quân này thị vệ liền cảm giác một hồi lăng lệ gió lạnh gào thét mà đến, trong nháy mắt đem bọn hắn đánh bay. Phanh! Bóng đen cầm trong tay bảo kiếm, giống như một đạo như lưu tinh, xông vào giữa đám người. Những thứ này thân thủ bất phàm, võ công không kém cấm quân thị vệ, tại bóng đen này trùng kích vào, thậm chí ngay cả bộ dáng của đối phương đều không thấy rõ ràng, liền cùng nhau gục ngã một mảnh. Cái kia lăng lệ hàn quang chỗ đến, không ai cả nổi. Có cao thủ. Cấm quân thị vệ rất nhanh phát hiện không hợp lý. Thích khách này võ công rất cao, nhưng chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, cũng đã không kịp. Bay trận cấm quân thị vệ, trong nháy mắt bị xé mở một đường vết rách. Bóng đen xông vào trong trận, nhàn nhã đi dạo giống như vào chỗ không người. Trong tay hàn quang lướt qua, không người dám tới gần. Bóng đen cũng không có mảy may ham chiến, giết ra một đường máu, thẳng bước trong đám người Tam hoàng tử mà đi. Ngăn lại nàng. Lăng lệ kinh tiếng quát vang lên. Cái này có thể tuyệt đối không thể để cho nàng đem Tam hoàng tử cứu đi. Mà giờ khắc này, Tam hoàng tử cũng cuối cùng lấy lại tinh thần, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước đạo này xông vào trong đám người, giết ra một đường máu hướng về hắn người tới. Cái này, đây là ai? Chẳng lẽ là tôi cứu hắn? Phản phất ý thức được cái gì, Tam hoàng tử con mắt đột nhiên sáng lên. Quả nhiên, là hắn biết, bọn hắn sẽ không ra trở mặt. Hoàn, còn có hy vọng. Trong chốc ngắn này, nguyên bản vốn đã tuyệt vọng Tam hoàng tử, lại giống như bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Mau tới cứu Tam hoàng tử, khàn khàn cổ họng muốn mở miệng. Nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong, liền giống như là cứng rắn bị cắt đứt. Trong tầm mắt, hắn nhìn thấy phía trước bóng đen này che mặt thân ảnh, đang hướng về hắn dạo bước mà đến. Từ thân hình và khí chất nhìn lại, dường như là một nữ tử. Nhưng cái này đều không trọng yếu là nữ tử này ánh mắt. Khi Tam hoàng tử đối mặt bên trên tên này che mặt bóng đen ánh mắt lúc, trong lòng hắn đột nhiên run lên. Hắn đối mặt lên một đôi băng lãnh mà tràn ngập sát ý ánh mắt, băng lãnh và kiên quyết. Lệnh để Tam hoàng tử tại cái này giữa mùa đông run lên, đột nhiên phản ứng lại. Không đúng, đây không phải tới cứu hắn, mà là tới giết hắn, giết cậu. Tam hoàng tử một cái giật mình, hắn đột nhiên nhớ tới một loại nào đó ý nghĩ đáng sợ, sắc mặt lại độ trắng bệnh. Bọn hắn muốn đem hắn giết cậu. Giờ khắc này, Tam hoàng tử hoảng sợ mở miệng, nhanh, nhanh ngăn lại nàng, nàng muốn giết bản vương. Đột nhiên xuất hiện gặp nguy cơ sinh tử, để cho Tam hoàng tử bản năng cầu sinh dục hiện lên. Nhưng bây giờ, Liễu Tố đã tới gần. Nàng mặt không biểu tình, một người một kiếm xông phá cấm quân thị vệ ngăn cản, ngạnh sinh sinh giết đến Tam hoàng tử trước mặt. Nhìn trước mắt vị này toàn thân chật vật, thần sắc hoảng sợ, không phụ di vãng nhanh nhẹn hình tượng Tam hoàng tử, đang hoảng sợ nhìn xem nàng, vô ý thức muốn lui lại tránh né. Nhưng bây giờ, lui không thể lui. Bên người hắn những cấm quân kia, căn bản không kịp cứu nàng. Liễu Tố mặt không biểu tình, giơ trường kiếm trong tay lên. Nàng nhiệm vụ tối nay mục tiêu là đem trước mắt người này giết chết. Liễu Tố rút kiếm, tay nâng kiếm rơi. Hàn quang lướt qua, thẳng bức Tam hoàng tử cổ họng. Nàng giết người, cho tới bây giờ cũng là gọn gàng mà linh hoạt. Đinh. Trong dự tưởng trước mắt vị này Tam hoàng tử đầu người rơi xuống đất hình ảnh cũng không có xuất hiện. Liêu Tố ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Ngay tại nàng xuất kiếm trong nháy mắt, một đạo thân ảnh nhỏ gầy chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tam hoàng tử trước người. Đây là một vị dáng người thấp bé, xương gầy như que tuổi nam tử, giống như một cái gầy nhỏ con khỉ, trong tay mặc một bộ đặc thù chất liệu chế tạo quyền sáo, ngạnh sinh sinh ngăn lại Liêu Tố một kiếm này. Mũi kiếm va chạm, hàng kiếm tại trên quyền sáo va chạm, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Cái này mặt gầy con khỉ phảng phất đụng phải sự đả kích không nhỏ lực, đột nhiên lui lại mấy nhanh chân, sắc mặt trắng bệch, nhe răng trợn mắt. Ánh mắt kinh hãi. Thật là lợi hại nữ tử. Kém chút nhường ngươi hỏng đại sự. Mặt gầy con khỉ sắc mặt biến hóa, tựa hồ không ngờ tới nữ tử này võ công càng như thế lợi hại. Liêu Tố dương mắt lạnh lẽo người này, đột nhiên nhíu mày. Người này, tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Bất quá, nàng không chút do dự, lại độ rút kiếm tới gần. Mục tiêu của nàng là Tam hoàng tử, trước hết giết người này lại nói. Tam hoàng tử cẩn thận, đi mau. Mặt gầy con khỉ biến sắc, không nghĩ tới nữ nhân này thủ đoạn càng như thế gọn gàng mà linh hoạt. Một lòng chỉ suy nghĩ giết Tam hoàng tử, không chút nào cho hắn kéo dài thời gian cơ hội. Tam hoàng tử sống sót một cái mạng, giống như sống sót sau tai nạn. Nhìn ngăn tại trước mặt hắn mặt gầy con khỉ, ánh mắt kinh nghi bất định. Bất quá, bản năng cầu sinh để cho hắn chật vật liền lăn một vòng hướng về sau chạy đi. Cùng lúc đó, Liêu Tố mũi kiếm lại đến. Mặt gầy con khỉ sắc mặt cũng là trắng bệnh, hắn đột nhiên cắn răng một cái, vung vậy quyền sáo tính toán ngăn cản cước bộ của nàng. Đinh! Lại là một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên. Mặt gầy con khỉ bị cực lớn nội lực xung kích trực tiếp đánh bay ra ngoài, trọng trọng ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, toàn thân run rẩy. Hắn gian khổ giãy giụa muốn đứng dậy, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy chính mình máu tươi đầy tay, trong tay vốn nên đao kiếm bất nhập quyền sáo, bây giờ đã vỡ vụn. Hai tay run, đau hắn toàn thân run lên, hai tay ngắn ngủi mất đi khí lực. Quá độc ác. Mặt gầy con khỉ sắc mặt trắng bệnh, đối phương võ công thật sự là quá cao. Hắn căn bản gánh không được, kém chút đem mệnh giao phó tại cái này. Mắt thấy Liêu Tố lại độ tới gần, mặt gầy con khỉ không mang theo mảy may do dự, quay người đứng lên liền chạy. Hắn đã tận lực. Ai có thể nghĩ tới, ở đây lại xuất hiện một vị ít nhất chuẩn nhị phẩm trở lên đỉnh tiêm cao thủ. Trước đó cũng không người đã nói với hắn a. Nếu không phải là đoạn thời gian trước võ công tinh tiến, lại có như thế một bộ chân quý quyền sáo che chở, một phát vừa rồi hai tay cũng phải bị cắt đứt. Nếu không chạy, liền phải chết ở đây. Mặt gầy con khỉ thân thủ cực kỳ mạnh mẽ, nhanh như chớp liền biến mất ở trong bóng tối. Hắn mặc dù không thể ngăn lại Liêu Tố, lại thành công chỉ hoãn thời gian. Đợi đến Liêu Tố còn muốn đuổi theo giết Tam hoàng tử lúc, Tam hoàng tử đã thành công trốn cấm quân thị vệ sau lưng. Cùng lúc đó, phía ngoài hẻm từng đợt tiếng bước chân dồn dập vang lên. Hiển nhiên là vừa rồi đánh nhau, gây nên bên ngoài thị vệ chú ý. Cùng lúc đó, trong bóng tối mấy đạo khí tức hùng hậu nội ra cao thủ đang hướng về bên này tụ hợp. Liêu Tố sắc mặt biến hóa. Nguyên bản đánh lén, tuyệt không bất luận kẻ nào có thể đỡ nổi nàng. Nàng nhất kích tất sát Tam hoàng tử sau, lại toàn thân trở ra, không người có thể ngăn đón. Thật không nghĩ đến, bất thình lình xuất hiện mặt gầy con khỉ, làm rối loạn kế hoạch của nàng. Dưới mắt trong cung đại nội thị vệ đã vây quanh mà đến, trong đó không thiếu cao thủ. Như bị kìm chân, sợ là đêm nay đi không được. Nàng cho dù tự tin đi nữa, cũng không dám nói có thể đối kháng toàn bộ trong hoàng cung cung phụng cao thủ. Mà lúc này, đối phương có phòng bị, lại nghĩ giết Tam hoàng tử đã không có khả năng. Nghĩ tới đây, Liêu Tố không có lại có bất cứ chút do dự nào, quay người rút lui. Thích khách chạy. Bắt được nàng, đừng để nàng chạy. Khẩn cấp đề phòng. Trong cung còn có thích khách, toàn bộ cẩn thận, phong tỏa cửa cung, một cái đều không cho phép thả ra. Chương 392, hai nữ chính thức gặp mặt. Chương 392, hai nữ chính thức gặp mặt. Màn đêm bao phủ, trong hoàng thành, từng nhóm tiếng bước chân dồn dập nhanh như tên bắn mà vượt qua. Đèn đuốc sáng trưng, võ trang đầy đủ cấm quân thị vệ, khẩn trương có thứ tự mà tại trong hoàng thành lùng bắt thích khách rơi xuống. Hắc ám trong bầu trời đêm, trải rộng vô số hoàng thành cung phụng cao thủ nhãn tuyến. Trên hoàng thành, kiếm khí ngang dọc. Một đạo nhỏ gầy bóng đen ẩn nấp thân hình giấu tại trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động rơi vào một chỗ vắng vẻ hoang phế biệt tử. Xác định sau lưng không có truy binh sau, hắn đặt mông ngồi sập xuống đất, từng ngụm thở hổn hển. Cái kia nguyên bản là thân thể gầy ốm phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống, sắc mặt đỏ bừng, thở hào hển bên trong kèm theo mấy phần tái nhợt chi sắc. Mãi mãi kém chút mất mạng. Mặt gầy con khỉ cắn răng, khắp khuôn mặt là sống sót sau tai nạn may mắn. Nếu không phải là hắn có thêm một cái tâm nhãn, sợ là đêm nay liền hỏng đại sự. Nghĩ tới đây, mặt gầy con khỉ vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu vận công điều lý cơ thể. Vừa mới cái kia một phen giao phòng, hắn kém chút không chết ở cái kia. Vị kia đột nhiên xuất hiện thần bí nữ cao thủ, võ công thực lực thâm bất khả chắc, ít nhất chuẩn nhị phẩm thực lực. Hắn có thể còn sống sót, đơn thuần vận khí tốt. Dưới mắt chỉ cảm thấy hôn thân khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ lệnh vị trí giống như khó chịu, rõ ràng bị thương không nhẹ. Nàng rốt cuộc là ai? Mặt gầy con khỉ hít mắt, thần sắc dần dần ngưng trọng. Trên đời này nhị phẩm cao thủ cũng ít khi thấy, còn lại là một nữ tử, này liền càng hiếm thấy hơn. Chẳng lẽ là vị kia trưởng công chúa? Nhưng mặt gầy con khỉ rất nhanh lại lắc đầu, đối phương khí tức cùng võ công nội lực cũng không giống. Càng quan trọng chính là, vị kia trưởng công chúa không có lý do gì muốn giết Tam hoàng tử. Như vậy, là ai đây? Mặt gầy con khỉ suy tư phúc chốc, không muốn ra một cái kết quả. Mãi mãi mặc kệ nhiều như vậy, trước tiên còn sống rời đi lại nói. Ngồi dưới đất điều lý một phen thương thế sau, mặt gầy con khỉ bỏ dậy, chuẩn bị rời đi trước hoàng cung. Đêm nay trong cung đại loạn, dưới mắt bốn phía cũng là cấm quân thị vệ, đoán chừng ngay cả những tia cung phụng cao thủ đều đi ra. Hắn nhất định phải nhanh chóng tại bị phát hiện phía trước rời đi hoàng cung. Hạ quyết tâm, đang chuẩn bị rời đi mặt gầy con khỉ. Thình lình khỏe mắt liếc qua trong tầm mắt, đột nhiên liếc thấy một thân ảnh. Ai? Cái này có thể trong nháy mắt đem hắn cho sợ hết hồn, sắc mặt chợt biến đổi, đột nhiên cảnh giác, quay đầu nhìn lại. chỉ thấy phía trước cách đó không xa trong tầm mắt trong viện, chẳng biết lúc nào lặng yên không một tiếng động nhiều một thân ảnh. Một bộ đồ đen váy dài, chống đỡ một cái dù đen, khí chất trong trẻo lạnh lùng xuất hiện ở trong viện, mặt không biểu tình nhìn xem hắn. Mặt gầy con khỉ con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn thậm chí đều không phát giác được đối phương lúc nào xuất hiện. Trong lòng hắn lúc này trầm xuống, chợt cảnh giác, không biết nữ hiệp có gì chỉ giáo. Ngươi không biết ta sao? Âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Mặt gầy con khỉ sững sờ. Hắn lại độ ngẩng đầu, khép mắt nhìn về phía trước trong sân áo đen bóng hình xinh đẹp. Tí tách nước mưa bay xuống tại trên dù đen, chợt xuống lúc tạo thành một đạo màn mưa, dưới màn mưa, mơ hồ dần dần nổi lên một tấm thanh lãnh tuyệt trần gương mặt xinh đẹp. Lãnh diễm, cao quý, không có chút nào bất kỳ tâm tình gì gợn sóng, liền như vậy yên tĩnh nhìn xem hắn. Khi nhìn thấy cái này trương tuyệt mỹ khuôn mặt lúc, mặt gầy con khỉ sững sờ, một giây sau, sắc mặt chợt biến đổi. Là ngươi? Hắn rất nhanh nhận ra trước mắt nữ nhân này lai lịch thân phận, Khương Chỉ Diên. Lâm Thế Tử bên cạnh cái kia võ công sâu không lường được thị nữ. Mặt gầy con khỉ một trái tim chợt đột nhiên trầm xuống. Cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, xoay người chạy. Nhất thiết phải chạy. Nữ nhân này võ công, hoàn toàn không phải hắn có khả năng chống lại. Đối phương đột nhiên xuất hiện ở đây, nhất định là hướng về phía hắn tới. Nhưng mà, hắn quay người vừa mới chạy không có mấy bước, sau lưng liền chợt một cỗ khí tức bàng bạc vào tới. Mặt gầy con khỉ con ngươi càng co lại, toàn thân căng cứng, không dám chút nào có bất kỳ sơ suất. Không lo được mọi việc, tại chỗ lộn một cái, cấp tốc hướng về bên cạnh né tránh mà đi. Phanh! Một tiếng trong hưởng, dù là mặt gầy con khỉ đã tránh rất nhanh, nhưng vẫn là bị cái này khí thế mênh mông lan đến gần, trên mặt đất chật vật lăn hai vòng, sắc mặt trắng bệch. Nguyên bản là bị thương thương thế, càng nghiêm trọng. Không đợi mặt gầy con khỉ tới kịp đứng dậy, chống đỡ dù đen Chỉ Diên đã lặng yên không tiếng động rơi vào bên cạnh hắn, mặt không thay đổi theo dõi hắn. Lại chạy, chết! Mặt gầy con khỉ trong lòng sợ hãi, lúc này nhận đúng. Nữ hiệp tha mạng, đừng giết ta cái gì đều nói trong hoàng thành. Một bên khác, Liêu Tố tránh đi mấy đạo cấm quân thị vệ truy lùng thân ảnh, rơi vào một chỗ tường cao cung trong nội viện. Cách nhau một bức tường bên ngoài, có gấp rút vội vã tiếng bước chân vang lên. Bên này, thích khách vừa mới chạy qua bên này. Truy, tuyệt đối không thể để cho thích khách chạy. Đợi đến tường cao bên ngoài tiếng bước chân dần dần đi xa sau, Liêu Tố lúc này mới như chút được gánh nặng khẽ buông lòng khẩu khí. Cặp kia trong trẻo lạnh lùng trong đôi mắt, nhiều hơn mấy phần vẻ áo não. Nguyên lai tưởng rằng nàng mai phục sâu, nhất định có thể đem cái kia tam hoàng tử nhất kích tất sát, lại phất tay áo tiêu sái rời đi. Không nghĩ tới, nàng vẫn là đánh giá cao chính mình, càng không ngờ tới còn có hoàng tước tại hậu. Cái kia mặt gầy con khỉ đến tột cùng là lai lịch ra sao? Tại sao lại trốn ở trong tối, bảo hộ tam hoàng tử? Liêu Tố nhíu lại lông mày xinh đẹp, nghĩ mãi mà không rõ điểm ấy. Đêm nay trong cung thực sự quá hỗn loạn, còn không biết có bao nhiêu thế lực lẫn vào trong đó. Bất quá, những thứ này đều cùng với nàng không có quan hệ gì. Ám sát tam hoàng tử kế hoạch xem như thất bại, dưới mắt đối với Liêu Tố tới nói, nên suy xét đường lui, như thế nào ly khai nơi này. Trong cung khắp nơi đều là cấm quân tại điều tra tuần tra, còn có rất nhiều cao thủ xuất hiện, nàng lưu tại nơi này càng lâu, càng không an toàn. Nghiêm trọng hơn là, nàng ám sát thất bại bại lộ sau, cửa cung đã bị phong tỏa, dưới mắt bên kia tất nhiên bày ra thiên la địa võng. Suy tư phút chốc, không nghĩ tới biện pháp tốt hơn, Liêu Tố dứt khoát không suy nghĩ nhiều. Không quản được nhiều như vậy, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Hạ quyết tâm Liêu Tố, liền ẩn giấu ở trong bóng tối, hướng về cửa cung đi đến. Nhưng nàng mới vừa bước, liền lại nghe được một hồi tiếng bước chân dồn dập hướng về bên này. Bên này, cẩn thận điều tra. Nàng chắc chắn liền tại đây một hồi. Liêu Tố không nghĩ tới phía ngoài cấm quân thị vệ lại trở về, hướng về nàng ẩn thân viện lạc mà đến. Tình huống khẩn cấp, Liêu Tố ánh mắt lạnh lẽo, tay phải đã rơi vào trên chuôi kiếm. Tất nhiên muốn bị phát hiện, vậy thì giết ra một con đường. Đang lúc Liêu Tố đưa tay rút kiếm lúc, sau lưng đột nhiên chuyển tới một thanh âm quen thuộc, mau tới đây. Quen thuộc như thế âm thanh, để cho Liêu Tố bỗng nhiên sững sờ. Cùng lúc đó, một cái tay từ Liêu Tố xuất hiện sau lưng, không đợi Liêu Tố kịp phản ứng lúc, một tay lấy nàng kéo vào bên cạnh khúc quanh trong góc. Khi Liêu Tố định thần nhìn lên, nhìn thấy trước mắt gần trong gang tấc trương này khuôn mặt quen thuộc lúc, mới rốt cục hoảng hốt phản ứng lại. Nàng kinh ngạc nhìn xem trước mắt chẳng biết lúc nào xuất hiện Lâm Giang Nhiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi có thể ở đây, ta vì cái gì không thể ở đây? Đối mặt bên trên Liêu Tố ngạc nhiên ánh mắt, Lâm Giang Nhiên tức giận nói, ngươi biết ngươi đêm nay đang làm gì sao? Ta Liêu Tố đang muốn nói cái gì? Sân lớn cửa bị mở ra, từng nhóm gấp rút tiếng bước chân tới gần, nắm lấy đuốc cấm quân thị vệ tràn vào trong viện. Xuyệt, nói nhỏ chút, đừng bị phát hiện. Lâm Giang Nhiên nhỏ giọng mở miệng. Liêu Tố há hốc mồm, không nói chuyện. Lúc này mới ý thức được, nàng chẳng biết lúc nào đang bị Lâm Giang Nhiên ôm vào trong ngực. Hai người trốn ở trong viện khúc quanh một cái góc, nàng hơi hơi ngước mắt, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên gương mặt. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn có phải hay không biết thứ gì? Giờ khắc này Liêu Tố, đầu óc có chút loạn, thậm chí đều quên dưới mắt nguy hiểm tình cảnh, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên hồi lâu. Lâm Giang Niên quan sát đến cách đó không xa lùng bắt trong sân cấm quân thị vệ, dưới mắt trời tối, bên ngoài vẫn như cũ còn tại mưa, ánh mắt mơ hồ, những cấm quân kia thị vệ không thể ở trong viện phát hiện manh mối gì sau, rất nhanh rời đi, tiếp tục đi địa phương khác điều tra. Đi. Lâm Giang Niên nhẹ nhàng thở ra, quay đầu gặp Liêu Tố đang nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt sáng quắc. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Hai người cơ hồ trăm miệng một lời. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm nàng, câu nói này hẳn là ta tới hỏi ngươi đi. Ngươi đêm nay vì sao lại ở đây? Ngươi đêm nay đột nhiên đẩy ra ta, đem ta đuổi đi. Không phải là vì tới đây à? Lâm Giang Niên rất nhanh nhớ tới, nguyên bản đêm nay tuổi 30, hắn chuẩn bị bồi Liêu Tố, lại bị nàng đột nhiên trở mặt đuổi đi. Bây giờ hai người lại tại ở đây đụng tới, đáp án không cần nói cũng biết. Nghe nói như thế, Liêu Tô rõ ràng có chút chột dạ, tránh đi Lâm Giang Niên ánh mắt. Ta có rất chuyện trọng yếu muốn làm. Liêu Tô khẽ cắn môi. Chuyện trọng yếu gì? Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm con mắt của nàng, giết Tam hoàng tử. Liêu Tô tâm đầu vi kinh, ngoài ý muốn ngước mắt, ngươi thấy được? Bằng không thì đâu? Lâm Giang Niên tức giận nói, ta nếu là không nhìn thấy, ngươi có phải hay không còn dự định vụng trộm giấu giếm ta? Hừ. Đối mặt Lâm Giang Niên châm chọc khiêu khích, Liêu Tô có nghĩ thầm phản bác, nhưng lại phản bác không được. Quả thật, tối nay thật là nàng đã làm sai trước. Dưới mắt đụng tới Lâm Giang Niên, không hiểu có loại bị bắt vừa vặn chột dạ cảm giác. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Lại vì cái gì muốn giết Tam hoàng tử? Nghe Lâm Giang Niên hơi có chút ngữ khí bá đạo, Liêu Tô cắn cắn môi, trong lòng hơi có chút bất mãn, nhưng cuối cùng không có lên tiếng. Trầm mặc phút chốc, hơi có chút sâu kín nhìn hắn một cái, ngươi chẳng lẽ đoán không được nguyên nhân sao? Giáo chủ của các ngươi mệnh lệnh. Lâm Giang Niên tự nhiên đoán được. Liêu Tô cùng Tam hoàng tử vốn là không oán không cừu, không đáng đêm nay dính vào, trừ phi là biết con hỏi. Liêu Tô bĩu môi, đây chính là ngươi đêm nay bỏ xuống duyên cớ của ta. Lâm Giang Niên gặp nàng vẫn để ý thẳng khí tráng bộ dáng, khi nói, ngươi đem ta đẩy ra, chính là vì tới giết Tam hoàng tử. Liêu Tô không có phản bác, chấp nhận. Giáo chủ của các ngươi vì sao muốn giết Tam hoàng tử? Lâm Giang Niên nhíu mày, hắn cũng không có nghe nói qua vị giáo chủ kia cùng Tam hoàng tử có ân oán, là có mưu đồ khác, vẫn là đơn thuần chỉ là muốn đem vũng nước này quấy đục. Không rõ ràng. Liêu Tô lắc đầu, nếu không phải giáo chủ đêm nay đột nhiên xuất hiện, nàng cũng không rõ ràng giáo chủ cùng Tam hoàng tử có gì ân oán. Nàng tuy là thiên thần giáo thánh nữ, nhưng đối với trong giáo rất nhiều chuyện vụ đồng thời không rõ ràng. Nàng cũng càng không nghĩ tới, Tam hoàng tử lại sẽ ở đêm nay mưu phản. Trốn ở trong tối mắt thấy hết thảy, Liêu Tố rất là rung động. Mà giáo chủ mệnh lệnh cũng là để cho nàng tại Tam hoàng tử binh biến mưu phản sau khi thất bại, diệt trừ người này. Vậy còn ngươi? Liêu Tố đột nhiên ý thức được cái gì, ngước mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, mặt lộ vẻ nghi ngờ, ngươi như thế nào lại ở đây? Nàng cũng không ngờ tới đêm nay Lâm Giang Niên cũng ở nơi đây, vẫn là nói, Tam hoàng tử mưu phản, ngươi cũng đúng bảo. Ngươi nghĩ gì thế? Ta có thể cùng với nàng thông đồng làm vậy. Lâm Giang Niên tức giận nói, Tam hoàng tử mưu phản, bực này vợ kịch, ta sao có thể bỏ lỡ? Cho nên ngươi tối nay là đến xem náo nhiệt. Không sai biệt lắm. Lâm Giang Niên gật đầu, hắn đêm nay chính là tới vây xem trận này vợ kịch. Không nghĩ tới, trận này vợ kịch biến đổi bất ngờ, đích thật là có chút đặc sắc. Chỉ một mình ngươi? Liêu Tố thình lình hỏi. Lâm Giang Niên thấp con mắt, gặp Liêu Tố cặp kia đen như mực con ngươi sáng ngời đang sâu kín theo dõi hắn. Lâm Giang Niên thần sắc không thay đổi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi không phải một người tới, đúng không? Liêu Tố hiển nhiên đã xem thấu cái gì, hơi híp mắt lại. Làm sao mà biết? Lâm Giang Niên thần sắc không thay đổi. Này nương môn như thế nào đoán chuẩn như vậy? A. Liêu Tố cười lạnh một tiếng, nàng làm sao không hiểu rõ Lâm Giang Niên. Gia hỏa này, sợ chết nhất. Ban đầu ở Lâm Vương phủ lúc, gia hỏa này mới đến, cái kia cẩn thận từng ly từng tí tư thái như Lý Bà Băng, cẩn thận và cẩn thận sợ chết bộ dáng, nàng đều nhìn ở trong mắt. Đêm nay Tam hoàng tử binh biến mưu phản, trong cung đại loạn. Lấy Lâm Giang Niên võ công, hắn muốn tới góp náo nhiệt này, chỉ sợ rất nguy hiểm. Không cẩn thận đụng tới cái gì cấm quân thị vệ cao thủ các loại, hắn đoán chừng liền phải treo. Chớ nói chi là hắn còn cùng Tam hoàng tử có thủ, một khi bị phản quân phát hiện, cái kia Tam hoàng tử nằm mơ giữa ban ngày sợ là đều biết cười ra tiếng. Bởi vậy, hắn tuyệt không có khả năng là một người tới. Liêu Tố trong đầu suy nghĩ ngắn ngủi rất nhanh nghĩ tới một người. Nàng, cùng ngươi cùng tới a. Liêu Tố nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên ánh mắt. Lâm Giang Niên, hắn không thể không bội phục, ở một phương diện khác, nữ nhân này trực giác thật sự chuẩn. Chuẩn có chút đáng sợ. Gặp Liêu Tố sáng rực theo dõi hắn, chất vấn mở miệng. Lâm Giang Niên thật không có phủ nhận, gật đầu một cái. Không tệ, nàng cùng ta cùng tới. Người nàng đâu? Liêu Tố ngắm nhìn một phía, lại không có nhìn thấy Chỉ Diên thân ảnh, cười lạnh một tiếng, như thế nào? Nàng không dám gặp ta. Chạy. Gặp trong miệng Liêu Tố không tha người, Lâm Giang Niên lắc đầu, nàng đi giúp ta xử lý một chuyện khác. A, Liêu Tố mặt không biểu tình mở miệng, liếc mắt nhìn hắn, vậy ngươi đi tìm nàng a. Nói xong, Liêu Tố dãy rủa từ Lâm Giang Niên trong ngực đi ra, chuẩn bị rời đi. Mới vừa xoay người, lại bị Lâm Giang Niên cho giữ chặt, ngươi đi đâu? Có quan hệ gì tới ngươi? Liêu Tố mặt lạnh, liếc qua mình bị hắn tóm lấy tay, thả ra. Lâm Giang Niên tự nhiên không có phóng, bất đắc dĩ thở dài, cái này giống ngươi cũng ăn a. Ta không ăn. Vậy ngươi đừng vội đi. Ngươi của ta. Đang lúc hai người còn tại dây dưa rằng có lúc, cách đó không xa thành cung bên ngoài, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động rơi vào trong viện. Ai u. Kèm theo một tiếng thở nhẹ kêu thảm, có đồ vật gì bị tùy ý vứt trên mặt đất. Một bộ váy đen che dù Chỉ Diên rơi vào trong viện, ánh mắt rơi vào xó xỉnh Lâm Giang Niên cùng trên thân Liêu Tố. Ánh mắt dừng lại ở hai người đang lôi kéo cùng một chỗ, nắm thật chặt trên tay. Dừng lại chốc lát, không nói chuyện. Chỉ Diên rời ánh mắt, rơi vào trên thân Liêu Tố. Hai nữ mắt đối mắt, giờ khắc này, giữa thiên địa phảng phất đều yên lặng mấy phần. Chương 393, lật lọng cầu vật chương 393, lật lọng cầu vật thiên địa yên tĩnh. Bầu trời vẫn như cũ tí tách mưa rơi lác đác, lại như là im lặng. Bầu không khí giống như là tại một đoạn thời khắc ngưng kết, dị thường quỷ dị. Mặt gầy con khỉ một đầu trọng trọng té lăn trên đất, té chật vật không chịu nổi, hôn trên thân phía dưới dính đầy bùn đất. Hắn dây rủa muốn đứng dậy, nhưng lại không cẩn thận trượt phía dưới, kém chút không có ngã chó gặp phân. Đợi đến hắn chật vật lúc ngẩng đầu lên, lúc này mới phát giác được bốn phía bầu không khí tựa hồ có chút quỷ dị giống như yên tĩnh. Hắn cũng đồng thời chú ý tới, trong sân tựa hồ còn có hai thân ảnh. Mặt gầy con khỉ ngẩng đầu nhìn về phía trước hai đạo thân ảnh kia lúc, rất nhanh ánh mắt ngưng lại, con ngươi chợt co rụt lại, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Cái này, đây không phải trước đây không lâu, suýt chút nữa thì hắn mạng già vị kia thần bí nữ thích khách sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Một con mắt, mặt gầy con khỉ liền nhận ra Liễu Tố, chính là vừa rồi suýt chút nữa thì mạng hắn nữ thích khách. Mặt gầy con khỉ trong lòng hoảng sợ không thôi, nhưng hoảng sợ ngoài, hắn lại rất nhanh phát hiện cái gì. Vân vân, bầu không khí không đúng. Mặt gầy con khỉ phát giác được trong không khí bầu không khí có chút quỷ dị. Tại sao không ai nói chuyện? Định thần quan sát, mặt gầy con khỉ lúc này mới phát giác. Đem hắn bắt tới cái kia gọi Chỉ Diên váy đen nữ tử, tựa hồ cùng vừa rồi cái này nữ thích khách không hợp nhau lắm. Mặt gầy bên trái nhìn một chút, bên phải cũng nhìn một chút, khi phát giác được trong viện, hai nữ nhân này ánh mắt giao hội, mặc dù ai cũng không nói lời nói, nhưng trong không khí phảng phất tràn ngập khí tức quỷ dị lúc. Mặt gầy con khỉ xác định trong lòng phỏng đoán, con mắt lập tức sáng lên. Đánh nhau. Mau đánh đứng lên. Đánh nhau, hắn mới có cơ hội nhanh chóng thoát thân. Viện bên trong, rơi vào trong nhà Chỉ Diên, yên tĩnh che rủ, ngắm nhìn cách đó không xa trong góc hai người, không nói một lời. Trong góc, Liêu Tố đồng dạng ngước mắt nhìn về phía trước, trong tầm mắt xuất hiện đạo kia thanh lãnh thân ảnh. Đêm tối váy đen, làm thân cô rủ, duyên dáng yêu kiều. Lãnh diễm vô song, cho người ta một loại nói không ra cảm giác áp bách. Ánh mắt hai người đối mặt, rõ ràng ai cũng không có mở miệng nói chuyện, thậm chí cũng không có bất kỳ động tác gì hành vi qua lại. Nhưng chẳng biết tại sao, trong không khí lại phảng phất nhiều một vòng khiêu khích dí vị. Hai người mắt đối mắt, xen lẫn, thanh tịnh sáng tỏ, nhưng lại bình tĩnh như nước. Hai người liền như vậy cùng nhìn nhau lấy rằng có, ai cũng không có mở miệng trước nói chuyện, giống như là một loại nào đó không hẹn mà cùng ăn ý bầu không khí, quỷ dị nặng nề. Thằng đến trầm mặc sau một hồi, trong mưa, Chỉ Diên con mắt vừa mới hơi hơi động chút, ánh mắt khẽ rời, lại đổ rơi vào hai người cái kia nắm chặt ở chung với nhau trên tay. Trong góc, Liêu Tô giống như phát giác đối phương ánh mắt tầm mắt thay đổi vị trí. Cái kia nguyên bản chính cực lực dự định hất ra Lâm Giang Niên dây giữa tay, chẳng biết lúc nào đột nhiên chủ động nắm chặt chút. Dùng sức nắm, giống như là tại hiện lộ rõ ràng huyền diệu cái gì. Lâm Giang Niên, hắn tự nhiên có thể ý thức được, đây là Liêu Tô đang cố ý khiêu khích Chỉ Diên. Ngay trước mặt Chỉ Diên cố ý cùng hắn do dự, chiếm hắn tiện nghi. Nhưng hai người các ngươi tỉ muội phân cao thấp coi như xong, như thế nào đem hắn lôi bảo? Hắn là vô tội đó a. Bây giờ, đối mặt Chỉ Diên cái kia nhìn chăm chú, thanh tịnh thấy đáy ánh mắt, Lâm Giang Niên không khỏi có chút hoảng. Nhất là hai người này vừa chạm mặt, một câu nói đều không nói, bầu không khí khẩn trương giống như là muốn đánh nhau. Sẽ không thật muốn đánh nhau a? Tỉnh táo. Gặp bên cạnh Liêu Tố vẫn như cũ mặt lạnh, Lâm Giang Niên vội vàng thấp giọng khuyên nhủ. Liêu Tố quay đầu liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Nàng không có ý định tỉnh táo. Chỉ Diên gặp Liêu Tố dầu muối không tiến, Lâm Giang Niên ho nhẹ thấu một tiếng, nhìn về phía trước trong sân Chỉ Diên, cười nói, trở về. Chỉ Diên đồng dạng không nói một lời, yên tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Rất tỉnh táo đến càng để cho Lâm Giang Niên có chút bất an. Phản phất như là đang chất vấn cái gì. Lao nương lúc này mới vừa rời đi bao lâu, ngươi liền câu được. Chột dạ không dứt Lâm Giang Niên thấy thế, lại độ ho nhẹ thấu hai tiếng. Dưới mắt tình huống không ổn, nhất định phải nhanh chóng nói sang chuyện khác, không thể để các nàng hai cái lại giằng co. Không chắc chờ sau đó thật đánh nhau. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên ánh mắt rất nhanh rơi vào trong viện. Chỉ Diên trước người cách đó không xa, cái kia mới vừa rồi bị tùy ý bức trên đất đồ vật, chính là ngươi. Cùng lúc đó, trên đất mặt gầy con khỉ cuối cùng chú ý tới, vị tiên nữ thích khách bên cạnh, còn có một cái nam nhân. Không nhìn lầm, nữ thích khách cùng nam nhân này đang giắt tay. Chờ đã. Nam nhân này như thế nào nhìn khá quen. Mặt gầy con khỉ định thần nhìn lên, trên mặt nguyên bản chờ mong hai nữ đánh nhau, hắn hảo thừa cơ lén lút chuẩn đi chạy trốn nụ cười, đột nhiên ngưng kết. Thật là đúng dịp a. Lâm Giang Niên nhìn xem hắn, cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới, chúng ta lại gặp mặt a. Mặt gầy con khỉ sắc mặt đột nhiên biến đổi, không thể tin nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ngươi, là ngươi? Lâm Thế Tử. Mặt gầy con khỉ cuối cùng nhận ra thân phận của người đàn ông này. Lâm Vương Thế Tử. Thế nào lại là hắn? Chờ đã. Hắn là Lâm Vương Thế Tử. Vậy cái này nữ thích khách là ai? Mặt gầy con khỉ đột nhiên có chút ngộng, giống như nơi nào có chút không thích hợp. Bắt hắn tới không phải Lâm Vương Thế Tử thiếp thân thị nữ Chỉ Diên sao? Nhưng thế nào thấy, nàng cùng cái kia nữ thích khách quan hệ thật không tốt. Nhưng cái kia nữ thích khách không phải cùng Lâm Vương Thế Tử vừa rồi lôi kéo tay sao? Cái này rõ ràng là cùng một bọn, thậm chí quan hệ còn rất không bình thường. Vậy vì sao? Mặt gầy con khỉ mộng rất lâu, đều không ý thức được đây là chuyện gì. Quan hệ này có chút loạn a. Đầu ngắn ngủi chập mạch phút chốc, tỉnh hồn lại mặt gầy con khỉ, sắc mặt lúc này mới chợt biến đổi. Ngươi, thế nào lại là ngươi? Tại sao không thể là ta? Lâm Giang Niên chậm rãi đến gần, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, không nghĩ tới, ngươi sẽ rơi xuống bản thế tử trên tay a. Mặt gầy con khỉ sắc mặt biến hóa, cắn răng nói, hôm nay coi như ta cảm. Vậy thì giao phó a. Lâm Giang Niên theo dõi hắn, mở miệng nói một chút, ngươi đêm nay tại sao lại ở chỗ này? Vì sao muốn cứu Tam hoàng tử? Còn có, lần trước tại bên ngoài kinh thành thì là người nào chỉ điểm ngươi tới ám sát bản thế tử? Trước mắt cái này mặt gầy con khỉ, chính là Lâm Giang Niên vào kinh thành lúc trước muộn, lúc bên ngoài kinh thành tao ngộ luân phiên ám sát, gặp bên trên cái kia mặt gầy con khỉ. Người này thân phận quỷ dị, hành tung ẩn nấp. Lúc đó Lâm Giang Niên tao ngộ mấy vị giang hồ cao thủ hàng đầu truy sát, cái này mặt gầy con khỉ liền ẩn giấu ở trong bóng tối, muốn đánh lén ra tay giết Lâm Giang Nhiên. Nhưng Trịnh Hiểu số mệnh con người kịp thời xuất hiện, người này quả quyết lựa chọn từ bỏ chạy trốn, từ đây tung tích không rõ. Sau đó Lâm Giang Niên phái người điều tra người này lai lịch thân phận, nhưng không thu hoạch được gì. Người này phảng phất chưa bao giờ trong giang hồ xuất hiện qua, không có chút nào dấu vết mà theo. Không nghĩ tới, đêm nay hắn lại xuất hiện. Lúc này mặt gầy con khỉ trong lòng cũng chửi mẹ. Hắn nào sẽ nghĩ tới đêm nay có thể đụng tới Lâm Vương Thế Tử. Vận khí này thật không có người nào. Ngươi từ bỏ đi, ta cho dù chết, đều khó có khả năng nói. Mặt gầy con khỉ cứng cổ, một bộ lời thề son sắt bộ dáng. Phải không? Lâm Giang Niên hí mắt. Một giây sau, một đạo hàn quang lướt qua. Mặt gầy con khỉ toàn thân lập tức cứng ngắc run lên, đột nhiên trên mặt đất lộn một vòng, chật vật tránh né. Ngay tại hắn vừa rồi vị trí chi địa, một đạo kiếm khí ngang dọc, đem mặt đất đục xuyên. Nhìn thấy một màn này, mặt gầy con khỉ sắc mặt lúc này trắng bệnh. Tới thật sự a? Hạ thủ ác như vậy? Mặt gầy con khỉ kinh hồn bất định quay đầu, thì thấy Chỉ Diên một tay che rủ, trong tay một thanh hàn kiếm ra khỏi vỏ. Rõ ràng chỉ là bình thường nhất một thanh kiếm, lại phảng phất trở thành thần binh lợi khí, hô hấp ở giữa liền có thể muốn mệnh của hắn. U, đây không phải rất có cốt khí sao? Ngươi trốn cái gì đâu? Lâm Giang Niên ở trên cao nhìn xuống, cười híp mắt nhìn xem hắn, đã ngươi muốn chết, bản thế tử liền thành toàn ngươi. Chỉ Diên tiến hắn một đoạn. Chỉ Diên ngước mắt liếc Lâm Giang Niên một cái, không nói chuyện, rút kiếm tiến lên. Chờ đã mặt gầy con khỉ con ngươi trừng tròn trịa, hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương tới thật sự, một điểm cơ hội trả giá cũng không cho. Hắn cũng không muốn chết a. Mắt thấy cái này Lâm Vương Thế Tử không giảng võ đức, hạ thủ hung ác như vậy, hắn túng. Ngươi thắng. Mặt gầy con khỉ không cam lòng cắn răng, ta nói còn không được. Bất quá, nói xong, ngươi có thể tha ta một mạng không? Lâm Giang Niên thản nhiên nói, chỉ cần câu trả lời của ngươi để cho bản thế tử hài lòng, bản thế tử tạm tha ngươi một mạng. Chuyện này là thật. Bản thế tử chưa từng gặp người. Mặt gầy con khỉ gặp Lâm Giang Niên lời thề son sắt mở miệng, nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, lúc này mới yên lòng lại, ngươi hỏi đi. Ngươi tên gì? Hồ Tự. Ngươi đêm nay tại sao lại ở chỗ này? Cứu Tam hoàng tử. Lâm Giang Niên nhìn xem hắn, ngươi là Tam hoàng tử người? Mặt gầy con khỉ sắc mặt do dự, khẽ cắn môi, không tệ. Ta là Tam hoàng tử nuôi dưỡng bên ngoài nhà tuyến, ngày bình thường phụ trách trong bóng tối thay Tam hoàng tử điện hạ diện trừ đối lập cùng ý hiệp. Lâm Giang Niên hỏi, lần trước bên ngoài kinh thành là Tam hoàng tử an bài? Hồ Tự từ dưới đất ngồi dậy tới, rất thẳng thắn, Tam hoàng tử không hy vọng ngươi còn sống vào kinh thành, ở ngoài thành bày ra thiên la địa võng. Hắn lo lắng kế hoạch sẽ thất bại, liền để ta trong bóng tối tìm cơ hội, xem có thể hay không nghĩ biện pháp âm thầm đem ngươi giết đi. Không nghĩ tới, ngươi vận khí thật sự hảo, cái này đều còn sống. Không thể không nói, biết được Lâm Giang Niên còn sống lúc, Hồ Tự mười phần ngoài ý muốn. Đêm đó đã là thiên la địa võng, cơ hội là tình huống tuyệt vọng, hắn lại còn có thể còn sống sót. Thật không thể tưởng tượng. Đêm đó hắn thoát đi hiện trường, không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng cũng rất tò mò, đến tột cùng là người nào có thể từ bị kia Thẩm lão thủ hạ cứu đi Lâm Giang Niên. Nghe mặt gầy con khỉ giao phó, Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, đã như thế, cũng là hợp tình hợp lý. Gia hỏa này là Tam hoàng tử người, lần trước xuất hiện ở ngoài thành, đêm nay xuất hiện trong cung, cũng sẽ không đủ là lạ. Như vậy Lâm Giang Niên híp mắt theo dõi hắn, Tam hoàng tử mưu phản đã thất bại, ngươi vì cái gì còn không trốn? Ngươi như thế nào biết, đêm nay sẽ có người muốn giết Tam hoàng tử? Vấn đề này, để cho Hồ Tự mặt lộ vẻ chần chờ, trầm mặc không biết nên làm sao mở miệng. Các ngươi, còn có sau này kế hoạch? Lâm Giang Niên theo dõi hắn, nói, một tiếng quát nhẹ, để cho Hồ Tự đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn cắn răng nói, sau này không có kế hoạch, nhưng chúng ta không hề từ bỏ. Đêm nay binh biến mặc dù thất bại, nhưng Tam hoàng tử cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Trừ phi quá giết chết Tam hoàng tử điện hạ, bằng không chúng ta còn có cơ hội lật bản đến nỗi đêm nay đụng tới thích khách nói đến đây. Hồ Tự ngẩng đầu lặng lẽ nhìn Lâm Giang Niên sau lưng vị kia nữ thích khách một mắt, gặp nàng đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, lập tức dùng mình một cái. Đơn thuần trùng hợp ta vốn là muốn nhìn một chút có cơ hội hay không có thể đem Tam hoàng tử cứu ra ngoài, không nghĩ tới Lâm Giang Niên giữ im lặng, yên tĩnh suy tư trước mắt người này lời nói có mấy phần có độ tin cậy. Mà lúc này, Hồ Tự thận trọng mắt nhìn mấy người, nhất là sau lưng cái kia gấp gáp uy hiếp mười phần rút kiếm Chỉ Diên, nhỏ giọng nói, ta có thể nói đều nói. Ta, có thể đi được chưa? Đương nhiên có thể. Lâm Giang Niên gật đầu, bản thế tử giữ lời nói, đã ngươi thành thật khai báo bản thế tử tự nhiên tha cho ngươi một cái mạng. Nghe này, Hồ Tự ngạc nhiên mở to hai mắt. Cái này Lâm Vương Thế Tử, càng như thế giữ chữ tín. Bất quá, hai người bọn họ có bỏ qua cho ngươi hay không, bản thế tử cũng không dám bảo đảm. Hồ Tự nụ cười lúc này cứng ngắc ở trên mặt, vô ý thức nước mắt, thì thấy phía trước nữ thích khách kia đang dương mắt lạnh lẽo hắn. Liêu Tố vừa rồi kém một chút liền có thể giết Tam hoàng tử, liền bởi vì trước mắt người này xuất hiện quấy rối, dẫn đến nàng kế hoạch thất bại. Dưới mắt kẻ cầm đầu đang ở trước mắt, như thế nào buông tha hắn? Sau lưng còn có hơi thở tập trung vào hắn Chỉ Diên, rút kiếm tới gần, hàn quang tràn ngập. Lâm Giang Niên, ngươi không giữ chữ tín. Hồ Tự tức giận trừng to mắt, tức điên lên. Tại sao có thể có người vô sỉ như vậy? Gạt người như vậy? Cầu vật. Hồ Tự tức giận thần sắc, bị Lâm Giang Niên không nhìn. Buông tha hắn. Lần trước ở ngoài thành kém chút chết tại đây ra hỏa trên tay, thù này còn chưa báo đâu. Hôm nay thật vất vả bắt được hắn, Lâm Giang Niên nhưng cho tới bây giờ sẽ không cho chính mình lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Lại nói, hắn cũng không nuốt lời. Hắn là buông tha người này, nhưng Liễu Tố cùng Chỉ Diên hắn liền quản không được. Ai kêu hai người này? Một cái là không nghe lời Liễu Thánh Nữ, một cái khác nhưng là mỗi ngày đảo ngược thiên cương, khi dễ nhà mình điện hạ phản nghịch thị nữ. Không còn được. Lâm Giang Nghiên bất động thanh sắc lui về sau một bước, không tham dự. Liêu Tố cùng Chỉ Diên một trước một sau tới gần hồ tự, hai nữ ánh mắt lại đổ đối mặt, giống như là tại tranh chấp lấy cái gì. Mệnh của hắn là ta. Liêu Tố lạnh giọng mở miệng, ta muốn tự tay làm thịt hắn. Chỉ Diên đối mặt bên trên trong mắt của nàng, thản nhiên nói, hắn là ta chụp tới, cho nên ngươi không xứng. Trong không khí tựa hồ tràn ngập một cỗ mùi thuốc súng, bị bao vây ở trong đó hồ tự mau tức hỏng. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Các nàng coi hắn là cái gì? Hỏi qua ý kiến của hắn sao? Nghe nói như vậy Liêu Tố, nguyên bản đọc lại ở trong lòng nộ khí lập tức đi lên. Hừ, ta lại muốn giết hắn, ngươi làm gì được ta? Chỉ Diên ánh mắt từ đầu đến cuối thanh lãnh, vậy thì xem ai nhanh hơn. Tiếng nói vừa ra, hai người gần như đồng thời động. Đinh. Trong không khí, tựa hồ có cái gì va chạm rằng có âm thanh vang lên. Giống như là hai người binh khí qua lại ngắn ngủi đụng nhau một cái chớp mắt. Khinh người quá đáng. Gầm lên giận dữ đột nhiên vang lên. Đúng lúc này, hồ tự trước người đột nhiên tràn ngập lên một cỗ khói đặc, ngay sau đó, một tiếng vang nhỏ tiếng nổ truyền đến. Không tốt. Phát giác được một màn này Chỉ Diên cùng Liễu Tố, lúc này ý thức được có vấn đề, cấp tốc triệt thoái phía sau. Nhưng nổ tung khói đặc vẫn nhanh chóng đem hai người bao phủ. Hai nữ che lấp hơi thở, cảnh giác lui lại, lại gần như đồng thời phát giác được đối phương muốn chạy. Trong khói dày đặc, hai người gần như đồng thời ra tay, hai đạo kiếm khí trong nháy mắt ngang dọc mà ra. A! Một tiếng lăng lệ kêu thảm từ dưới tường hoàng cung truyền đến. Trong khói dày đặc, một thân ảnh cố nén kịch liệt đau nhức, chật vật vượt qua quá cao tường, lảo đảo chật vật hoảng hốt chạy vừa chạy trốn. Muốn chạy? Chỉ Diên ánh mắt chợt lạnh lẽo, liền muốn tiến lên truy tung. Đang lúc nàng vừa muốn có hành động, đột nhiên cảm giác đan điền đột nhiên trống rỗng, thân thể mềm mại mềm nhũn. Sắc mặt nàng khẽ biến, lúc này đột nhiên phát giác được cái gì. Thuốc lá này có độc. Chương 394, nam nhân của ngươi quyến rũ ta. Chương 394, nam nhân của ngươi quyến rũ ta có độc. Trong ngay mắt, Chỉ Diên liền phát giác được khói đặc có vấn đề. Nàng gión mũi chân, thân hình cấp tốc triệt thoái phía sau mấy bước, rời xa khói đặc sau, miễn cưỡng đứng vững. Trong trẻo lạnh lùng sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, vội vàng vận công chống cự lên thể nội cái kia vừa mới không cẩn thận hút vào khói đặc, đem độc tố bước ra. Ngươi như thế nào? Nguyên bản ở một bên xem trò vui Lâm Giang Nghiên, cũng trước tiên phát giác được cái này khói đặc có vấn đề. Tu hành quá cổ tâm pháp hắn, đối với độc tố có bén nhạy thiếu giác. Hắn bước nhanh đi tới Chỉ Diên bên cạnh, mặt mũi tràn đầy khẩn trương, chúng độc. Không sao. Chỉ Diên khẽ gật đầu một cái, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nhưng cũng không lo ngại. Điểm nho nhỏ này độc tố vẫn còn không đả thương được nàng, chỉ là không ngờ tới đối phương ra tay sẽ như thế âm tàn. Ngược lại là khó lòng phòng bị. A. Bên cạnh cách đó không xa truyền đến từng tiếng hừ lạnh. Liêu Tố mắt liếc kém chút chúng chiêu Chỉ Diên, cùng với khẩn trương tiến lên quan tâm Lâm Giang Nghiên, trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ khinh miệt cười lạnh. Không gì hơn cái này. Đồng dạng hút vào vừa rồi mang theo độc tố khói đặc, nhưng Liêu Tố cũng không bất kỳ phản ứng nào. Điểm nho nhỏ này độc tố đối với nàng mà nói, cơ hồ có thể không cần tính. Nàng tu hành quá cổ tâm pháp, cơ hồ đã có thể miễn dịch trên đời này phần lớn vật. Nàng đối xử lạnh nhạt liếc nhìn bên cạnh cái kia anh em hai người, trong lòng thoáng qua một tia lanh ý trong lòng không hiểu khó chịu. Nàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa bên ngoài tường rào, hồ tự phương hướng trốn chạy. Muốn chạy? Hỏng chuyện tốt của nàng, còn nghĩ chạy? Đang chờ Liêu Tố dự định đuổi theo lúc, tường cao bên ngoài, từng đợt tiếng bước chân dồn dập lại độ vang lên. Bên này có động tĩnh. Nhanh, chắc chắn ở đây. Đi vào điều tra. Tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần, hiển nhiên là vừa rồi nơi này tiếng nổ, đưa tới bên ngoài cấm quân thị vệ hoài nghi. Đi. Lâm Giang Nghiên biết do nơi đây không nên ở lâu, cái này muốn bị cấm quân thị vệ đuổi một cái chính, chỉ sợ giảng giải không rõ ràng. Nói xong, Lâm Giang Nghiên liền lôi kéo Chỉ Diên dự định rời đi. Mới vừa bước ra một bước, gặp một bên cách đó không xa Liêu Tố còn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Đi a. Ai ngờ, Liêu Tố chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn phía sau hắn Chỉ Diên một mắt, hừ lạnh, không nói chuyện. Đều lúc này, còn chí khí đâu? Tốt, có vấn đề gì các ngươi chờ sau đó lại ở Mỹ, trước tiên đi nhanh lên. Chờ sau đó bị đuổi kịp, ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Gặp Liêu Tố còn một bộ làm theo ý mình thái độ, Lâm Giang Nghiên cũng không lo được nhiều như vậy, kéo nàng lại tay. Liêu Tố thấy thế, còn nghĩ dây dụ một chút, lại bị Lâm Giang Nghiên nắm thật chặt, không nói lời nào lôi kéo nàng chạy ra ngoài đi. Liêu Tố ánh mắt tức giận, vốn định dùng sức vùng thoát khỏi, nhưng nghe được sau lưng truyền đến tấm quân thị vệ tiếng bước chân, cùng với một bên khác mặc cho Lâm Giang Niên dắt tay, thuận theo đi theo Lâm Giang Niên bên người Chỉ Diên lúc. Trầm mặc phía dưới, cuối cùng lựa chọn không nói một lời, tùy ý Lâm Giang Niên lôi kéo nàng thoát đi biệt lạc. Ba người võ công thân thủ vốn cũng không yếu, lặng yên không một tiếng động từ trong sân tiêu thất. Đợi đến sau lưng cấm quân thị vệ lúc chạy đến, chỉ để lại tại chỗ lưu lại đánh nhau vết tích, cùng với chưa hoàn toàn biến mất khói đặc khí tức. Các nàng liền tại đây phụ cận, chạy không xa, truy. Để cho cửa cung người nhìn kỹ, tuyệt đối không thể để cho người ta chạy. Trong đêm tối, y mắng lấy, không người phát giác góc tối bên trong, một đạo còn xuống thân ảnh lảo đảo trốn vào một chỗ chỗ tối. Xác định sau lưng lại không truy binh sau, hồ tự cuối cùng tiết khẩu khí, đặt mông ngồi sập xuống đất, sắc mặt trắng bệnh, từng ngụm hô hấp lấy. Hắn che ngực, sắc mặt trước nay chưa có khó coi, thân thể khẽ run. Phúc. Thể nội rời sông lớp biển, cuối cùng khắc chế không được, giữa cổ họng một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Mãi mãi, kém chút chết, hồ tự vận công nửa ngày, vừa mới cuối cùng miễn cưỡng đem thể nội phiên giang đảo hải khí tức lắng lại. Phía sau lưng đau rất đau, không cần nghĩ, chắc chắn bị thương không nhẹ. Cái kia hai kiếm, chút nữa muốn mạng của hắn. Hung hiểm a. Thiếu chút nữa thì chết ở hai nữ nhân kia trên tay. Hai nữ nhân này, bất cứ người nào xách đi ra đều có thể dễ như trở bàn tay chút nữa muốn mạng của hắn. Huống chi là hai người đồng loạt ra tay. Nếu không phải là hai nữ nhân này nhìn ở giữa có chút mâu thuẫn, bằng không hắn đêm nay không có chút nào thoát thân cơ hội. Đồ chó hoang lâm thế tử, không giữ chữ tín. Hồ Tự mặt mũi tràn đầy hung dữ, khí cấp bại phôi. Cho tới bây giờ chỉ có hắn gạt người, nào có đến phiên hắn bị người khác lừa gạt thời điểm. Đêm nay, cảm cái ngã nhào. Bất quá, chỉ chốc lát sau, Hồ Tự trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh. Thật coi ta là tam hoàng tử người. Giống như nghĩ đến cái gì, Hồ Tự ánh mắt thực chất thoáng qua vẻ khinh miệt, xì một tiếng khinh miệt, Lý Nguyên là cái gì, cũng xứng để cho lão tử thay hắn làm việc. Nếu không phải là nhìn hắn còn có giá trị lợi dụng, đêm nay lão tử bất kể sống chết của hắn hùng hùng hổ hổ. Sau một lúc, Hồ Tự trì hoãn qua một hơi, lúc này mới lại độ dây rùa đứng dậy. Hắn phải mau nghĩ biện pháp ly khai nơi này, thụ thương không nhẹ, phải mau trở về tìm một chỗ thật tốt dưỡng thương. Lâm Vương Thế Tử, ngươi cho lão tử chờ lấy. Bút chứng này, chúng ta không xong. Hồ Tự cắn răng nghiến lợi mở miệng, quay người, thân hình dần dần ẩn nấp trong bóng tối. Cửa cung, đèn đuốc sáng trưng. Rõ ràng còn không có hừng đông, nhưng cửa cung lại tụ tập vô số người khoác khôi giáp cấm quân tướng sĩ thân ảnh, đem cửa cung vây quanh chật như nêm cối. Vô số bó đuốc lóe lên, đem toàn bộ cửa cung trong ngoài cơ hồ thắp sáng, giống như ban ngày giống như, bất luận cái gì hắc ám không chỗ ẩn trốn. Dưới tình huống như vậy, bất luận kẻ nào muốn lặng lẽ xuất cung, cơ hồ cũng không có khả năng. Nơi xa, trong bóng tối, khi Lâm Giang Niên lôi kéo Chỉ Diên cùng Liêu Tố lúc xuất hiện nhìn thấy một màn này, đều trầm mặc. Cái này, hoàn toàn đoạn tuyệt bọn hắn lặng yên không một tiếng động chuẩn ra cung khả năng. Bây giờ bên ngoài cửa cung lít nha lít nhít cũng là cấm quân, tường vây bên cạnh càng là trải rộng nhãn tuyến, cơ hồ ba bước một cái cơ bị, liên miên không dứt giám thị. Muốn xông vào lại càng không thực tế. Đến nỗi giống tiến cung lúc như thế xuất cung, càng không có thể. Tam hoàng tử mưu phản thất bại, toàn bộ mật thiên ti đều biết chịu đến dính líu, tình huống như thế phía dưới, muốn xuất cung tất nhiên sẽ bị tra thân phận. Lần này làm sao bây giờ? Lâm Giang Niên quay đầu, nhìn về phía sau lưng hai nữ. Lúc này, Chỉ Diên cùng Liêu Tố trầm mặc như trước ấy. Hai người từ vừa rồi bắt đầu, liền không có lại mở nhắm rượu. Giống như là trong bóng tối phân cao thấp, rõ ràng nhìn qua đều rất bình thường, nhưng lại khắp nơi lộ ra không bình thường. Cũng tỉ như dưới mắt, rõ ràng cửa cung đã bị phong tỏa, không cách nào rời đi hoàng cung, tình huống nguy hiểm như vậy phía dưới, hai người nhưng như cũ trầm mặc, giống như là không ai phục ai. Lâm Giang Nghiên, hắn làm sao lại không biết đôi tỷ muội này tính cách quật như vậy, có thể bướng bỉnh đến mỗi giờ mỗi khắc đều tại phân cao thấp. Thế thế, Lâm Giang Nghiên thở dài, hai người các người, đến cùng có nghe ta đang nói chuyện hay không? Đang tại trầm mặc rằng có hai nữ, giống như mới hồi phục tinh thần lại. Chỉ Diên ngước mắt nhìn hắn một cái, vẫn là không nói chuyện. Liêu Tố nhưng là lạnh rên một tiếng, ta tự có biện pháp xuất cung. Ngươi có biện pháp nào? Liêu Tố mặt không biểu tình, ta tự nhiên có biện pháp của ta. Biện pháp của ngươi sẽ không phải là mạnh mẽ xông tới a? Dường như bị Lâm Giang Niên nói trúng, Liêu Tố thần sắc mất tự nhiên, hừ lạnh nói, có quan hệ gì tới ngươi? Ta nguyện ý như thế nào xuất cung, ngươi còn được. Ngươi nếu là nghĩ quẩn, cứ việc đi thử. Lâm Giang Niên tức giận chỉ cửa cung, ngươi tốt nhất xem, ngươi nếu có thể bình yên vô sự xông ra đi, ta tính ngươi lợi hại. Liêu Tố ngước mắt liếc nơi xa cửa cung tình huống, trầm mặc phút chốc. Nàng lạnh mặt nói, thí liền thí. Nói đi, nàng liền cất bước hướng về bên ngoài cửa cung đi đến. Ngươi thật đúng là đi. Lâm Giang Niên bị tức lấy kéo lại nàng. Nữ nhân này, lúc nào thành bướng bình chồng? Ngươi thả ta ra. Liêu Tố mặt lạnh, không phải ngươi để cho ta đi thử sao? Lâm Giang Niên thật bị chọc giận quá mà cười lên, cùng hắn chơi cái này ra đúng không? Ta nhường ngươi làm gì ngươi thì làm đi đúng không? Ta nhường ngươi nghe lời, ngươi vì cái gì không nghe? Liêu Tố mặt lạnh chừng hắn, ta vì sao muốn nghe lời ngươi? Vậy ngươi bây giờ làm sao lại nghe xong? Ngươi Liêu Tố chán nản, không cần ngươi quan tâm. Ta còn hàng ngày cần để ý. Lâm Giang Niên cười lạnh. Hắn hôm nay vẫn thật là không quen lấy nàng. Nghe nói như thế, Liêu Tố lúc này quay đầu nhìn về phía một bên từ đầu đến cuối im lặng không lên tiếng Chỉ Diên, cười lạnh nói, nam nhân của ngươi ở ngay trước mặt ngươi đối với ta câu kết làm bậy, ngươi mặc kệ. Nguyên bản im lặng không lên tiếng Chỉ Diên nghe nói như thế, ngước mắt nhìn nàng một cái, lại nhìn Lâm Giang Niên một mắt. Nàng mặt không biểu tình, không phải ngươi trước tiên quyến rũ hắn. Lời này vừa nói ra, lập tức không cho Liêu Tố chọc giận. Nàng trợn tròn trong mắt, giống như không ngờ tới Chỉ Diên lại sẽ hỏi lại ra một câu nói như vậy. Đang muốn mở miệng phản bác, lại đột nhiên nghĩ đến, trước đây đêm đó, giống như đích thật là nàng chủ động. Đã như thế, Liêu Tố lại trong nháy mắt ý thức được cái gì. Lâm Giang Niên chắc chắn nói với nàng, chắc chắn đem giữa hai người sự tình toàn bộ nói cho Chỉ Diên. Nghĩ rõ ràng điểm này, Liêu Tố lúc này giận không kìm được, vừa thẹn vừa giận. Hắn tại sao có thể nói? Liêu Tố nổi giận đùng đùng nhìn xem hai người trước mắt, tốt à, hai người các ngươi liên hợp lại khi dễ ta đúng không? Gặp Liêu Tố cảm xúc đột nhiên kích động như thế, Lâm Giang Niên cũng là nhịn không được quay đầu liếc Chỉ Diên một cái, có chút ngoài ý muốn. Lần thứ nhất gặp Chỉ Diên mở miệng tổn hại như thế, cái này mới mở miệng lực sát thương 10 phần, trực tiếp liền để vị này Liêu Thánh Nữ phá phòng ngự. Bất quá, gặp Liêu Tố đã ở vào sẽ phải bùng nổ biên giới, Lâm Giang Niên liền vội vàng đem nàng kéo về. "Tốt tốt, các ngươi đều trước tiên tỉnh táo một chút, có cái gì ân oán mâu thuẫn, chờ xuất cung lại nói. Lập tức nhiệm vụ là thương lượng như thế nào bình an xuất cung. Lại không nghĩ biện pháp, chờ bị cấm quân phát hiện, ba người chúng ta liền đợi đến giao phó tại cái này a." Lâm Giang Niên lời tuy nói có chút nghiêm trọng, nhưng cũng không phải không đạo lý. Đêm nay Tam hoàng tử bình biến, xảy ra mưu phản đại sự, Lâm Giang Niên mấy người đêm nay lại xuất hiện ở đây, giảng giải không rõ ràng lai lịch, tình huống bạn nhất nghiêm trọng điểm, sợ là thật sự sợ rằng sẽ chọc đại phiền toái. Nghe được lời nói này sau, Chỉ Diên cùng Liêu Tố cũng là tạm thời tỉnh táo lại. Cửa cung bị phong tỏa, xông vào chắc chắn là không thể thực hiện được, muốn xuất cung, chỉ sợ cũng chỉ còn lại Quang Minh Chính Đại con đường này. Lâm Giang Niên nhìn xem hai nữ, rất nhanh lại gặp khó khăn. Quang Minh Chính Đại, đây càng không thể nào. Không nói đến hắn Lâm Vương Thế Tử vì cái gì hơn nửa đêm xuất hiện ở đây, Liêu Tố thân phận liền không có cách nào giảng giải. Một cái thiên thần giáo thánh nữ đột nhiên xuất hiện ở đây, tăng thêm Tam Hoàng Tử mới bị tập kích, trong cung còn có nữ thích khách tồn tại. Nàng nếu là hiện thân, cơ hội chính là đem thích khách mấy chữ này khắc ở trên mặt. Chỉ Diên giữ im lặng, suy tư tiếp xuống kế sách. Liêu Tố nhưng là nhíu mày, liền không có khác xuất cung biện pháp. Lớn như vậy hoàng cung, ta cũng không tin không có khác có thể mạnh mẽ xông tới đi ra chỗ. Nghe Liêu Tố lời nói, Lâm Giang Niên thở dài, nào có đơn giản như vậy. Vạn nhất thất bại thì sao? Liêu Tố lạnh liếc mắt nhìn hắn, ta sẽ không. Ngươi coi ngươi là đại tông sư đâu? Lâm Giang Niên tức giận nói, ngươi quả thực cho là ngươi vô địch thiên hạ, có thể lấy một địch trăm đúng không? Nghe nói như thế, Liêu Tố trừng mắt, mặt lộ vẻ tức giận, đang muốn mở miệng, lại rất nhanh nhìn xuống, bởi vì nàng đột nhiên ý thức được. Lâm Giang Niên nói, đích xác cũng là lời nói thật. Thế là, nàng tiết khí, chẳng lẽ liền không ra được cung? Chúng ta đều phải giao phó ở nơi này. Đó cũng không phải. Lâm Giang Niên nhìn nàng một cái, lại nhìn bên cạnh Chỉ Diên một mắt, ngược lại là còn có một cái biện pháp, có thể để cho chúng ta tam bình an xuất cung. Biện pháp gì? Chỉ Diên cùng Liêu Tố ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người hắn. Lâm Giang Niên nhìn xem hai người, cười thần bí. Bất quá, biện pháp này chỉ sợ cần hai người các ngươi phối hợp một chút. Trong điện dưỡng tâm, mưa to ngừng, viện bên trong một mảnh vũ bùn, rách nát, đèn đuốc sáng tỏ. Trong điện, Lý Tử Ninh mặt không thay đổi dựa bàn phía trước, đang tra xét cái gì. Điện hạ, một vị tướng lĩnh chính đan đầu gối quỳ rạp xuống đất. Thuộc hạ phụ mệnh đem Tam Hoàng Tử áp giải thiên lao, trên đường tao ngộ thích khách đánh lén. Xuất hiện một vị cao thủ thần bí, đỡ được thích khách tập kích, thuộc hạ phái người đang trong cung tìm kiếm lấy thích khách tung tích. Trước mắt tạm thời chưa có manh mối, thuộc hạ đã bố trí xuống thiên la địa võng, thích khách không trốn thoát được, thuộc hạ nhất định có thể rất mau đem bọn hắn chóc nã quy án trước điện. Lý Tử Ninh nghe tướng sĩ hồi báo, trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa. Có thích khách muốn giết tam đệ, còn có người muốn bảo đảm tam đệ. Lý Tử Ninh hít mắt, đêm nay trong cung này tình huống trình độ phức tạp, so với hắn dự đoán càng phải nghiêm trọng. Mau chóng đem thích khách chóc nã quy án. Lý Tử Ninh trầm giọng mở miệng, bắt sống. Là. Khu cụ tướng lĩnh sau khi rời đi, Lý Tử Ninh ho khan hai tiếng, hít thở sâu một hơi. Hắn hít mắt, đang suy tư điều gì lúc, ngoài điện có tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó, liền nghe được ngoài điện truyền đến thông báo âm thanh. Trưởng công chúa đến. Nghe nói như thế, Lý Tử Ninh lúc này tinh thần, thương phấn ngước mắt đứng dậy. Ngoài điện trong tầm mắt, một bộ váy trắng Lý Phiếu Miểu chậm rãi đi vào cung điện. Phiếu Miểu. Lý Tử Ninh kích động đứng dậy, đội vàng bước lên trước hỏi thăm, như thế nào? Phu hoàng bên kia. Như thế nào? Phu hoàng bên kia không có việc gì. Lý Phiếu Miểu âm thanh vẫn như cũ thanh lãnh, chậm rãi mở miệng. Vậy là tốt rồi, nghe được tin tức này, Lý Tử Ninh như chút được cái nặng treo ở trong lòng, một trái tim đột nhiên rơi xuống. Phu hoàng không có việc gì liền tốt, hắn cũng coi như là cuối cùng yên tâm. Đang lúc Lý Tử Ninh muốn tiếp tục lúc mở miệng, khu cụ tiếng ho khan đột nhiên vang lên. Nhưng lần này cũng không phải đến từ Lý Tử Ninh. Phiếu Miểu, ngươi? Lý Tử Ninh phảng phất ý thức được cái gì, sắc mặt biến hóa. Ngươi bị thương rồi. Chương 395, thiện đưa nhược điểm. Chương 395, thiện đưa nhược điểm. Bóng đêm bao phủ bên ngoài cửa cung, cấm quân thị vệ đem toàn bộ hoàng cung vây quanh chật như nêm tối, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vô số người khoác khôi giáp tướng sĩ đứng ở trong gió lạnh, túc sát chi khí tràn ngập. Mãi đến trong đêm tối, một đạo hắc ảnh đột nhiên lặng yên không tiếng động xuất hiện. Bóng đen này ẩn giấu ở trong bóng tối, tốc độ cực nhanh, gần như chỉ ở tại chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Mãi đến tận khi sắp tới gần cửa cung lúc, cuối cùng đưa tới cửa cung cấm quân thị vệ chú ý ai. Một tiếng lăng lệ quát lạnh truyền đến. Nhưng làm một tiếng này quát lạnh chưa tới kịp rơi xuống, trong bóng tối đạo này tàn ảnh lấy thế phong quyền tàn vân, vọt thẳng hướng cửa cung. Áo bào phía dưới cuốn theo cương phong, trong nháy mắt hất đổ mấy tên cấm quân thị vệ. Nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch trận thế, trực tiếp bị cứng rắn xé mở một đầu lỗ hổng. Có người nghĩ mạnh mẽ xông tới xuất cung, ngăn lại hắn. Kèm theo một tiếng này quát lạnh, cuối cùng đưa tới còn lại cấm quân thị vệ chú ý một giây sau. Ba ba ba. Mấy đạo thân ảnh đồng loạt từ trong cấm quân thị vệ hiện lên, từ bốn phương tám hướng tới gần, muốn đem bóng đen này ngăn lại. Nhưng mà bóng đen lại nhắm mắt làm ngơ, không có chút nào đem những thứ này võ công không kém cấm quân thị vệ để vào mắt. Cái kia một bộ hắc bảo thùng thình phía dưới, một tấm dữ tợn mặt nạ đồng xanh cho tất cả mọi người một cỗ trầm trọng khí tức quỷ dị. Vâng. Bàng bạc nội lực liên tục không ngừng từ cái kia rộng lớn dưới ống tay áo hiện lên, ngăn đỡ tại trước mặt tất cả tính toán ép tới gần cấm quân thị vệ toàn bộ bất lui. Những cấm quân kia thị vệ vừa mới tới gần, liền bị cái này một cỗ bàng bạc nội lực trực tiếp đánh bay. Không ai cản nổi. Một màn này, để cho tại chỗ tất cả cấm quân thị vệ trong lòng đột nhiên trầm xuống. Không thích hợp. Vị này cao thủ thần bí võ công, quá kinh khủng. Cái kia khí thế kinh khủng, đã để người vô pháp nhìn thẳng. Khí thế như vậy, càng giống là tông sư cao thủ. Không ít người mặt lộ vẻ mấy phần vẻ sợ hãi, trên đời này tông sư cao thủ cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đêm nay, lại có tông sư cao thủ mạnh mẽ xông tới hoàng cung. Dừng lại. Trong đêm tối, cái này một bộ áo bào đen thân ảnh, như vào chỗ không người giống như xé ra cấm quân thị vệ vòng đây, như vào chỗ không người, tới gần bên ngoài cửa cung. Vậy đối với thường nhân mà nói, cơ hồ khó mà vượt qua thành cung. Với hắn mà nói lại cơ hồ không có chút nào bất luận cái gì độ khó. Không ai cản nổi. Trong hoàng cung chúng cấm quân, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đạo này áo bào đen thần bí thân ảnh, liền như vậy đường hoàng từ tất cả mọi người ngay dưới mắt, thoát đi hoàng cung. "Nhanh, nhanh đi bẩm báo thái tử điện hạ. Có hư hư thực thực tông sư cao thủ xuất hiện. Nhanh nhanh nhanh." Cửa cung trong ngoài, sớm đã loạn thành một đoàn tao. Đối mặt hư hư thực thực tông sư cao thủ xuất hiện, một đám cấm quân thị vệ không có chút nào biện pháp gì. Trong cung mặc dù cũng đồng dạng có tông sư cao thủ tồn tại, nhưng bực này cấp bậc cao thủ, muốn chém giết khó như lên trời. Huống chi là muốn ngăn cản đối phương bước chân. Đang lúc bên ngoài cửa cung nội loạn lúc, áo bào đen thân ảnh đã lặng yên không tiếng động rời đi hoàng cung, ẩn nấp trong bóng tối. Thẳng đến không lâu sau đó, xuất hiện ở bên ngoài cửa cung, một chỗ ẩn nút trạch viện bên trong. Thân mang thả lỏng hắc bào tiên thần giáo giáo chủ, rơi vào trong nhà. Giáo chủ, viện bên trong sớm đã có mấy đạo thân ảnh chờ đợi thời gian dài, thấy giáo chủ xuất hiện, liền vội vàng tiến lên cung nên. Liêu thánh nữ đâu? Mặt nạ đồng xanh phía dưới, thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền đến. Khởi bẩm giáo chủ, Liêu thánh nữ hay còn chưa có trở về. Có người bẩm báo mở miệng. Nghe được tin tức này, mặt nạ đồng xanh ở dưới cặp con mắt kia bỗng trở nên sắc bén, nàng còn tại trong cung. Tam hoàng tử đâu? Tam hoàng tử mưu phản sau khi thất bại, cửa cung đã bị phong tỏa, chúng ta tin tức đã không truyền ra. Bây giờ không có tin tức gì từ trong cung truyền đến trong thiên thần giáo, tam trưởng lao ánh mắt thực chất thoáng qua một tia khói mù, mở miệng nói, không biết Liêu thánh nữ phải chăng đem tam hoàng tử diệt khẩu. Trầm mặc, băng lãnh, không có mở miệng thiên thần giáo giáo chủ, cho tất cả mọi người tại chỗ một cỗ khí thế bén nhọn, khiến cho bọn hắn không rét mà run. Đều đi xuống trước đi. Một lúc sau, thiên thần giáo giáo chủ âm thanh truyền đến, là mọi người ở đây cung kính mở miệng, tuần tự ra khỏi gian phòng. Tam trưởng lão ngẩng đầu nhìn một mắt giáo chủ, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì, thối lui ra khỏi biệt tử. Đợi đến tất cả mọi người đều sau khi rời đi, vị này nguyên bản từ đầu đến cuối không có chút rung động nào, thâm thúy thần bí thiên thần giáo giáo chủ, cái kia đứng lặng tại chỗ thân thể, giống như là nhỏ bé một dạng run một cái. Ngay sau đó, khu cụ kèm theo liên tiếp tiếng ho khan vang lên, mắt trần có thể thấy vị giáo chủ này khí tức hỗn loạn, nguyên bản khí thế tiêu tan. Hắn một cái tay che ngực, cái kia nguyên bản từ đầu đến cuối không có chút rung động nào ánh mắt, lập lòe mấy phần kinh ngạc, tựa hồ rất lâu đều không thể tiếp thụ qua tới. Hắn bị thương. Phiếu miểu, ngươi như thế nào? Thương có nghiêm trọng hay không? Muốn hay không hâu ngự y tới? Trong điện dưỡng tâm, khi phát giác được Phiếu miểu bị thương lúc, Lý Tử Ninh có chút hoảng hồn. Từ nhỏ đến lớn, trong mắt hắn muội muội vẫn luôn là một cái rất kiên cường tỉnh táo nữ tử. Hắn chưa bao giờ gặp Phiếu miểu sắc mặt như thế tái nhợt qua, càng không nhìn thấy qua muội muội giống dưới mắt như vậy suy yếu qua. Trước mắt Lý Phiếu miểu, mắt trần có thể thấy tiểu tụy không thiếu, vẫn là cái kia trương trong trẻo lạnh lùng trên mặt, lại nhiều hơn mấy phần không khỏe mạnh tái nhợt, giống như là mọi bệnh giống như, khiến cho cả người nàng đều biến hư nhược không thiếu. Nhất là cái này vài tiếng ho khan, càng là khiến cho khí tức của nàng đại loạn. Một màn như thế, để cho Lý Tử Ninh tâm đầu kinh loạn không thôi, lúc này liền phải nhanh gọi ngựa y tới. Không cần. Lý Phiếu miểu khoát tay, ngăn trở Lý Tử Ninh. Nàng thanh lanh như mặt, lắc đầu, ta không sao. Nhưng Lý Tử Ninh nơi nào tin tưởng à, bình sinh lần thứ nhất gặp muội muội thần sắc như vậy, nhưng làm hắn cho lo lắng hỏng, ngươi bây giờ cái này không có gì đáng ngại. Lý Phiếu miểu trên mặt vẫn không có quá đa tình tự, nàng hít thở sâu một hơi, nhắm mắt lại, bắt đầu yên tĩnh bận khí chữa thương. Lý Tử Ninh đứng ở một bên, không dám lười biếng chút nào, trong lòng lo nghĩ không thôi. Đêm nay, hắn đích xác sớm đã nắm vững thắng lợi. Từ đầu đến cuối, hết thảy sự tình phát triển hướng đi đều cùng hắn dự đoán không kém bao nhiêu. Tam đệ muốn giết hắn, càng muốn đánh hơn tính toán bức thoái vị phụ hoàng, một bước đúng chỗ. Hắn hiểu tam đệ thủ đoạn, tam hoàng tử ngoại trừ đối phó hắn, còn nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đối với phụ hoàng hạ thủ. Nhưng Lý Tử Ninh cũng không có quá mức lo nghĩ, phụ hoàng bên kia có trong cung cung phụng đỉnh tiêm cao thủ che chở, cao thủ nhiều như mây, lại có Phiếu miểu tọa chấn, sẽ không ra cái gì trở ngại. Nhưng để cho Lý Tử Ninh không nghĩ tới, Phiếu miểu vậy mà bị thương. Bên kia, chẳng lẽ xuất hiện so Phiếu miểu cao thủ còn lợi hại hơn hay sao? Lý Tử Ninh tâm đầu lo nghĩ không thôi, mà nhắm mắt vận công chữa thương sau một lúc Lý Phiếu miểu cũng chậm rãi mở mắt. Sắc mặt của nàng vẫn tái nhợt như cũ, rõ ràng bị thương, nhưng so với vừa rồi tốt hơn không thiếu. Phiếu miểu, ngươi như thế nào? Không có việc gì. Lý Phiếu miểu hơi hơi ngước mắt, không có gì đáng ngại. Nghe nói như thế, Lý Tử Ninh vừa mới thật sâu nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại nói, chuyện gì xảy ra? Phiếu miểu ngươi tại sao sẽ bị thương? Phu hoàng bên kia xuất hiện cao thủ. Ân. Lý Phiếu miểu gật đầu. Là ai? Thiên thần giáo giáo chủ. Thiên thần giáo giáo chủ. Lý Tử Ninh nhíu mày, đối với cái danh hiệu này không có cái gì ấn tượng. Lai lịch ra sao? Lý Phiếu miểu thần sắc đạm nhiên, hẳn là Nam Cương bên kia xuất hiện một cái tà giáo tổ chức. Nam Cương. Lý Tử Ninh chân mày nhíu sâu hơn, Nam Cương tình huống bên kia tương đối phức tạp. Tuy nói Nam Cương chư quốc tại mười mấy năm trước bị Lâm Hằng trọng tiêu diệt, cương thổ cũng bị vào Đại Ninh Vương Triều. Nhưng trên thực tế, Vương Triều đối với bên kia trưởng khống cũng không tính sâu. Mà đây là gì thiên thần giáo, hắn cũng không có nghe nói. Cái này thiên thần giáo giáo chủ lai lịch ra sao? Lý Phiếu miểu lắc đầu. Nàng cũng không rõ ràng lai lịch của người này giống như là trống rông xuất hiện, không có chút nào bất kỳ đầu mối nào. Dù là đêm nay cùng hắn giao thủ, Lý Phiếu miểu cũng nhìn không ra sở học của hắn võ công đến tột cùng đến từ cái kia lưu phái. Rất kỳ dị. Thôi. Lý Tử Ninh lắc đầu, quay đầu lại để cho người đi thật tốt tra một chút, người này đêm nay xuất hiện tại hoàng cung, hoặc là cùng tam đệ có liên quan, hoặc chính là trong kinh một ít thế lực còn xuất lại. Nếu cùng Nam Cương có liên quan, hơn phân nửa có thể là Nam Cương chư quốc ngày xưa còn xuất lại thế lực, vọng tưởng giao động ta Đại Ninh Vương triều căn cơ, ý đồ phục quốc Nam Cương chư quốc sớm đã là quá khứ thức, dù là những thứ này thế lực còn sót lại lại nháo đằng, cũng không thay đổi được cái gì thế cục. Bọn hắn tất nhiên xuất hiện ở kinh thành, liền nhất định sẽ lưu lại dấu vết để lại. Lý Từ Ninh đôi mắt lạnh lùng, hắn hít thở sâu một hơi, sắc mặt dần dần khôi phục như thường, nhìn về phía Lý Phiếu Miểu, "Phiếu Miểu, đêm nay khổ cực ngươi." Lý Phiếu Miểu nhàn nhạt mở miệng, "Phải. Nàng thân là trưởng công chúa, chuyện đêm nay có một phần của nàng trách nhiệm." "Đúng." Mẫu hậu bên kia Lý Từ Ninh mở miệng, "Đêm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, mẫu hậu bên kia không có chấn kinh à?" Lý Phiếu Miểu khẽ gật đầu một cái, Cẩm Tú cùng An Bình bồi mẫu hậu bên cạnh. "Vậy là tốt rồi." Lý Từ Ninh khẽ buông lòng khẩu khí, Cẩm Tú cùng An Bình là Phiếu Miểu bên người một đôi thiếp thân song bảo thai cung nữ, Cẩm Tú mặc dù sẽ không võ công, nhưng tính cách vui tươi, An Bình không thích nói chuyện, nhưng võ công cũng rất cao. Có các nàng hai người bồi mẫu hậu bên cạnh, ngược lại không cần lo lắng cái gì. Thế là, Lý Từ Ninh lại nói, "Ngươi bị thương, đi về trước nghỉ ngơi dưỡng thương à, chuyện kế tiếp liền giao cho ta." Đêm nay Lý Phiếu Miểu đã giúp hắn đại ân, tiếp xuống kết thúc công việc liền nên đến phiên hắn ra tay. Sẽ phải trời đã sáng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, trong kinh chỉ sợ sớm đã thu đến phong thanh. Sau khi trời sáng chính là đầu năm mùng 1, chính là tất cả quan viên nghỉ một nghỉ định kỳ, không cần tạo chiều thời gian. Nhưng chuyện này vừa ra, năm mới ban đầu. Sợ là những quan viên này nhóm năm mới trải qua không dễ dàng lắm. Ân. Lý Phiếu Miểu cũng không có nói quá nhiều, nàng đích xác bị thương. Tuy nói không nghiêm trọng, nhưng cũng nên đi tu dưỡng một phen. Nàng chậm rãi đứng dậy, đang định lúc rời đi. Ngoài điện, đột nhiên chuyển đến tướng sĩ âm thanh. Thái tử điện hạ, trưởng công chúa điện hạ, ngoài điện có người cầu kiến. Cầu kiến? Lý Từ Ninh nghi hoặc, ai? Lâm Thế Tử điện hạ. Lời này vừa nói ra, trong điện hai người tất cả sửng sốt. Lý Từ Ninh thần sắc hơi ngạc nhiên, có chút ngoài ý muốn. Lâm Vương Thế Tử. Lâm Giang Nhiên. Hán, làm sao lại lúc này xuất hiện ở đây? Ngay cả Lý Phiếu Miểu tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá sau đó nàng liền híp lại mắt, tựa hồ ý thức được cái gì. Muội Lý Từ Ninh vô ý thức quay đầu nhìn về phía một bên Lý Phiếu Miểu, Lâm Vương Thế Tử, hắn đêm nay tại sao lại ở chỗ này? Lý Phiếu Miểu ánh mắt nhìn về phía trước, thản nhiên nói, không biết. Lý Từ Ninh dừng lại phút chốc, nói, để cho hắn vào đi. Là. Dưỡng tâm điện bên ngoài, bầu không khí nặng nề. Trong không khí vẫn như cũ tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Ngay tại ngoài điện, mấy tên người khoác khôi giáp võ trang đầy đủ cấm quân tướng sĩ sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm túc, như lâm đại địch giống như. Bọn hắn trong lòng treo lên, phản phất là có cố cái gì chèn ép khí tức, để cho bọn hắn giữ vững tinh thần, không dám lười biếng chút nào. Ngay tại những này cấm quân tướng sĩ phía trước cách đó không xa, ngoài điện, đứng lặng yên lấy hai thân ảnh. Hai vị xinh đẹp như hoa, khí chất huynh thành nữ tử. Hai người tất cả toàn thân áo đen, bất đồng chính là, bên trái nữ tử mặc chính là một bộ trang phục, tư thế liên ngang. Bên phải nữ tử nhưng là một bộ váy đen, trang nhã thanh lãnh. Hai người khí chất tất cả cực kỳ lãnh diễm, đẹp không gì sánh được. Dù là trong đêm tối, vẫn như cũ để cho người ta không dám nhìn thẳng. Càng quan trọng chính là, ngoài điện cấm quân tướng sĩ, từ cái này hai tên khuynh thành tư sắc trên người nữ tử, cảm nhận được một cổ vô hình cảm giác áp bách. Cố áp bức này khí tức, để cho bọn hắn không thể không như lâm đại địch giống như cẩn thận ứng đối. Hai nữ nhân này, không đơn giản. Cùng lúc đó, ngoài điện, Liêu Tố cùng Chỉ Diên đứng trước tại Dưỡng Tâm điện ngoài cửa. Hai người song song mà đứng, ở giữa cách nhau lấy không gần không xa khoảng cách. Tất cả ngước mắt nhìn về phía trước, trầm mặc không nói. Quỷ dị như vậy mà nhìn như hài hòa một màn, mười phần quái dị. Thật lâu. A, đây chính là hắn biện pháp. Liêu Tố tính tính nhìn về phía trước Dưỡng Tâm điện trong cửa lớn, trên khuôn mặt lạnh lẽo nổi lên một vòng cười lạnh. Con tưởng rằng gia hỏa này có thể có cái gì lợi hại biện pháp, không nghĩ tới biện pháp của hắn càng là đi tìm thái tử. Hắn một cái Lâm Vương Thế Tử đêm nay xuất hiện ở đây, không nghĩ biện pháp giấu giếm thân phận của mình lặng lẽ rời đi, lại vẫn chủ động đi đầu án tự thú. Ngu xuẩn. Hắn sẽ không thật sự ỷ vào chính mình cùng vị kia trưởng công chúa có hôn ước, liền nghĩ cùng thái tử đi bấu víu quan hệ à? Vị kia thái tử chẳng lẽ có thể nhìn xem mặt mũi này bên trên, tha hắn một lần. Nghĩ tới đây, Liêu Tố quay đầu nhìn về phía một bên Chỉ Diên, "Ngươi vừa rồi không khuyên một chút hắn?" Chỉ Diên không quay đầu lại, thản nhiên nói, "Khuyên cái gì? Hắn đi tìm thái tử, liền không sợ bị xem như tam hoàng tử đồng đảng, lấy mưu phản tội bắt hắn hạ ngục. Bây giờ triều đình đang lo không có cách nào đối với Lâm Vương phủ hạ thủ, hắn đêm nay cử động lần này, không phải vội vàng tiễn đưa nhược điểm cho triều đình." Chỉ Diên không có mở miệng, chỉ là quay đầu nhìn nàng một cái, mắt đối mắt. "Người ánh mắt gì?" Liêu Tố rất nhanh phát giác được Chỉ Diên trong ánh mắt không thích hợp, nữ nhân này nhìn nàng ánh mắt như thế nào giống như là mang theo vài phần yêu mến. "Tại sao muốn quên?" Chỉ Diên đem ánh mắt từ trên người nàng rời, thản nhiên nói, "Hắn không có ngu như vậy." Hơi hợt ngữ khí, nhưng trong nháy mắt để cho Liêu Tố ý thức được, nàng đang cố ý ám phúng chính mình. "Cái gì gọi là hắn một ngu như vậy?" Ý của lời này, mắng nàng ngốc thôi. Tên kia không có ngu như vậy, nhưng vẫn là dám đi tìm thái tử, đã như thế cũng chỉ có một giản giải. Hắn sớm đã có dự định. Tên kia sớm đã có dự định, nữ nhân này sớm đã tin tưởng. Hai người điểm điểm mật mật, liên hệ tâm ý, anh em. Cảm tình cũng chỉ có nàng bị xa lánh bên ngoài. Như cái ngốc thôi. Tưởng niệm nơi này, Liêu Tố phảng phất có đồ vật gì chồng chất ngăn ở ngực, để cho nàng lòng buồn bực tức giận không thôi. Càng nghĩ càng giận. Ngươi đây là ở trước mặt ta khoe khoang sao? Liêu Tố mặt lạnh nhìn nàng. Chỉ Diên quay đầu nhìn xem nàng, ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh. Ta cần khoe khoang sao? Chương 396, cùng nhau về nhà. Chương 396, cùng nhau về nhà. Trong điện dưỡng tâm, viện bên trong. Tại cấm quân thị vệ dẫn đường phía dưới, Lâm Giang Niên bước vào trong điện. cùng nhau đi tới, trong điện rách nát mà xốc xếch tràn diện rõ mồn một trước mắt. Lúc trước quan sát từ đằng xa lúc cũng không quá cảm thấy cảm giác, dưới mắt khoảng cách gần thấy bốn phía xác, không chỗ không khiến người ta trong lòng run sợ. Trong điện trong ngoài thi thể đã bị xử lý sạch sẽ, nhưng trong không khí vẫn như cũ lưu lại nhàn nhạt huyết tinh, vô luận tối nay mưa rơi lớn bao nhiêu, vô luận mưa to như thế nào rội rửa mặt đất vết tường, lại vẫn luôn không cách nào đem những thứ này lưu lại mùi huyết tinh triệt để cọ rửa sạch sẽ. Cỗ này khó người làm cho người trầm muộn khí tức phảng phất áp bách tại trên trái tim của mỗi người, khiến cho bầu không khí phá lệ nặng nề. Đến bên trong trước điện, Lâm Giang Nhiên sửa sang lại quần áo, cất bước đi vào. Đèn đuốc sáng choang bên trong điện. Tiến tính cùng tôi. Bên trong điện, hai thân ảnh xuất hiện tại Lâm Giang Nhiên trong tầm mắt. Một bộ bạch y cầm bảo Lý Tử Ninh cùng với, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Lý Tử Ninh bên cạnh cách đó không xa, đang chuẩn bị rời đi trưởng công chúa. Thần, bái kiến thái tử điện hạ, gặp qua trưởng công chúa điện hạ. Nhìn thấy Lý Phiếu Miểu lúc, Lâm Giang Nhiên hơi có chút ngoài ý muốn. Nhìn nhiều nàng một mắt, gặp nữ nhân này trong trẻo lạnh lùng nhìn qua hắn, không có chút rung động nào. Nhưng tựa hồ, sắc mặt so với dĩ vãng càng trắng chút. Giang Nhiên. Lý Tử Ninh nhìn thấy Lâm Giang Nhiên lúc, trên mặt lúc này hiện lên ý cười, sao ngươi lại tới đây? Lâm Giang Nhiên mặt không đổi sắc, thần là tới nhận tội. Lý Tử Ninh mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhận tội? Giang Nhiên có tội gì? Lâm Giang Nhiên mở miệng nói, đêm nay Tam hoàng tử điện hạ binh biến như phản, tội ác tại trời. Thần biết được tin tức sau nghĩ đến thông chi thái tử điện hạ, không nghĩ tới vẫn là tới chậm một bước. Thần cứu ra chậm trễ, còn xin thái tử điện hạ thứ tội. Trong điện ngắn ngủi an tĩnh một khắc, Lý Tử Ninh tĩnh tĩnh nhìn xem Lâm Giang Nhiên, một lúc sau, nhẹ giọng thở dài, Giang Nhiên, cần gì phải như thế lừa gạt cô? Thần không dám. Cô lại không ngốc. Thần không có. Giang Nhiên đêm nay là đến xem cô náo nhiệt chê cười. Tuyệt không chuyện này. Từ biết được Lâm Giang Niên xuất hiện ở ngoài điện lúc, Lý Tử Ninh đã đoán được cái gì. Lâm Giang Niên đêm nay sẽ xuất hiện ở đây, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đêm nay kinh thành cùng trong hoàng cung phát sinh to lớn như thế dung chuyện, không biết gây nên bao nhiêu thế lực chú ý, thân là Lâm Thế Tử Lâm Giang Niên, làm sao có thể không có thu đến tình báo phong thanh. Lý Tử Ninh tĩnh tĩnh nhìn xem trước mắt chứng trạc đàng hoàng nói bậy bạ Lâm Giang Niên, lại thở dài, sau đó trên mặt lại độ hiện lên một nụ cười, tất nhiên Giang Niên không thừa nhận, cái kia cũng thôi, bản độc nhất suy nghĩ qua mấy ngày lại tìm ngươi, vừa vặn ngươi đã đến. Điện hạ tìm ta có việc. Chuyện tối nay cô còn chưa kịp cảm tạ ngươi. Lý Tử Ninh mặt lộ vẻ mỉm cười, nếu không phải Giang Niên ngươi sớm thông chi cô, đem tam đệ lòng lang dạ thú kế hoạch nói cho cô, đêm nay chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía một bên Lý Phiếu Miểu, nàng trong trẻo lạnh lùng nhìn qua Lâm Giang Niên, không nói một lời. Đây là thần bản phận, không đáng nhắc đến. Lâm Giang Niên mở miệng, hắn luôn cảm giác trước mắt vị này thái tử điện hạ trong lời nói có hàm ý cảm tạ hắn. Trong lòng Lâm Giang Niên cười lạnh, hắn ngược lại là có loại dự cảm. Dù là không có lúc trước hắn sớm thông khí, đêm nay tam hoàng tử chỉ sợ cũng không làm nên chuyện. Trước mắt thái tử điện hạ quá bình tĩnh, tình áo ngược lại làm cho Lâm Giang Niên lòng sinh mấy phần cảnh giác. Hắn mặt không đổi sắc cùng trước mắt vị này thái tử điện hạ trò chuyện với nhau, hai người hàn huyên, Lý Tử Ninh thần sắc từ đầu đến cuối hòa nhã như một xuân phong. Đối với Lâm Giang Niên đêm nay tại sao lại xuất hiện ở đây, hoàn toàn không có quá nhiều truy vấn. Hai người duy trì một loại hài hòa ăn ý cảm giác. Canh giờ cũng không sớm, tam hoàng tử điện hạ bình biến như phản lưu lại lớn như thế cục diện rồi rắm, thần liền không thêm phiền, không nhiều quấy rầy điện hạ rồi. Một hồi hàn huyên sau, Lâm Giang Niên mở miệng cáo tử. Lý Tử Ninh hơi hí mắt, tự nhiên cũng ý thức được Lâm Giang Niên đêm nay xuất hiện ở nơi này mục đích. Hắn mỉm cười nói, cái kia cô cũng sẽ không lưu thêm đêm nay trong cung đại loạn không an toàn, cô chờ sau đó phái người tiễn đưa Giang Niên người xuất cung. Đa tạ điện hạ. Giang Niên ngươi giúp cô ân tình lớn như vậy, không cần đa lễ như vậy. Lâm Giang Niên hài lòng quay người, chuẩn bị rời đi. Hắn tới đây, vốn cũng không phải là cùng vị này thái tử điện hạ nói chuyện cũ, bất quá là muốn tìm một cớ quang minh chính đại xuất cung. Lý Tử Ninh rất thông minh, từ Lâm Giang Niên xuất hiện bắt đầu, hắn hơn phân nửa đã tin tưởng Lâm Giang Niên xuất hiện ở nơi này mục đích. Bất quá hắn cũng không có chọc thủng. Theo lý mà nói, một cái phiên vương thế tử, tại tam hoàng tử bình biến như phản lúc quang minh chính đại xuất hiện trong cung. Đối với Lâm Giang Niên mà nói, đích xác không phải một cái lựa chọn sáng suốt, thậm chí không cẩn thận còn dễ dàng gây nên họa sát thân. Nhưng Lâm Giang Niên cũng không lo lắng điểm ấy. Tam hoàng tử bình biến như phản mặc dù thất bại, nhưng hắn còn thừa cục diện rối rắm quá lớn, lớn đến đủ để cho toàn bộ triều đình rung chuyển. Đêm nay, còn vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Sau khi trời sáng, trận này rung chuyển mới có thể chân chính triển lộ phong mang. Tại dưới tình huống như vậy, vị này vương triều thái tử dù là đầu óc lại ngu ngốc, cũng tuyệt không có khả năng mượn cơ hội như vậy đối với một vị tay nắm thực quyền phiên vương thế tử độc thủ. Chỉ dựa vào những thủ đoạn này, tuyệt đối không thể vặn ngã một vị thực quyền phiên vương. Lý Tử Ninh không phải tam hoàng tử, sẽ không như vậy không có đầu óc. Từ phương diện nào đó tới nói, vị này thái tử điện hạ đích xác xem như một vị hợp cách thái tử. Đang lúc Lâm Giang Niên cất bước chuẩn bị rời đi nội điện lúc, đột phát giác được sau lưng có tiếng bước chân. Hơi hơi nghiêng mắt, thì thấy một bộ bạch y Lý Phiếu Miểu chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn phía sau cách đó không xa, đồng dạng đi ra ngoài cửa. Công chúa. Lý Phiếu Miểu hơi ngừng chân, ân. Hai người ánh mắt ngắn ngủi qua lại, Lâm Giang Niên rất nhanh phát giác được cái gì. Trước mắt vị này trưởng công chúa áo trắng như tuyết, nhưng cái này vốn nên làm cạn sạch thuần khiết trên làn váy, lại lây dính một chút nước bùn. Dường như mới từ bên ngoài trở về không bao lâu, trên thân nhiều hơn mấy phần phong trần phó khí tức. Càng quan trọng chính là, Lâm Giang Niên rất nhanh chú ý tới, vị này trưởng công chúa sắc mặt như thường, vẫn là cái kia trương lạnh giá đến hảo vô tình tự gương mặt, lại so mọi khi phá lệ tái nhợt không thiếu. Thậm chí ngay cả khí tức không quá ổn. Lâm Giang Niên nhạy cảm phát giác được cái gì, ngươi bị thương. Đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt hỏi thăm, Lý Phiếu Miểu ngắn ngủi trầm mặc phút chốc. Không có việc gì. Nói xong, nàng liền tự mình hướng về ngoài cửa đi đến. Lâm Giang Niên nhìn xem nàng ra cửa bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Nàng đêm nay đi đâu? Vị này trưởng công chúa võ công vô cùng cao, lại có người có thể làm bị thương nàng. Đêm nay trong hoàng cung ngoại trừ Tam hoàng tử, chẳng lẽ còn có khác thế lực xuất hiện? Dưỡng Tâm Điện bên ngoài, bầu không khí hơi có chút dương cùng bạc kiếm. Cách đó không xa cấm quân thị vệ nín thở ngưng thần, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía cách đó không xa cái kia hai đạo bóng hình xinh đẹp. Vũ Nhi ngừng, phương đông cách đó không xa mơ hồ nổi lên điểm điểm nắng sớm. Sắp trời đã sáng, hai nữ vẫn đứng tại chỗ, ai cũng không có xem ai. Trong lúc vô hình, phản phất có cố nói không ra tâm tình mâu thuẫn tại giữa hai người tràn ngập. Rõ ràng đứng chung một chỗ, nhưng lại lộ ra phá lệ xa lạ, thậm chí còn có chút không hợp nhau. Mà hết thảy này, rất nhanh liền bị phá bỡ. Trong điện truyền đến tiếng bước chân, ngoài điện chỉ riêng cùng Liêu Tô cùng một thời gian nhìn về phía trong điện. Tiếp đó, bọn hắn liền thấy được hai thân ảnh một trước một sau xuất hiện. Hai người thân sắc, cũng cơ hồ là cùng một thời gian hơi hơi ngưng lại. Trong tầm mắt, xuất hiện một bộ bạch y trong trẻo lạnh lùng thân ảnh. Rất trắng, cũng rất lạnh. Cơ hồ là xuất hiện trong nháy mắt, liền để ngoài điện hai người ánh mắt tề tụ ở trên người nàng. Cùng lúc đó, mới vừa bước ra đại điện Lý Phiếu Miểu, phát giác được trong không khí đột nhiên phóng tới hai đạo ánh mắt trong trẻo lạnh lùng. Nàng ngước mắt, nhìn thấy phía trước trong tầm mắt hai đạo thân ảnh kia, một trái một phải, song song mà đứng. Lý Phiếu Miểu ánh mắt cùng hai người này đối mặt bên trên, hình như có một đoạn thời khắc lên người. Tiếp đó, liền cũng dừng bước. Ba người ánh mắt qua lại với nhau, ngắn ngủi trầm mặc phút chốc. Mà theo sát trưởng công chúa từ trong điện đi ra Lâm Giang Niên, khi nhìn đến trước mắt một màn này lúc, cũng sửng sốt. Hình tượng này không thích hợp. Phía trước ngoài điện, chỉ riêng cùng Liêu Tố Tĩnh Tĩnh đứng trong đêm đen. Dù là các nàng một thân váy đen cơ hồ cùng Hắc Ám Hòa làm một thể, nhưng như cũng rất lóa mắt. Mà giờ khắc này, ba người đột nhiên đụng tới, không hiểu để cho Lâm Giang Niên có loại cảm giác rất khó hình dung. Rất có loại chính cung gặp chính cung đã xem cảm giác khẩn trương. Một cái là Đường Kim Thiên tử bản hồn, khâm định vị hôn thê, một cái là Lâm Giang Niên chính mình nhận định vị hôn thê. Còn có một cái, mạnh miệng không chịu thừa nhận vị hôn thê. Đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Dù là Lâm Giang Niên tâm lý tố chất vô cùng tốt, dưới mắt cũng có chút lo lắng các nàng có đánh nhau hay không. Trước mắt ba người này, thật đúng là không có một cái nào dễ chơi. Luận võ công, mỗi người võ công đều ở xa Lâm Giang Niên phía trên, một cái đều không giải quyết được, chớ nói chi là đồng thời ba cái. Chịu không được, cơ thể chịu không được, eo có thể cũng chịu không được. Đang lúc Lâm Giang Niên còn lo lắng đến sẽ có hay không có máu chảy thành sông tràn diện, tình huống cũng không có bất luận cái gì diễn biến. Đi ra đại điện, Lý Phiếu Miểu chỉ là tùy ý đem ánh mắt rơi vào ngoài điện trên thân hai người, nhìn chăm chú một lát sau chậm rãi thu hồi, quay đầu liếc Lâm Giang Niên một cái. Không nói gì, quay người rời đi. Nhẹ nhàng đi không mang đi một đám mây. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm trưởng công chúa quay người rời đi bạch đi bóng lưng, suy nghĩ nàng vừa rồi ánh mắt kia coi là thật không có cái khác thâm ý. Đợi đến thu tầm mắt lại lúc, ngoài điện ánh mắt hai người cũng đúng lúc rơi vào trên người hắn. Trong lúc nhất thời, ánh mắt khác nhau. Chỉ riêng thần sắc như thường, ngược lại là Liêu Tô giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Nhìn như là giống như cười mà không phải cười, kỳ thực. Lâm Giang Niên phát giác nàng ánh mắt thực chất tức giận. Đương nhiên, còn có một vòng chợt lóe lên lo nghĩ. Lâm Giang Niên đến gần lúc, chỉ riêng ngước mắt nhìn về phía hắn. Không nói chuyện. Thế nhưng song Mỹ con mắt sáng tỏ mà thanh tịnh, giống như là đang hỏi thăm cái gì. Đi thôi, chúng ta về nhà. Lâm Giang Niên cười đối với hai người mở miệng. Chỉ riêng không có lên tiếng, từ Lâm Giang Niên phản ứng đến câu trả lời mong muốn. Ngược lại là một bên Liêu Tố nhìn về phía hắn, có chút ngạc nhiên, trở thành. Đương nhiên. Lâm Giang Niên nhìn về phía nàng, đã thấy Liêu Tố tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngoài cười nhưng trong không cười nói, quả nhiên, trong cung có người chính là không giống nhau. Lời này nghe, như thế nào như vậy khó chịu. Lâm Giang Niên không rảnh để ý, mở miệng giải thích, Thái tử điện hạ sẽ phái người tiễn đưa chúng ta xuất cung. Chuyện thật có chút thuận lợi, vốn cho là đi gặp Lý Tử Ninh hắn sẽ hoài nghi Liêu Tố thân phận, Lâm Giang Niên cũng sớm làm tốt để cho Liêu Tố cùng chỉ riêng phối hợp một chút dự định. Không nghĩ tới, Lý Tử Ninh cũng không có qua nhiều truy vấn. Rất rõ ràng, hắn hẳn là biết một chút cái gì, không có đâm thủng, Lâm Giang Niên cũng vui vẻ phối hợp. Nhưng Liêu Tố lại nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, giống như cười mà không phải cười, có ý riêng, như thế nói đến, vừa rồi ta có phải hay không quên cảm tạ vị kia trưởng công chúa? Ân. Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía nàng, đã thấy Liêu Tố liếc qua chỉ riêng, cười lạnh nói, không có ngươi vị này vị hôn thê hỗ trợ, sợ là chúng ta hôm nay phải ở lại trong cung đi. Lâm Giang Niên, không có quan hệ gì với nàng. Không quan hệ. Liêu Tố tự nhiên không tin, ngươi không phải đi gặp thái tử, làm sao lại cùng với nàng cùng đi ra ngoài? Vừa vặn đụng phải chỉ là vừa vặn. Bằng không thì đâu? Ta làm sao biết? Rất rõ ràng, vị này Liêu thánh nữ dường như đang cố ý gây chuyện. Một bên nhóm lửa mang tiết tấu, còn một bên vụng trộm nhìn bên cạnh chỉ riêng, tính toán muốn khơi mào tranh chấp. Nhưng mà, chỉ riêng không rảnh để ý tốt, thời điểm không còn sớm, trước tiên xuất cung lại nói. Lâm Giang Niên khoát khoát tay, trong cung sau đó mới loạn, bọn họ đích sắc không thích hợp tiếp tục đợi ở chỗ này. Hừ. Liêu Tố hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không phủ định Lâm Giang Niên lời nói. Rất nhanh, ba người tại Thái tử điện hạ Lý Tử Ninh phái tới cấm quân thị vệ dưới sự hộ tống, thuận lợi xuất cung. Chỉ có điều, tại xuất cung thời điểm, phát hiện cửa cung trong ngoài loạn tượng, hơi nghe ngóng một chút, mới biết trước đây không lâu có thần bí thích khách cưỡng ép xông ra cung, trong cung thị vệ đang tại đuổi bắt, còn có ngoài cung thế lực. Có thể mạnh mẽ xông tới xuất cung chỉ sợ võ công không yếu. Lâm Giang Niên mắt nhìn cửa cung trong ngoài cấm quân phòng thủ, hỏi bên cạnh hai người các người có nắm chắc có thể bình yên mạnh mẽ xông tới sao? Chỉ Diên ngước mắt nhìn vài lần, dường như tại tính toán cái gì, không nói chuyện. Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía bên kia Liêu Tố. Không biết. Liêu Tố sụ mặt, nặng nề mở miệng. Xuất cung sau, nàng liền quay người dự định rời đi, bị Lâm Giang Niên bắt lại tay. Người đi đâu? Về nhà. Liêu Tố tính toán muốn hất ra. Bây giờ quá muộn. Lâm Giang Niên chỉ sắc trời, nếu không thì đi trước Khương phủ chỗ đó đặt chân nghỉ ngơi một chút à. Dưới mắt Lâm Giang Niên không thể để cho Liêu Tố tự mình rời đi, vừa tới tối hôm qua rằng co cả đêm, dưới mắt trạng thái tinh thần đều không tốt. Thứ hai, Liêu Tố tối hôm qua vào cung ám sát Tam hoàng tử, kế hoạch thất bại, chờ trở lại Thiên Thần giáo còn không biết gặp phải cái gì. Lâm Giang Niên không quá yên tâm nàng. Nghe nói như vậy Liêu Tố liền giật mình, hình như có chút ngoài ý muốn. Nàng vô ý thức mắt liếc Chỉ Diên, khoe miệng khẽ nhếch lên, cười lạnh, trở về với ngươi, sợ là có người sẽ tức giận. Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía Chỉ Diên, đã thấy Chỉ Diên bình tĩnh nhìn nàng, mở miệng, ta sẽ không sinh khí, ta cũng không nói là ngươi. Liêu Tố hừ lạnh, mắt thấy hai người tựa hồ lại muốn ầm ĩ lên, Lâm Giang Niên nhanh chóng ngăn ở hai người ở trong. Hai người này ngày bình thường cũng là lời nói thiếu tỉnh táo hạng người, như thế nào đêm nay gặp mặt đều không hợp nhau, nói chuyện còn tranh chua âm dương quái khí dậy rồi. Tốt tốt, đều đừng nói nữa. Lâm Giang Niên cắm vào hai người ở trong, ngăn trở hai người đối mặt ánh mắt, một tay chảo một cái, phân biệt tả hữu dắt hai người nhu nhược kia không xương chân mềm tay nhỏ, nắm chặt. Lập tức, chém đinh chặt sắt nói, không còn sớm sủa có chuyện gì sau này hay nói. Bây giờ, về nhà. Chúng ta cùng nhau về nhà. Chương 397, ngươi liền tiểu trúc cũng hạ thủ được. Chương 397, ngươi liền tiểu trúc cũng hạ thủ được. Chân trời tảng sáng, một tia nắng sớm chậm rãi từ phía đông dâng lên. Trong kinh thành, xuống một đêm mưa to sau thành trì, khắp nơi ở mức lạnh. Trên đường phố, từng nhóm mấy tên lính võ trang đầy đủ xuyên qua, như nước chảy. Tối hôm qua bị ầm ĩ một đêm, sáng sớm tỉnh lại trong thành cư dân bách tính còn vẫn không biết chuyện gì phát sinh. Trong thành, liền đã lâm vào khẩn trương đề phòng ở trong. Có vô số thân ảnh khoái mã rời đi kinh thành, sau đó, phong thành. Nội thành, rất có một cỗ núi mưa lại độ nổi lên khí thế. Mà lúc này đây, Lâm Giang Nhiên mang theo Chỉ Diên cùng Liêu Tố về tới Khương phủ. Khương phủ trong ngoài bầu không khí khẩn trương, ngoài sáng chỗ tối không biết mai phục bao nhiêu thị vệ cao thủ, thẳng đến Lâm Giang Niên xuất hiện mới khiến cho tất cả mọi người thở dài một hơi. Điện hạ, ngài cuối cùng trở về. Khương phủ bên ngoài, một đêm không ngủ Lâm Thanh Thanh thần sắc hơi có chút mỏi mệt, cũng vô cùng hưng phấn. Nàng bước nhanh đi lên phía trước, muốn tiếp ứng điện hạ. Điện hạ, tối hôm qua Lâm Thanh Thanh mới vừa đi tới một nửa, trong miệng vừa mới nói một nửa cũng ngạnh sinh sinh bị cắt đứt. Nàng ngạc nhiên nhìn về phía trước trong tầm mắt một màn này. Trong tầm mắt, điện hạ đang đứng tại Khương phủ ngoài cửa, một trái một phải, riêng phần mình dắt hai tên nữ tử. Hai vị hình dạng tuyệt mỹ, khí chất kinh thành nữ tử. Bên trái cái vị kia Lâm Thanh Thanh tự nhiên nhận ra là Chỉ Diên, nhưng bên phải cái vị kia, bên phải vị kia tựa hồ có chút không tình nguyện, sắc mặt thanh lãnh, giống như là không quá cao hứng. Bị nhà mình điện hạ cường ngạnh lôi, có loại giống như là bị cưỡng bách lương gia nữ tử. Lâm Thanh Thanh nhịn không được hít sâu một hơi, không thể tin mở to hai mắt. Đây là có chuyện gì? Tối hôm qua không phải Tam hoàng tử nhu phản, điện hạ mang theo Chỉ Diên tỷ tiến cung đi sao? Làm sao trở về lúc lại mang về một nữ tử? Điện hạ xác định là tiến cung, không phải đi địa phương khác trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Càng quan trọng chính là, điện hạ như thế nào làm sao dám đảm đương lấy Chỉ Diên tỉ mặt, lôi kéo cô gái khác tay. Vẫn là một trái một phải, trái ôm phải ấp. Chỉ Diên tỉ lại còn không có ý kiến. Lâm Thanh Thanh thần sắc kinh ngạc không thôi, kém chút tưởng rằng nàng tối hôm qua một đêm không ngủ hồ đồ hoa mắt. Cái này, điện hạ lòng can đảm thật lớn a. Lâm Thanh Thanh tại ngắn ngủi chấn kinh một lát sau, lại rất mau trở lại qua thật tới. Điện hạ Khương phủ ngoài cửa. Lâm Giang Niên nhìn Lâm Thanh Thanh, mở miệng hỏi lên, tối hôm qua có biến sao? Không có. Lâm Thanh Thanh lắc đầu, tối hôm qua nàng một mực canh giữ ở Khương phủ bên ngoài, không có phát giác bất luận cái gì dị động. Rất tốt. Lâm Giang Niên gật gật đầu, mở miệng nói, tối hôm qua đại gia khổ cực, để cho tất cả mọi người trở hồi, thật tốt nghỉ ngơi à. Nghe nói như thế, Lâm Thanh Thanh sững sờ, điện hạ, kết thúc. Ân. Tam hoàng tử hắn gửi. Lâm Thanh Thanh. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng Lâm Thanh Thanh hay là từ điện hạ thần sắc trên mặt nhìn ra Tam hoàng tử, binh biến mưu phản thất bại. Tốt, sớm một chút đi nghỉ ngơi a. Lâm Giang Niên mở miệng. Là. Nói đi. Lâm Giang Nghiên lôi kéo bên cạnh Chỉ Diên cùng Liêu Tố trở về Khương phủ. Liêu Tố còn hơi có chút không tình nguyện, vùng vây phía dưới, nhưng vẫn là bị Lâm Giang Nghiên thái độ cường ngạnh kéo vào. Ngoài cửa, Lâm Thanh Thanh nhìn xem một màn này, thần sắc càng chấn kinh, trong lòng càng là khâm phục không thôi. Điện hạ, thật ngạnh khí dậy rồi hả? Cũng dám ngay trước Chỉ Diên tỉ mặt tạ ủng nhũ bao, hôm nay liền dám trái ôm phải ấp, ngày mai còn không phải trái sợ phải. Lâm Thanh Thanh đang suy nghĩ lung tung lúc, đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì. Chờ đã, vì cái gì cảm giác điện hạ mang về nữ tử kia khá quen? Lâm Thanh Thanh nhìn chằm chằm cái kia áo đen trang phục thân ảnh của cô gái, hồi tưởng đến vừa rồi nhìn thấy nữ tử kia bộ dáng, rất xinh đẹp, khí chất xuất chúng, hình dạng xuất trần, nhưng có chút cao lãnh, cùng Chỉ Diên tỷ có chút giống. Càng quan trọng chính là, Lâm Thanh Thanh cảm giác khá quen, giống như là trước đó ở đâu gặp qua. Sát trời chưa sáng hẳn lên, trong Khương phủ vẫn như cũ vắng vẻ. Lâm Giang Niên lôi kéo Chỉ Diên cùng Liêu Tố về tới trong viện. Điện hạ, cách đó không xa dưới mái hiên, một đạo thân ảnh tiểu tiểu đang đánh áp, mặt mũi tràn đầy bối rối bộ dáng, chính là vừa rời giường không lâu Tiểu Trúc. Gặp điện hạ trở về, Tiểu Trúc lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mừng rỡ nụ cười. "Điện hạ, Chỉ Diên tỷ tỷ, các ngươi trở về." Tiểu Trúc ngạc nhiên bước nhanh đi lên phía trước, vừa đi vào lúc, vừa mới chú ý tới, nhà mình điện hạ cùng Chỉ Diên tỷ tỷ bên cạnh, còn có một đạo thân ảnh. Tiểu Trúc định thần xem xét, ánh mắt đen nhánh trừng Biên Biên, có chút ngoài ý muốn nói, "Ngươi không phải cái kia?" Tiểu Trúc rất nhanh nhận ra Liễu Tố. "Cái này, đây không phải ban đầu ở Lâm Vương phủ lúc, điện hạ bên người thị nữ kia sao? Tựa như là kêu cái gì?" "Lá Liễu." Tiểu Trúc nhớ không lầm, tựa như là gọi cái tên này. Bất quá, đằng sau không biết vì cái gì, Tiểu Trúc liền không có tại Lâm Vương phủ nhìn thấy qua nàng. Tiểu Trúc đang cảm thấy ngoài ý muốn lúc, lại rất nhanh chú ý tới cái gì, ánh mắt rời xuống, liền nhìn thấy đối phương cái kia bị điện hạ giắt tay. "Nàng, cùng điện hạ." Khi Tiểu Trúc cái kia kinh ngạc bất ngờ ánh mắt nhìn khi đi tới, Liễu Tố vô ý thức kinh hoàng dùng sức hất ra Lâm Giang Niên tay. Nàng tự nhiên là nhớ tới trước đây không lâu, nàng đến tìm Lâm Giang Niên đêm đó, tại bị Lâm Giang Niên ôm vào gian phòng lúc, vừa vặn đụng phải Tiểu Trúc. Thậm chí, sau đó nàng lúc rời đi, mặc vẫn là Tiểu Trúc quần áo. Lúc này nghe được Tiểu Trúc lời nói, Liễu Tố vô ý thức cho là đêm đó bị Tiểu Trúc cho nhận ra, trong lòng hiện lên lên một cố nói không ra xấu hổ cảm giác, xấu hổ tại chỗ quay người muốn chạy trốn. "Ta đi nghỉ tạm." Không đợi mấy người khác lên tiếng, Chỉ Diên trước tiên mở miệng. Trở lại viện trung hậu, nàng lườm Lâm Giang Niên cùng Liễu Tố một mắt sau, liền quay người rời đi, đi trở về phòng. Còn lại tại chỗ ba người. Tiểu Trúc ánh mắt ngơ ngác, "Điện hạ, đây là nàng ngốc đầu ngốc não, cái đầu nhỏ quái trong lúc nhất thời có chút không có lý giải tới." Chớ ngẩn ra đó. Gặp Tiểu Trúc còn đang ngẩn người, Lâm Giang Niên khoát khoát tay, đi thu thập căn phòng khách đi ra. "A, hảo." Tiểu Trúc như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn nhà mình điện hạ cùng một bên Liễu Diệp tỷ tỷ chạy chậm rời đi. Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía gương mặt lạnh lùng, hơi hơi phiếm hồng bộ dáng Liễu Tố, giống như nhìn ra sự lo lắng của nàng tâm tư, "Yên tâm đi, Tiểu Trúc đêm đó không có nhận ra người ngậm miệng." Liễu Tố đỏ mặt cắn răng nói, không cho phép hắn nói tiếp. Lúc này mặt lạnh quay người, "Ta trở về." Mới vừa xoay người lại bị Lâm Giang Niên kéo lại, "Ngươi đã đến nhà, còn nghĩ đi cái nào? Đây không phải nhà của ta." Liễu Tố âm thanh lạnh lùng nói, "Có ta địa phương, đó chính là ngươi nhà." Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem nàng, rất nghiêm túc mở miệng, "Chỉ cần ngươi muốn, ở đây tùy thời đều có thể là nhà của ngươi." Nghe nói như vậy, Liễu Tố ngắn ngủi trầm mặc phút chốc, lập tức cười lạnh một tiếng, nhìn hắn, "Cho nên, ngươi thật sự nghĩ trai ôm phải ấp sao?" Lâm Giang Niên, "Nàng đâu góc muốn đi đâu? Vừa rồi một tay dắt một cái, ngươi rất đắc ý a." "Tạm được." Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, mở miệng. Gặp Liễu Tố xấu hổ nhìn hắn chằm chằm, Lâm Giang Niên thở dài, "Ta muốn nói không đắc ý, ngươi chắc chắn không tin đúng không?" "Hừ." Liễu Tố lạnh rên một tiếng. Dừng lại phút chốc, lại nói, "Ngươi mơ tưởng, nằm mơ giữa ban ngày." "Ta còn không có nghĩ đâu." "Cái kia cũng mơ tưởng." "Được chưa, không muốn liền không muốn." Lâm Giang Niên mở miệng, "Ta còn có lời muốn nói với ngươi." "Ngươi nói." "Không còn sớm sủa mệt mỏi, trước tiên thật tốt tắm rửa nghỉ ngơi một chút ta, nghỉ khỏe lại nói." Lâm Giang Niên gặp nàng ánh mắt hơi có chút tiểu thụy, có chút đau lòng nói, "Mệt muốn chết rồi à?" "Không mệt." "Vậy cũng phải nghỉ ngơi." Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, không nói lời gì nói, "Lòng ta yêu ngươi thân thể, chờ nghỉ khỏe, ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi." Gặp Liễu Tố vẫn như cũ mặt lạnh, bất vi sở động, Lâm Giang Niên âm thanh vừa mềm thêm vài phần, "Tốt, đừng chí khí, ta biết ngươi không cao hứng, nhưng cơ thể quan trọng." Nghe Lâm Giang Niên mềm xuống ngữ khí, Liễu Tố trầm mặc, bờ môi khẽ nhúc nhích động, cuối cùng một chữ không nói, nhưng cũng không đi. Mà lúc này, Tiểu Trúc từ bên cạnh ngoài viện chạy chậm trở về, thở hổn hển nói, "Điện hạ, khách, phòng trọ đã chuẩn bị xong, Khương phủ bên trong có không ít phòng trọ, ngay cả trong nội viện này cũng không ít, trên cơ bản không cần như thế nào thu thập." Lâm Giang Niên vốn là muốn đem Liễu Tố an bài tại Chỉ Diên bên kia trong viện, dù sao bên kia còn có mấy cái phòng trống, nhưng Liễu Tố rõ ràng không muốn. Nàng không cần cùng Chỉ Diên ở tại chung một mái nhà. Nhưng Lâm Giang Niên thế nhưng không dám đem nàng lưu lại chính mình biệt tử, thế là lùi lại mà cầu việc khác, hắn đem Liễu Tố an bài ở chính mình bên kia sắt vách trong viện. Vừa vặn một trái một phải, cùng hưởng ân huệ. Đối với sự an bài này, Lâm Giang Niên rất hài lòng. Liễu Tố đối với cái này cũng không có gì ý nghĩa, tại Tiểu Trúc dẫn đường đi xuống sắt vách biệt tử. "Liễu, Lá Liễu tỷ tỷ." Tiểu Trúc dẫn đường, lặng lẽ nhìn mấy lần sau lưng Liễu Tố vài lần, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. "Ân." Liễu Tố nhìn Tiểu Trúc cái kia phấn nộn ngọc mài khuôn mặt, "Ngươi còn nhận biết ta?" "Đúng, đúng thế." Tiểu Trúc lúc này gật cái đầu nhỏ, "Đương nhiên nhớ kỹ." Liễu Tố hít mắt, "Cái kia, chúng ta lần gặp gỡ trước là vào lúc nào?" Tiểu Trúc nháy mắt mấy cái, cố gắng nhớ lại rồi một lần, giống như là còn tại Lâm Vương phủ thời điểm. "Có hơn nửa năm đi." "Lá Liễu tỷ tỷ ngươi đột nhiên không thấy?" Tiểu Trúc hỏi qua điện hạ, điện hạ nói ngươi đi nữa nha. Nghe được Tiểu Trúc líu díu linh động âm thanh, Liễu Tố nỗi lòng lo lắng cuối cùng thả xuống. "Con tốt, xem ra đêm đó nàng quả nhiên không có nhận ra mình." "Đúng, Lá Liễu tỷ tỷ, ngươi tại sao sẽ ở kinh thành?" Tiểu Trúc nhịn không được tò mò hỏi, "Ngươi cùng điện hạ hắn, a, là loại quan hệ đó sao?" Nàng thật sự là hiếu kỳ điện hạ cùng vị này Lá Liễu tỷ tỷ quan hệ, sẽ không theo chính mình một dạng, cũng bị điện hạ cho. Tiểu Trúc khuôn mặt đỏ bừng lấy. "A." Liễu Tố nhìn chằm chằm trước mắt Tiểu Trúc, giống như nhớ tới cái gì, hơi híp mắt lại, "Ngươi, cùng ngươi nhà điện hạ đã." "Cái kia." Đem Liễu Tố thu xếp tốt sau, Lâm Giang Niên tắm rửa một cái, đổi thân sạch sẽ quần áo, vốn là muốn đi xem Chỉ Diên bên kia, lại biết được Chỉ Diên đã ngủ rồi. Lâm Giang Niên cũng không như thế nào vây khốn, nhưng cũng mệt mỏi một ngày, liền đi trước về đến phòng. Ngồi xếp bằng trên giường tu hành một hồi nội công sau, ngã đầu mê man nằm ngủ. Một cảm giác này, Lâm Giang Niên ngủ được cũng không như thế nào an ổn. còn làm một giấc mộng. Trong mộng thấy Chỉ Diên không biết là ra sao duyên cớ, cùng Liêu Tố đánh lên. Hai người đánh rất nhiều hung ác, kém chút đem Khương Phủ cho nhấc lên. Lâm Giang Niên tiến lên quên can, tiếp đó liền thành hai người tập kích mục tiêu đối tượng, trực tiếp cho Lâm Giang Niên giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra lúc, ngoài cửa sổ sáng rõ, canh giờ đã đến giữa trưa. Giật mình tỉnh lại, Lâm Giang Niên không khỏi có chút sống sót sau tai nạn kích động cảm giác, hít thở sâu một hơi, lúc này mới cảm giác tựa hồ chỗ nào không đúng. Trong phòng có người. Lâm Giang Niên đột nhiên cảnh giác quay đầu, liền nhìn thấy bình phong bên ngoài trước bàn đang ngồi một thân ảnh, giống như là chờ rất lâu. Lâm Giang Niên ngồi bật dậy thân thể, làm bình phong bên ngoài không có trả lời. Lâm Giang Niên đứng dậy, mặc xong quần áo, đi tới bình phong bên ngoài, gặp trước bàn Liêu Tố đổi thân bó sát người váy ngắn tựa hồ còn hơi nhỏ, mặc trên người nàng hơi có vẻ đến có chút cẩn thận, vốn nên hơi có vẻ thả lỏng váy ngắn ở trên người nàng ngược lại là nhiều hơn mấy phần căng cứng. Tơ lụa vải vóc chặt chẽ bao vây lấy, đem nàng vóc người ngạo nhân nổi bật không thể nghi ngờ. Nhất là cái kia sung mãn mượt mà bộ ngực, càng lộ ra càng kinh người. Lại phối hợp thêm nàng thanh lãnh phong hoa tuyệt đại khí chất, hơi có chút không hài hòa, nhưng lại càng tương phản. Lâm Giang Niên một mắt liền nhìn ra, Liêu Tố mặc chính là tiểu trúc quần áo. Tiểu trúc dáng người cùng Liêu Tố cũng không phù hợp, nàng ngược lại cùng Chỉ Diên dáng người không kém bao nhiêu. Nhưng rất rõ ràng, Liêu Tố không có thể xuyên Chỉ Diên quần áo, ít nhất trước mắt không có khả năng. Sớm như vậy liền tỉnh. Lâm Giang Niên mắt nhìn ngoài cửa sổ, sát trời tối tăm mở mịt lấy, suy đoán hẳn là vẫn chỉ là buổi chiều, canh giờ còn sớm. Lâm Giang Niên đi đến trước bàn, ngồi ở nàng bên cạnh, như thế nào không ngủ thêm một lát. Trên bàn bày một bình trà nóng, Liêu Tố giống như buồn bực ngán ngẩm uống vào trà nóng, ánh mắt lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ngủ không được. Vì cái gì? Lâm Giang Niên hỏi. Nhớ tới cái nào đó cầm thú liền tức giận ngủ không được. Lâm Giang Niên, đặt ở đây điểm hắn đúng không? Thì thế nào? Cái này sáng sớm không cũng còn tốt tốt sao? Như thế nào tỉnh lại sau giấc ngủ lại biến sắc mặt? Lâm Giang Niên đến gần chút, muốn đem nàng ôm vào trong ngực, lại bị Liêu Tố xoay người tránh thoát, cảnh giác theo dõi hắn, đừng đụng ta. Đến cùng thế nào a? Lâm Giang Niên buồn bực, đây cũng là đắc tội với nàng ở chỗ nào? Ngươi nói xem. Liêu Tố đối xử lạnh nhạt nhìn hắn chằm chằm, hình như có mấy phần nộ khí chi sắc. Nếu không thì, ngươi nói ra. Lâm Giang Niên thử dò xét nói. Gặp Liêu Tố trừng mắt không nói lời nào, Lâm Giang Niên vô tội nói, ta cái này em đẹp, tại sao lại thành cầm thú? Ngươi không phải sao? Ta không phải. Lâm Giang Niên mở miệng giải thích, cái này không làm bẩn hắn danh tiếng sao? Gặp Lâm Giang Niên còn không thừa nhận, Liêu Tố liếc mắt nhìn hắn, không có cười lạnh, tiểu trúc còn như vậy tiểu, ngươi cũng hạ thủ được. Ngươi không phải cầm thú là cái gì? Phải, lại tới. Lâm Giang Niên thở dài, lần trước ngươi không phải đã đề cập tới sao? Liền không thể nhắc lại. Liêu Tố mặt không biểu tình, nàng đích xác đã biết được Lâm Giang Niên cùng Tiểu Trúc đã sớm. Nhưng lần trước là lần trước, lần này chính miệng từ trong miệng Tiểu Trúc nghe được chi tiết, nàng vẫn là rất tức giận. Tiểu Trúc còn như vậy tiểu, hắn như thế nào hạ thủ được? Tiểu Trúc đã không nhỏ. Lâm Giang Niên thở dài, giải thích nói, Tiểu Trúc nàng cùng ngươi so ra đích xác nhỏ một chút, nhìn qua là còn nhỏ, nhưng trên thực tế đã không coi là nhỏ. Hắn mở miệng nói lúc, ánh mắt cũng không chú ý mà rơi vào Liêu Tố cái kia bị váy ngắn nhanh lìm, nổi bật sung mãn mượt mà bộ vị, nhịn không được nhìn lâu thêm vài lần. Liền cái này vài lần, lúc này bị Liêu Tố phát giác, sắc mặt nàng đỏ bừng, cả giận nói, ngươi, ta nói không phải cái này lớn nhỏ. Ân. Lâm Giang Niên nghi hoặc ngẩng đầu, khi nhìn thấy Liêu Tố cái kia đỏ bừng tức giận thần sắc ánh mắt, nháy mắt mấy cái, mới phản ứng được cái gì. Ta nói cũng không phải cái này tiểu chương 398, ta không phải là người tốt chương 398, ta không phải là người tốt. Gặp Liêu Tố vẫn là gương mặt lạnh lùng, Lâm Giang Niên lập tức có chút buồn cười. Ngươi cũng người bao lớn còn cùng Tiểu Trúc tính toán đâu? Liêu Tố đối xử lạnh nhạt nhìn hắn, ta không có cùng với nàng tính toán. Tiểu Trúc nhìn thấy ngươi, còn không phải nhiệt tình gọi ngươi là tỷ tỷ. Lâm Giang Niên thở dài, ngươi nhẫn tâm cùng với nàng tính toán. Ta không có cùng với nàng tính toán. Liêu Tố cắn răng. Hắn có phải là cố ý hay không, ai biết? Không có cùng Tiểu Trúc tính toán a. Lâm Giang Niên lúc này mới một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nhìn về phía nàng, cho nên, ngươi tại cùng ta tính toán. Ghen. Ăn ngươi cái đại đầu quỷ. Liêu Tố xấu hổ nói, ngậm miệng. Không biết vì cái gì, nhìn xem hắn liền giận. Lâm Giang Niên nhưng là lại thừa cơ đến gần mấy phần, nhưng vừa mới đưa tay, liền bị Liêu Tố phát giác được. Ngươi muốn làm gì? Ô ngươi. Lâm Giang Niên trả lời rất thản nhiên. Không cho phép. Liêu Tố trừng mắt, ngươi cho ta thành thật một chút. Lâm Giang Niên tự nhiên không rảnh để ý, giang hai tay ra liền đem Liêu Tố ôm vào trong ngực. Cùng cái này mạnh miệng, khẩu thị tâm phi nữ nhân giao lưu, liền không thể bị nàng hù dọa đến. Nên lúc động thủ liền động thủ. Ngươi. Thả ra. Liêu Tố giống như không nghĩ tới lá gan của tên này càng lúc càng lớn, bây giờ lại một lời không hợp liền tay máy tay chân. Sắc mặt nàng đỏ bừng, tính toán dây rủa. Chớ lộn xộn, chờ sau đó va chạm gây gỗ. Nghe được Lâm Giang Niên lời nói, vốn là còn đang giãy giụa Liêu Tố quả nhiên như bị hù dọa, thân thể mềm mại hơi cương cứng răng phía dưới. Quay đầu, một tấm phiếm hồng gương mặt tràn đầy nổi giận, vô sỉ. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Không cần. Liêu Tố trầm mặc. Nàng đột nhiên ý thức được, tên trước mắt này kể từ không biết xấu hổ về sau, nàng tựa hồ cũng có chút không có cách nào thế nhưng hắn. Liêu Tố gương mặt lạnh lùng, dứt khoát lười đi còn hắn. Nhưng cái này ý niệm vừa mới hiện lên, sắc mặt nàng rất nhanh vừa thẹn hồng, quay đầu nổi giận nói, ngươi cầm. Lấy ra Lâm Giang Niên lúc này mới có chút không tình nguyện đưa tay từ vừa mới chuẩn bị tìm tòi đi vào chỗ lấy ra, cười ngượng ngùng một tiếng. Khủ. Quen thuộc Liêu Tố nộ trừng lấy hắn, tức giận bộ ngực bên trên phía dưới chập trùng, thật không hùng vĩ. Một lúc sau, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười lạnh một tiếng, ngươi ngày bình thường đối với nàng cũng như vậy. Vấn đề này, khó trả lời a. Gặp Liêu Tô ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn, Lâm Giang Niên ho nhẹ một tiếng, cái đó ngược lại không có hắn ngày bình thường cũng là nghĩ đối với Chỉ Diên động thủ độc ước, nhưng thế nhưng Chỉ Diên không phối hợp. Nghe nói như thế, Liêu Tô càng nổi giận hơn, cho nên, ngươi không khi dễ nàng, đến khi phụ ta. Như thế nào? Có phải hay không cảm thấy ta dễ ức hiếp? Lâm Giang Niên, còn có thể dạng này. Gặp Liêu Tô nổi giận đùng đùng bộ dáng, Lâm Giang Niên nhanh chóng trấn an, làm sao lại? Ta làm sao cam lòng khi dễ ngươi? Đây không phải chúng ta giao lưu tình cảm một loại phương thức sao? Ngươi nhìn nhà khác vợ chồng khuê phòng chi nhạc không phải đều là dạng này, nhân ra đều ngậm miệng. Liêu Tố đỏ mặt cắt đứt hắn, không để hắn nói tiếp. Càng nói càng thái quá. Cái gì vợ chồng khuê phòng chi nhạc? Hắn đang suy nghĩ gì? Phi. Liêu Tố tâm đầu ám gắt một cái, đỏ mặt, xoay mở đầu. Sắc mặt mặc dù vẫn như cũ thanh lãnh, lại cảm giác hơi có chút nóng bỏng. Nàng bây giờ chẳng biết tại sao có chút không dám cùng Lâm Giang Niên đối mặt. Vừa rồi hiện lên lên tức giận cảm xúc, vậy mà không biết vì cái gì biến mất không thiếu. Thật tốt, không nói thì không nói. Lâm Giang Niên tự nhiên theo nàng, vừa đem Liêu Tố vãng hoài bên trong ôm chặt chút, hai tay ôm nàng cái kia mềm mại và tinh tế mang theo co dạng eo thon, đầu đến gần mấy phần, ngửi nghe trên người nàng mùi thơm dễ ngửi. Trên thân Liêu Tố đặc hữu mùi thơm cơ thể, hỗn hợp có mặc trên người tiểu trúc váy ngắn mấy phần hương khí. Khoan hay nói, đâm thẳng kích. Nhất là cái này hơi có vẻ đến có chút bó sát người váy ngắn, để cho Liêu Tố xuyên ra một loại khác đặc biệt hương vị. Rất có mỹ cảm. Liêu Tố rất nhanh phát giác được không thích hợp. Bên cạnh giá hỏa này nhiệt độ cơ thể đang lên cao. Nàng quay đầu cảnh giác nhìn lại, thì thấy Lâm Giang Niên đang mục quang sáng rực nhìn chằm chằm nàng. Tựa hồ giống như làm muốn, ý đồ bất chính. Ngươi làm gì? Liêu Tố lúc này nghiêm nghị cảnh cáo. Không làm cái gì, liền ôm một cái ngươi. Ngươi thành thật điểm, cái kia có thể lại cọ một cọ sao? Lâm Giang Niên cuối cùng chỉ là ôm Liêu Tố vớt ve an ủi một phen, không có thêm một bước. Đương nhiên, cũng không phải hắn không muốn, chủ yếu là Liêu Tố không chịu. Tăng thêm trời còn chưa có tối, vừa tỉnh lại Lâm Giang Niên còn không có biết rõ ràng tình huống, Chỉ Diên còn tại sát vết đâu, hắn cũng không dám làm loạn. Chỉ Diên có thể nguyện ý để cho Liêu Tố tới khương phủ, đã là nàng lớn nhất nhược bộ. Lâm Giang Niên tự nhiên không có tiếp tục không biết tốt xấu, được một tức lại muốn tiến một thước. Đương nhiên, mặc dù không có tiến hành một bước cuối cùng kia, nhưng ôm Liêu Tố Lâm Giang Niên tự nhiên cũng không thành thật như vậy. Tại Liêu Tố nghiêm khắc cảnh cáo, nghiêm phòng tử thủ phía dưới, Lâm Giang Niên vẫn là giống như một cái mèo thích trộm đồ tanh, lặng lẽ sờ sờ chấm mút chiếm tiện nghi. Quá túc tay nghiện. Giáo chủ của các ngươi vì sao muốn ngươi giết Tam hoàng tử? Trong gian phòng, Lâm Giang Niên một cái tay cách váy ngắn rơi vào trên Liêu Thánh Nữ cái kia bụng bằng thẳng, nhẹ nhàng vuốt ve, hỏi thăm mở miệng. Liêu Tố sắc mặt đỏ lên, hô hấp hơi có chút gấp rút, một cái bấm hắn tắc quái tay, quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới âm thanh lạnh lùng nói, không, không biết. Ngươi là thiên thần giáo thánh nữ, một chút tin tức cũng không biết. Thiên thần giáo chân chính nhân vật trọng yếu là giáo chủ, ta cái này thánh nữ bất quá chỉ là một cái tượng trưng, cùng những người khác không có khác nhau quá nhiều. Liêu Tố mở miệng nói, nàng trên danh nghĩa là thánh nữ, nhưng cũng bất quá là so với người khác quyền lực lớn chút. Trên thực tế, trong thiên thần giáo sự vụ tuy nhiều, nhưng trên cơ bản toàn bộ đều nằm ở giáo chủ trên tay. Trong giáo tất cả mọi người nghe lệnh chỉ có giáo chủ. Này liên kỳ quái. Lâm Giang Niên tự lẩm bẩm, suy tư. Vị giáo chủ kia vì sao muốn giết Tam hoàng tử? Đêm nay Tam hoàng tử mưu phản, biết được chuyện này biết rất ít, vị giáo chủ kia lại như Hà Thành Sở trong cung có biến. Còn có, nếu là Tam hoàng tử binh biến mưu phản thành công, hắn phái Liêu Tố ám sát đổ hợp tình hợp lý. Dù sao thân là một cái tà giáo tổ chức, giết đại Ninh Vương triều tương lai thiên tử, cái này rất hợp lý. Nhưng Tam hoàng tử rõ ràng đã binh biến thất bại, lang đang vào tù, hắn đã không còn bất cứ uy hiếp gì cùng giá trị. Tình huống như thế phía dưới, vị giáo chủ này nhưng vẫn là muốn giết Tam hoàng tử. Cái này hiển nhiên có chút không hợp lý, trừ phi là giết cậu. Ý nghĩ này lại độ từ Lâm Giang Niên trong đầu hiện lên. Tối hôm qua lúc hắn cũng đã nghĩ đến tầng này khả năng, chỉ có điều đằng sau tối hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện, dẫn đến hắn không có đi nghĩ lại. Dưới mắt một suy tư suy xét, càng nghĩ càng thấy phải khả năng. Vị giáo chủ kia muốn giết Tam hoàng tử, ngày bình thường chính là nhiều cơ hội. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tuyển chọn tại tối hôm qua Tam hoàng tử mưu phản thất bại, rơi vào cấm quân chi thủ, thời điểm nguy hiểm nhất hạ thủ. Có khả năng nhất giảng giải là mưu phản thất bại Tam hoàng tử. Đối với vị giáo chủ này tới nói không có giá trị lợi dụng, hoặc có lẽ là Tam hoàng tử trên tay nắm giữ lấy một chút lệnh vị giáo chủ này kiêng kỵ bí mật, chỉ sợ tiết lộ ra ngoài. Nói thẳng thắn, chính là Tam hoàng tử cùng vị giáo chủ này có cấu kết. Khi Lâm Giang Niên đem hoài nghi của mình nói ra lúc, Liêu Tô sắc mặt biến thành làm mềm lại phía dưới. Nàng xem Lâm Giang Niên một mắt, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng nàng do dự rất lâu, vẫn là không nói gì. Ngươi kế tiếp định làm như thế nào? Ân, ám sát Tam hoàng tử thất bại, ngươi trở về như thế nào hướng giáo chủ của các ngươi giao phó? Lâm Giang Niên hơi có chút lo nghĩ, giáo chủ của các ngươi có thể hay không làm khó dễ ngươi? Không biết. Liêu Tố lắc đầu, ngữ khí đạm nhiên. Lâm Giang Niên suy tư, nhìn về phía nàng, nếu không thì đừng trở về a. Gặp Liêu Tố quay đầu nhìn về phía hắn, Lâm Giang Niên nói, tên đưa thiên thần dạy cũng không có gì đáng giá ngươi lưu niệm, trả lại làm gì? Liêu Tố nhìn hắn một cái, không quay về, ta đi cái nào? Đi cái nào không đều được. Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, trời đất bao la, lấy năng lực của ngươi, muốn đi đâu đều được, cần gì phải lại trở về cho hắn bán mạng? Lâm Giang Niên cũng không lý giải, Thiên Thần giáo đối với Liêu Tố tuy nói đích xác có dưỡng dục tri ân, nhưng cái này dưỡng dục tri ân đồng dạng cũng là tàn khốc, lớn như vậy trong Thiên Thần giáo, lại có bao nhiêu là nàng đáng giá lưu niệm người và sự việc vật. Liêu Tố ánh mắt hơi có chút mê mang, ta không biết. Nàng từ bắt đầu có trí nhớ ngay tại Thiên Thần giáo, nàng mặc dù đối với Thiên Thần giáo không có cảm tình quá sâu, thế nhưng dù sao cũng là nàng từ tiểu đợi cho lớn chỗ. Để cho nàng bỏ qua, nàng rất khó lựa chọn. Lâm Giang Nghiên nhìn ra nàng mê mang, cầm tay của nàng, nói khẽ, Thiên Thần giáo như thế nào đi nữa, cuối cùng cũng là một cái tà giáo. Đối với triều đình cùng dân gian bách tính tới nói, mãi mãi cũng là không thấy được ánh sáng tồn tại. Ngươi ở lại nơi đó, liền mãi mãi cũng là triều đình bách tính trong mắt phản tặc ngươi chẳng lẽ, nghĩ cả một đời sống trong bóng tối sao? Liêu Tố trầm mặc, rất lâu đều không nói chuyện. Cả một đời sống trong bóng tối sao? Đối với nàng mà nói, giống như không có gì khác biệt. Nàng vốn là đối với cái gọi là công danh lợi lộc không có bất kỳ cái gì hứng thú, như thế nào sống sót, tựa hồ cũng không có khác nhau quá nhiều. Coi như ngươi nguyện ý, ta cũng không nguyện ý. Gặp Liêu Tố không nói chuyện, Lâm Giang Nghiên lại nhìn chăm chú lên con mắt của nàng, rất nghiêm túc mở miệng, ta không hy vọng nữ nhân của ta một mực sống ở phiêu bạt không chắc trong nguy hiểm. Ta càng không hy vọng ngươi lại là triều đình trong mắt phản tặc phản quân. Ta hy vọng có một ngày ngươi có thể quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà không phải lưu lại trong kia cái gì Thiên Thần giáo, đi làm một chút thủ đoạn không thể gặp người. Nghe Lâm Giang Nghiên lời nói, Liêu Tố triệt để trầm mặc. Nàng cúi thấp xuống đôi mắt, chẳng biết tại sao, đột nhiên có chút không dám đi đối mặt Lâm Giang Nghiên ánh mắt. Ta không có làm qua thủ đoạn không thể gặp người. Lâm Giang Nghiên hỏi lại, ngươi dám nói, những năm này ngươi không có giết qua người vô tội? Liêu Tố há hốc mồm, muốn phản bác, nhưng lời đến bên miệng, nhưng lại một chữ đều không nói được. Nàng không dám hứa chắc. Thân là Thiên Thần giáo thánh nữ, nàng những năm này làm việc vẫn luôn tùy tâm sử dụng, tự nhận là thản nhiên, không thẹn lương tâm. Nàng không có giết qua tay không tấc sắt bách tính, cũng không có khi nhục qua người vô tội. Nàng giết, không một không phải đều là cùng hung cực các hung đồ, tội không thể tha quan lại quyền quý. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng không dám cam đoan. Những năm gần đây không có sai giết qua dân chúng vô tội, không có người vô tội bởi vì nàng mà chết. Nàng không dám hứa chắc. Dù sao, nàng là Thiên Thần giáo thánh nữ, một cái tà giáo thánh nữ, một cái tất cả mọi người nghe mà biến sắc, người người kêu đánh gian ác thánh nữ. Nàng đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt, trầm mặc thật lâu, đôi mắt dần dần lạnh lùng, ta vốn cũng không phải là một người tốt. Gặp Liêu Tố đột nhiên trở nên lạnh, Lâm Giang Niên rất nhanh ý thức được, nàng có thể hiểu lầm cái gì. Ta còn có Liêu Tố cắt đứt hắn, mà không chút thay đổi nói, ta cũng không có thừa nhận qua là nữ nhân của ngươi. Nói đi, Liêu Tố dãy rủa đứng dậy, muốn rời khỏi. Lâm Giang Niên ôm eo nhỏ của nàng, không để nàng rời đi, ta không phải là ý tứ này. Không trọng yếu. Rất trọng yếu. Lâm Giang Niên dùng sức đem nàng một lần nữa kéo về trong ngực. Liêu Tố mặt lạnh nhìn hắn một cái, xoay mở đầu. Lâm Giang Niên đưa tay, đem nàng quật cường khuôn mặt nhỏ nhắn lại lần nữa tách ra tới, ta cho tới bây giờ đều không thèm để ý ngươi đến cùng là người tốt hay là người xấu, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, ta cũng không tính là người tốt lành gì, ngươi là người tốt là người xấu với ta mà nói cũng không trọng yếu, ta chỉ là đơn thuần không hy vọng chính mình nữ nhân vượt qua trốn đông trốn tây thời gian. Ta rõ ràng có thể để ngươi có một cái quang minh chính đại thân phận, như thế nào lại hy vọng ngươi cả ngày sống ở không ổn định cũng không an toàn trong sinh hoạt. Bị Lâm Giang Niên dã man nắm lướt khuôn mặt, Liêu Tô ánh mắt xấu hổ, đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm. Một trương bạch tích non mềm khuôn mặt bởi vì dãy ruộng mà hơi có vẻ đến có chút khả ái. Lâm Giang Niên nhìn chăm chú lên con mắt của nàng, gàn từng chữ, còn có ngươi là nữ nhân của ta. Ngươi coi như lại phủ nhận, cũng không cải biến được sự thật. Ngươi cưỡng chiếm bản thế tử thân thể, cầm đi lần đầu tiên của ta liền không muốn phụ trách. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Mơ tưởng ăn xong lau sạch không chịu trách nhiệm chạy trốn. Nguyên bản xấu hổ Liêu Tố, khi nghe đến lời này sau, đôi mắt đẹp trừng tròn trịa, phảng phất là không thể tin giống như. Không ngờ tới Lâm Giang Niên lại sẽ nói ra bực này lời nói không biết xấu hổ tới. Ngươi, nô. Ngô Ngô nàng đang muốn mở miệng muốn nói cái gì, tiếng nói vừa ra Lâm Giang Niên liền đột nhiên xích lại gần, không nói lời gì ngăn chặn miệng của nàng, không để nàng rào biện. Nô Liêu Tố thân thể mềm mại khẽ run, trong lòng càng nổi giận, mắt thấy Lâm Giang Niên như thế bá rất không nói lý xâm phạm, tức giận nàng há mồm liền muốn hung hăng cắn một cái khí. Nhưng Lâm Giang Niên tựa hồ sớm đã có đoán trước, tại Liêu Tố hạ miệng phía trước, hắn sớm dự phán, thừa dịp Liêu Tố không chuẩn bị, lấy lui làm tiến, đánh nàng một cái trở tay không kịp. Kết quả là, vốn là còn xấu hổ tức giận không dứt Liêu Tố, không bao lâu ngay tại Lâm Giang Niên dưới thế công, rất nhanh thua trận. Trong gian phòng, bầu không khí kiếm bạt nộ trương dần dần chuyển biến. Hồi lâu một lúc lâu sau, trong gian phòng an tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập. Liêu Tố thân thể mềm mại sủi lơ, vô lực ghé ở Lâm Giang Niên trong ngực, hô hấp dồn dập, bộ ngực đầy đặn nửa đặt ở trên thân Lâm Giang Niên. Sắc mặt nàng đỏ bừng, tươi đẹp trên môi hiện ra đỏ bừng lộng lẫy, giống như là sức lên một tầng xinh đẹp son phấn, cực kỳ mê người. Một đôi mắt đẹp bên trong hiện ra mấy phần mê ly, mấy phần khó mà hình dung tình cảm. Một tia xốc xếch sợi tóc rơi xuống, khiến cho cả người nàng khí chất cũng thay đổi không thiếu. Rất khó hình dung nàng thời khắc này xinh đẹp. Mãi đến lại qua rất lâu, Liêu Tố mới rốt cục khôi phục một chút thần trí. Nàng hít thở sâu một hơi, hơi hơi ngước mắt, thì thấy Lâm Giang Niên đang thoáng hiện ra mấy phần ý cười nhìn xem hắn. Đấy trong mắt, giống như còn có mấy phần tiểu đắc ý. Liêu Tố vừa mới biến mất mấy phần gương mặt xinh đẹp, lúc này lại nóng bỏng đỏ bừng, nàng nổi giận nguýt hắn một cái. Mắt thấy gia hỏa này đắc ý như thế bộ dáng, dưới sự tức giận Liêu Tố, lúc này mở ra răng ngà liền muốn hung hăng cắn hắn một cái. "Ai, ngươi đừng cắn chớ làm loạn. Ngươi, tê, ngươi thật cắn a điểm nhẹ, tê." Đau ngoài cửa. Vừa đi đến cửa, Khương Ngữ Tương liền nghe được trong phòng truyền đến động tĩnh cùng thanh âm. Nàng lập tức đôi mắt đẹp trợn to, đứng ở cửa. Một lát sau, nguyên bản trắng non tinh xảo gương mặt tuyệt đẹp, mắt trần có thể thấy giống như trong nháy mắt đỏ bừng. Đầu trống rỗng. Cái này, gia hỏa này vậy mà. Giữa ban ngày. Chương 399, gặp phụ huynh chương 399, gặp phụ huynh ngoài cửa. Khương Ngữ Tương đỏ mặt, hơi có chút xấu hổ nhìn xem cửa ra vào. Do dự, tiến tối lương nan. Hôm nay là đầu năm mùng 1, nhưng tối hôm qua Khương Ngữ Tương cũng không có ngủ ngon, hai ngày này, nàng luôn có chút tâm thần có chút không tập trung. Nhất là tại phát hiện mấy ngày nay Khương phủ trong ngoài đột nhiên nhiều hơn không ít lạ lâm thị vệ thân ảnh sau, càng để cho trong nội tâm nàng bất an. Tối hôm qua nàng nửa đêm không có ngủ, đứng dậy chuẩn bị đi tìm Chỉ Diên cùng với nàng thật tốt tâm sự. Nhưng tới sau đó lại phát hiện Chỉ Diên không ở trong phòng, không chỉ có Chỉ Diên không tại, ngay cả Lâm Giang Niên cũng xuống rơi không rõ. Giữa đêm này hai người chạy đi nơi nào? Cũng không thể là 30 Tết đặc biệt đi ra ngoài hẹn hò a. Khương Ngữ Tương cảm giác có chút không đúng, đang muốn đi tìm Tiểu Trúc hỏi một chút, lại đụng phải Phong Trần Phó Phó, võ trang đầy đủ Lâm Thanh Thanh. Mặc dù Lâm Thanh Thanh cũng không có để lộ ra quá nhiều tin tức, nhưng Khương Ngữ Tương vẫn là phát giác không thích hợp. Tối hôm qua, chỉ sợ đã xảy ra chuyện gì. Tiểu tử thúi kia, chỉ sợ lại có sự tình gì giấu giếm chính mình. Nghĩ tới đây, Khương Ngữ Tương tức giận không thôi, tối hôm qua xem như triệt để mất ngủ. Nhất là nửa đêm lúc, còn mơ hồ nghe được kinh thành nơi xa không ngừng truyền đến từng trận đông 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 trầm trọng tiếng bước chân. Giống như là có quân đội tướng sĩ ở trong thành đi nhanh mà qua, lại mơ hồ nghe được có đao kiếm va chạm âm thanh. Cái này khiến Khương Ngữ Tương càng lo lắng. Tiểu tử thúi kia, đến cùng giấu giếm nàng cái gì? Trong kinh rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Giấu trong lòng tâm tình bất an, Khương Ngữ Tương ở phía sau nửa đêm vừa mới mơ mơ màng màng ngủ đi qua. Chờ sáng nay tỉnh lại, từ phủ thượng nha hoàn trong miệng biết được Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên đã trở về đang muốn tới chất vấn lúc, lại phải biết hai người tối hôm qua một đêm không ngủ, vừa tới phủ thượng liền nằm xuống nghỉ ngơi. Cái này khiến Khương Ngữ Tương càng hoài nghi, một đêm không ngủ. Tối hôm qua hai người tới thực chất chạy đến chỗ nào đi làm tặng. Khương Ngữ Tương giấu trong lòng tâm tình bất an, cũng không có trước tiên đi đánh thức hai người, mà là nhanh chóng tìm người hỏi dò một phen. Cái này đánh dò xét không sao, tìm hiểu tới tin tức, để cho nàng nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ không thôi. Tam hoàng tử, Ngữ Phản. Nghe được cái tin tức này, Khương Ngữ Tương kém chút người choáng váng. Chuyện tối ngày hôm qua tuy nói ẩn nấp, nhưng cuối cùng không có khả năng lừa gạt được. Trong kinh nam thành cửa bị phá hủy, một mảnh hỗn độn, trong cửa thành bên ngoài thi thể mặc dù bị xử lý sạch sẽ, dấu vết lưu lại cùng huyết thủy cũng bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, cùng với trong cửa thành bên ngoài cái kia tụ tập lít nha lít nhít vô số thành phòng tướng sĩ túc sát khí tức, như trước vẫn là bại lộ cái gì. Nhất là tối hôm qua trong thành truyền đến từng trận đem binh sĩ tiếng bước chân của ngựa, cùng với trong thành thành vệ quân bên kia truyền đến tiếng chém giết, cũng nói rõ tối hôm qua kinh thành xảy ra không muốn người biết đại sự. Một buổi sáng sớm, Khương Ninh Khang liền vội vàng rời khỏi nhà. Mà Tam hoàng tử tối hôm qua binh biến mưu phản tin tức, cũng tại sau khi trời sáng, cấp tốc ở trong thành truyền bá. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đầu năm mùng 1 vừa tỉnh lại, còn đắm chìm tại năm mới vui sướng ở trong lão bách tính môn, liền nghe được cái này năm mới lớn nhất bát quái nổ tung tin tức. Tin tức như là mọc ra cánh cấp tốc truyền bá lan tràn, cơ hồ trong vòng một ngày, truyền khắp trong kinh địa khu mỗi một cái xó xỉnh. Trong lúc nhất thời, trong kinh khu vực rung chuyển, lòng người bàng hoàng. Mà khi biết tin tức này, Khương Ngữ Tương ngơ ngác lăng thần rất lâu, mới hồi phục tinh thần lại. So với dân gian bách tính, nàng biết rõ ràng nhiều hơn một chút. Nhất là nàng cùng đương triều hoàng hậu nương nương quan hệ thân cận, cũng tự nhiên tin tưởng Tam hoàng tử dạ tâm. Tam hoàng tử lưu lại trong kinh, một mực mơ ước thái tử chi vị, trong bóng tối đều cùng đương triều thái tử cạnh tranh. Nhưng nàng cũng không nghĩ đến, cái này Tam hoàng tử lại sẽ binh biến mưu phản. Hoàn. Thất bại. Trong thoáng chốc Khương Ngữ Tương trước tiên phản ứng lại. Tối hôm qua Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên đột nhiên rời đi khương phủ, chỉ sợ cùng việc này có liên quan. Giang Niên cùng Chỉ Diên tối hôm qua tham dự vào Tam hoàng tử mưu phản ngay giữa. Nghĩ tới đây Khương Ngữ Tương cuối cùng ngồi không yên. Tam hoàng tử mưu phản, đây cũng không phải là việc nhỏ a. Nàng có thể dự cảm đến kinh thành tiếp xuống dung chuyện, mà Lâm Giang Niên thân là Lâm thế tử, nếu hắn thật lẫn vào trong đó, hậu quả khó mà lường được. Thế là, lo sợ bất an Khương Ngữ Tương mãi mới chờ đến lúc đến buổi chiều, gặp Lâm Giang Niên còn không có tỉnh, cuối cùng nhịn không được đến tìm hắn. Nàng phải thật tốt hỏi thăm tin tưởng, tiểu tử này tối hôm qua rốt cuộc làm cái gì? Kết quả, nàng lúc này mới vừa tới cửa ra vào, vốn cho rằng tiểu tử thúi này tối hôm qua một đêm không ngủ, hẳn là còn không có tỉnh lại. Kết quả đến cửa ra vào, liền nghe được trong phòng truyền đến khó nghe âm thanh. Cái gì bị dạo? Cái gì điểm nhẹ? Khương Ngữ Tương sắc mặt phím hồng, tức giận không thôi. Hôn tiểu tử này, lại ban ngày tuyên. Xem ra vẫn là xem nhẹ hắn, nguyên lai tưởng rằng tiểu tử thúi này tối hôm qua mệt không nhẹ còn tại nghỉ ngơi, không nghĩ tới sớm đã thức dậy sinh long hóa hổ, không làm chuyện chính. Khương Ngữ Tương khẽ cắn răng, tức giận không thôi, quay người dự định rời đi. Mặc dù xấu hổ, nhưng nàng thân là Lâm Giang Niên trưởng bối, lúc này rõ ràng không thích hợp đi quấy rầy. Nhưng mới vừa xoay người, Khương Ngữ Tương lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Chờ đã, nàng vừa tới thời điểm là từ sát vách Chỉ Diên trong biệt tới. Từ tiểu trúc trong miệng biết được Chỉ Diên còn không có đứng lên, cái kia. Khương Ngữ Tương lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Không phải Chỉ Diên, trong phòng nữ nhân là ai? Trong phòng tại rào tiểu tử thúi kia nữ nhân là ai? Khương Ngữ Tương ánh mắt hồ nghi nhìn chằm chằm trong gian phòng, nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Khu cụ trầm mặc suy tư phút chốc, nàng đột nhiên cố ý mãnh liệt ho khan hai tiếng. Theo cái này hai tiếng tiếng ho khan vang lên, trong phòng động tĩnh âm thanh trong nháy mắt tiêu thất. Lặng yên không một tiếng động. An tĩnh quỷ dị. Giang Niên, ngươi đã tỉnh chưa? Trầm mặc phút chốc, Khương Ngữ Tương âm thanh ở ngoài cửa vang lên. Mà trong phòng,
Tiểu Di,
tỉnh,
tỉnh,
bên ta liền vào tới sao? Ngắn ngủi chờ mặc,
Tiểu Di, ngươi vào đi.
Nghe nói như thế, Khương Ngữ Tương đi tới cửa. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên không hiểu có chút khẩn trương. Hít thở sâu một hơi, đưa tay đẩy cửa phòng ra. Trong gian phòng, tia sáng hơi có vẻ đến lờ mờ. Cách đó không xa trong tầm mắt, Lâm Giang Niên đang ngồi ở bình phong bên ngoài trước bàn, quần áo chỉnh tề, cũng không bất luận cái gì lộn xộn cùng trong tưởng tượng không chịu nổi hình ảnh xuất hiện. Càng quan trọng chính là, trong phòng không có những người khác. Khương Ngữ Tương sững sờ, ánh mắt cấp tốc liếc nhìn gian phòng bốn phía, lại phát hiện ngoại trừ Lâm Giang Niên, không còn gì khác thân ảnh. Người đâu? Đi đâu? Khương Ngữ Tương ánh mắt càng hồ nghi, tại sao không có người? Nàng vừa mới rõ ràng chỉ nghe thấy trong phòng âm thanh. Chạy đi đâu rồi?
Tiểu Di, ngươi đang xem cái gì?
Lâm Giang Niên mà nói, đem Khương Ngữ Tương suy nghĩ kéo lại. Khương Ngữ Tương ánh mắt rơi vào Lâm Giang Niên trên mặt, thấy hắn chính thần thái như thường nhìn mình, khít mắt, nàng đâu? Lâm Giang Niên chớp mắt, ai?
Thiếu cùng ta giả vờ.
Khương Ngữ Tương trừng mắt, vừa rồi ngươi trong phòng cái cô nương kia đâu? Ngươi chớ cùng ta nói không có. Gặp Tiểu Di khí thế hùng hổ vấn tội bộ dáng, Lâm Giang Niên bất đắc dĩ thở dài, chạy,
chạy.
Khương Ngữ Tương hồ nghi, có ý tứ gì?
Còn có thể là có ý gì?
Lâm Giang Niên mắt liếc một bên cửa sổ, nàng không dám thấy ngươi, chạy thôi.
Không dám gặp ta.
Khương Ngữ Tương liền giật mình, vì cái gì không dám gặp ta?
Có thể là sợ Tiểu Di ngươi quá hung.
Khương Ngữ Tương trợn mắt chừng hắn, tức giận nói, ta hung sao?
Tiểu Di ngươi bây giờ chẳng phải hung.
Ngươi Khương Ngữ Tương nhịn không được tiến lên liền nghĩ hung hăng gõ hắn một trận, bớt nói nhảm, đến cùng chuyện gì xảy ra?
Còn có thể chuyện gì xảy ra?
Lâm Giang Niên thở dài, ngươi là Tiểu Di ta, là trưởng bối của ta, nàng có thể không chạy sao?
Khương Ngữ Tương nghe xong, ngơ ngẩn phía dưới, giống như có chút đạo lý.
Chính mình là tiểu tử thúi này Tiểu Di, xem như hắn đường đường chính chính Tiểu Di. Dù không phải là gì nhỏ ruột, nhưng bối phận quan hệ ngay ở chỗ này. Cô nương kia nhìn thấy nàng sợ lo lắng, giống như cũng thật bình thường.
Ta có dọa người như vậy sao?
Khương Ngữ Tương bất mãn nói, ta lại sẽ không ăn nàng.
Ai biết được?
Lâm Giang Niên khoát tay nói. Khi nghe đến ngoài cửa truyền tới Tiểu Di âm thanh lúc, vị kia ngày bình thường uy phong lẫm lẫm liêu đại thành nữ, chạy nhưng nhanh lắm. Chật vật chạy chối chết, hoàn toàn không còn dĩ vãng phong hoa tuyệt đại khí chất. Ít nói lời vô ích.
Khương Ngữ Tương tức giận nói, lần này lại là cô nương nào?
Ngươi chừng nào thì mang về nhà tới?
Tiểu Di lời này của ngươi ta liền không vui nghe xong, cái gì gọi là lại là cô nương nào?
Lâm Giang Niên không vui nói giống như ta là khắp nơi quyến rũ tiểu cô nương hái hoa tặc tựa như.
Khương Ngữ Tương cười lạnh, có khác nhau sao?
Lâm Giang Niên nghĩ, gật đầu, có khác nhau.
Cái gì khác nhau?
Hái hoa tặc thèm chỉ là thân thể, ta không giống nhau.
Ta muốn hết.
Nghe nói như thế, Khương Ngữ Tương nhịn không được sắc mặt đỏ lên, lại muốn đưa tay đi nắm chặt lỗ tai hắn, bị Lâm Giang Niên tránh thoát.
Ngươi còn có mặt mũi nói lời này?
Còn toàn bộ đều phải.
Ngươi có bản lĩnh này sao?
Khương Ngữ Tương tựa hồ nghĩ đến cái gì, tức giận nói, lần trước nhường ngươi đem cái kia gọi Liêu Tố cô nương gọi tới để cho ta gặp một lần, đã lâu như vậy ngươi cũng còn chưa hô tới một cái đều không giải quyết, ngươi còn quyến rũ khác cô nương.
Ngươi khắp nơi lưu tình, cô phụ tiểu cô nương người ta, nhìn ta không thay mẹ ngươi thật tốt giáo huấn ngươi Tiểu Di tỉnh táo.
Gặp Khương Ngữ Tương một bộ trưởng bối tư thái tự xưng là, kéo tay áo muốn động thủ giáo huấn tư thái của hắn, Lâm Giang Niên vội vàng mở miệng nói, ta đây không phải gọi tới sao?
Gọi tới?
Khương Ngữ Tương động tác ngừng một lát, hồ nghi nói, cái kia người đâu?
Ở chỗ nào?
Đây không phải ngươi vừa tới, nàng liền chạy sao?
Vừa chạy Khương Ngữ Tương nghe vậy, đột nhiên khẽ giật mình,
quay đầu nhìn cách đó không xa cửa sổ, lúc này mới đột nhiên ý thức được cái gì, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên.
Vừa rồi, trong phòng cái cô nương kia chính là Liễu Tố.
Bằng không thì đâu?
Lâm Giang Niên thở dài, Tiểu Di ngươi lúc nào cũng hiểu lầm ta, ta người này rất một lòng chưa từng tùy tiện loạn quyến rũ tiểu cô nương bất nói nhảm.
Nghe được vừa rồi trong phòng cô nương chính là Liễu Tố, Khương Ngữ Tương lúc này ngồi không yên.
Nàng đến đây lúc nào?
Hiện tại ở đâu?
Khương Ngữ Tương ngữ khí kích động lấy, gặp Lâm Giang Niên còn sững sờ ở chỗ đó, lập tức tức giận nói, ngươi còn đứng ngây đó làm gì?
Mau đem nàng tìm trở về a, ngươi tiểu tử thúi này, đem cô nương mang về còn không nói cho ta biết,
tức chết ta rồi.
Nếu là hôm nay ta không thấy được nàng, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi Lâm Giang Niên.
Quả nhiên không phải gì nhỏ ruột,
hoàn toàn không đem hắn coi cháu trai nhìn đúng không?
Sát bách biệt lạc.
Trong phòng, Liêu Tố trốn ở trong phòng, hít thở sâu một hơi, trên mặt nóng bỏng rất lâu đều không thể biến mất. Hồi tưởng lại sự tình vừa rồi, nàng liền có loại nói không ra thẹn quá hóa giận. Tên kia Tiểu Di lại ở ngay cửa, đây chẳng phải là
nghe thấy được?
Nghĩ đến đây, Liêu Tố không hiểu giống như là bị bắt vừa vặn trột dạ xấu hổ cảm giác. Xấu hổ giận dữ muốn chết, không mặt gặp người, không còn nửa phần ngày xưa thiên thần giáo thánh nữ nên có khí thế. Càng nghĩ càng bất an, càng nghĩ càng không mặt gặp người, nàng có loại không kịp chờ đợi nghĩ muốn trốn khỏi nơi này xúc động. Thế là, nàng thật sự chuẩn bị chạy. Đang lúc nàng mở cửa cất bước chuẩn bị rời đi viện từ lúc, một bên đột nhiên chuyển tới một thanh nhã âm thanh.
Liêu Tố.
Liêu Tố thân hình dừng lại, vô ý thức ghé mắt, thì thấy một bên cạnh cửa sân xuất hiện một nữ tử. Một vị hình dạng tuyệt mỹ trang nhã, khí chất tuyệt cao nữ tử. Ngũ quan tinh xảo, khí chất thành thục, rõ ràng nhìn qua không lớn bao nhiêu niên kỷ, nhưng lại có loại nói không ra nhu hòa cảm giác, tựa như trưởng bối nhìn vãn bối loại kia yêu chiều một dạng ánh mắt, đang ngạc nhiên nhìn xem nàng.
Liêu Tố ánh mắt ngơ ngẩn, rất nhanh ý thức được trước mắt thân phận của người này.
Khương Ngữ Tương.
Tên kia.
Trên danh nghĩa Tiểu Di.
Liêu Tố không khỏi có chút hô hấp dồn dập, liền trong lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, thần sắc kinh hoàng, chân tay luống cuống lấy. Khẩn trương, tâm tình bất an hiện lên. Trong lúc nhất thời không biết nên xoay người rời đi hay là nên làm gì, ngơ ngác sững sờ tại chỗ, đầu ngắn ngủi trống không. Mà lúc này, Thương Ngữ Tương bước nhanh đi đến Liêu Tố trước mặt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ôn nhu và kinh hỉ, nhẹ giọng nhu hòa mở miệng, "Ngươi chính là Liêu Tố à?" Liêu Tố lúc này còn không có lấy lại tinh thần, đầu cứng ngắc ngơ ngác gật đầu một cái. "Quá tốt rồi, chung quy là nhìn thấy ngươi." Thương Ngữ Tương mặt mũi tràn đầy ôn nhu ý cười, nhiệt tình nói, "Ngươi tốt, ta gọi Khương Ngữ Tương là Giang Niên tiểu di." "Tiểu di?" "Ngươi tốt." Liêu Tố vô ý thức mở miệng. Âm thanh chẳng biết tại sao hơi có chút ca lăm. Nghe nói như thế, Khương Ngữ Tương con mắt híp lại thành một đường nhỏ, nàng ngạc nhiên tiến lên nắm chặt Liêu Tố tay, vui cười nói, "Đã sớm nghe Giang Niên nhắc lên ngươi, vẫn luôn muốn gặp ngươi một lần, đáng tiếc một mực không có cơ hội. Hôm nay chung quy là gặp được, ngươi quả nhiên so bên trong tưởng tượng ta xinh đẹp hơn. Giang Niên tiểu tử thúi kia thật có phúc, ngươi chớ khẩn trương, ta không có ác ý, liền đơn thuần muốn gặp ngươi một lần, buông lỏng một chút, đừng sợ, ta cũng liền lớn hơn ngươi mấy tuổi mà thôi, ngươi nếu là nguyện ý, kêu ta tỷ tỷ cũng được, ngươi tất nhiên hô ta một tiếng tiểu di, vậy sau này chính là người một nhà, ở đây sau này sẽ là nhà của ngươi, tiểu di tùy thời hoan nghênh. Ngươi trở về nếu là Giang Niên tiểu tử thúi kia khi dễ ngươi mà nói, ngươi nhất định cần phải nói với ta, ta thay ngươi tốt nhất giáo huấn hắn." Liêu Tố nguyên bản toàn thân căng thẳng, khẩn trương không thôi. Lần thứ nhất gặp Lâm Giang Niên trưởng bối, nàng vô ý thức có loại trời sinh bản năng e ngại. Nhưng tại nhìn thấy trước mắt vị này tiểu di hòa ái dễ gần như thế, sắc mặt ôn nhu lại nhiệt tình lúc, Liêu Tố tâm bên trong khẩn trương và bất an cảm xúc dần dần buông lỏng không thiếu. Nghe trước mắt Khương Ngữ Tương cái kia ôn nhu và hút cầm thành, cùng với cái kia trong lời nói kinh hỉ cùng quan tâm. Trong thoáng chốc, Liêu Tố tâm đầu dâng lên một loại nói không ra cảm xúc. Từ tiểu không còn phụ mẫu, tại trong thiên thần giáo lục đục với nhau lớn lên, Liêu Tố lần thứ nhất cảm nhận được trưởng bối lo lắng. Dù là người trưởng bối này nhìn qua cùng với nàng không chênh lệch nhiều, nhưng vẫn như cũ cho Liêu Tố một loại cảm giác khác thường, nguyên bản khẩn trương và phòng bị cảm xúc mềm mại không ít. Nàng khẽ cắn xuống môi, hít thở sâu một hơi. Đối mặt bên trên tiểu di cái kia tràn đầy ôn nhu và chịu mến ánh mắt, dừng lại, chọc chọc gật đầu. "Ân, hắn vừa rồi liền khi dễ ta." Cách đó không xa, đang nút ở ngoài viện âm thầm bụng trộm quan sát Lâm Giang Niên. "Chương 400, ngươi sớm tại đánh cái chủ ý này." "Chương 400, ngươi sớm tại đánh cái chủ ý này." Đêm qua xuống một hồi mưa rào tầm tã sau, bầu trời tối tăm mở mịt lấy, tựa như bao phủ lên một tầng bóng ma. Trong không khí tràn ngập tầm ướt không khí lạnh, xen lẫn ý lạnh đến tận xương thủy, cho người ta một loại nói không ra cô lạnh. Một trận mưa lớn, đem toàn bộ viện lạc suối một mảnh hỗn độn. Viện bên trong xó xỉnh trưng bày đủ loại kỳ chân hoa cỏ thực vật, cũng bị tối hôm qua mưa to hủy hoại lăng nục không còn hình dáng. Tan lùi, rách nát, chật vật rơi vào trong viện một góc, phá lệ làm cho người thương tiếc. Dưới mái hiên, Tiểu Trúc bọc lấy thật dày áo đông nhỏ, gương mặt bị gió lạnh hơi đông có chút đỏ bừng, đang bưng một bát nóng hổi canh gừng hướng về cửa gian phòng đi đến. Mới vừa đi chưa được hai bước, đâm đầu vào đụng phải một thân ảnh. Điện hạ. Lâm Giang Niên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở dưới mái hiên, hắn nhìn một chút Tiểu Trúc, lại nhìn một chút Tiểu Trúc trên tay bưng đồ vật, đây là. Tiểu Trúc giải thích nói, "Chỉ Diên tỷ tỷ vừa tỉnh, ta đi cho Chỉ Diên tỷ tỷ tiễn đưa chút canh gừng." "Cho ta đi." Lâm Giang Niên gật gật đầu, từ Tiểu Trúc trên tay tiếp nhận canh gừng, lại nghĩ tới cái gì, "Đúng, Tiểu Trúc, đi giúp điện hạ làm một chuyện." Tiểu Trúc thần sắc tung tăng, "Chuyện gì nha?" Lâm Giang Niên liếc qua bên cạnh cách đó không xa gian phòng, tiến đến Tiểu Trúc bên hai, nhẹ nói thứ gì. Chờ Tiểu Trúc sau khi nghe xong, cái kia đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ bé hiện lên mấy phần kinh diễm chi sắc, "Điện hạ, ngươi nhanh đi." "Hảo." Tốt ta Tiểu Trúc lúc này mới khôn khéo gật gật đầu, quay người rón rén hướng về sắt vách viện lạc đi đến. Nhìn xem Tiểu Trúc rời đi, Lâm Giang Niên lúc này mới bưng canh gừng xoay người lại đến bên cạnh gian phòng. Gõ cửa một cái. "Chỉ Diên, tỉnh rồi sao?" Không nghe thấy trong phòng truyền đến đáp lại, Lâm Giang Niên nhẹ nhàng đẩy cửa. Cửa mở, hắn bưng canh gừng đi vào. Sắc trời âm trầm, trong gian phòng hơi có vẻ có chút lờ mờ. Lâm Giang Niên đi vào gian phòng, liền nhìn thấy đã đứng dậy, thay đổi một thân nhà ở trắng thuần dày rộng dài váy Chỉ Diên, đang tĩnh tọa tại bên cạnh bàn, túi đầu đọc sách. Trong trẻo lạnh lùng khí chất, cùng trong gian phòng bầu không khí mơ hồ hòa làm một thể. "Tỉnh." Lâm Giang Niên đem canh gừng cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bàn, đi tới nàng bên cạnh, khẽ cười nói, "Thời tiết lạnh, cũng đói bụng không? Uống trước chút canh ấm áp thân thể a." Chỉ Diên không để ý đến, vẫn như cũ cúi đầu nâng quyển sách trên tay nhìn xem, thậm chí không có ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái. Thấy thế, Lâm Giang Niên cất bước đi tới Chỉ Diên, hơi gấp eo xích lại gần, khẽ cười nói, "Nhìn cái gì đấy? Mê mẩn như vậy." Giống như phát giác được Lâm Giang Niên tới gần, Chỉ Diên lông mày xinh đẹp hơi nhíu, sắc mặt thanh lãnh, quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Lâm Giang Niên lại tựa hồ như không có phát giác được giống như, từ phía sau đưa tay ôm nổi Chỉ Diên luyện chuyển vừa ôm eo thon tinh tế, đem nàng kéo vào trong ngực. Cái cằm chống đỡ tại nàng đầu vai, đầu hơi hơi nghiêng qua, ngửi ngửi được trên người thiếu nữ cái kia hương thơm hương khí, cùng với cái kia trương tinh xảo không rảnh, không có một tia tì vết nào khuôn mặt. Nhìn như thanh lãnh, kỳ thực đích sắt bắn vẻ. Ôm nổi thiếu nữ thân thể mềm mại, có thể cảm nhận được thiếu nữ cái kia hơi hơi thân thể căng thẳng, cùng với mấy phần như có như không mâu thuẫn. Lâm Giang Niên ngầm hiểu, tại thiếu nữ cái kia mềm nhắn nhắn nhủi gương mặt bên trên hôn một cái, sau đó khẽ cười nói, "Còn tại giận ta đâu?" Bị đột nhiên hôn một cái, Chỉ Diên ngay trong mắt thoáng qua một tia xấu hổ. Bất quá, có lẽ là lúc trước đã có qua nhiều lần kinh nghiệm, tuy có chút xấu hổ, nhưng cũng không quá lớn phản ứng mãnh liệt. Nàng hơi hơi vùng vây phía dưới, tránh thoát không có kết quả, liền cũng từ bỏ. Thanh lãnh lấy khuôn mặt sắc, không nhìn hắn, cũng không nói chuyện. Như thế hơi lạnh bướng bình bộ dáng, rơi vào trong mắt Lâm Giang Niên không khỏi có chút khả ái. Hắn có chút buồn cười, lại nhịn không được xích lại gần hôn nàng một ngụm. Lần này, Chỉ Diên cuối cùng có chút phản ứng, hơi hơi quay đầu, hơi tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Còn nói không có sinh khí đâu. Cái này rõ ràng chính là đang giận, tính tình nhỏ đều viết lên mặt. Lâm Giang Niên tại Chỉ Diên bên cạnh ngồi xuống, thuận thế đem nàng ôm ngồi ở trên người mình. Phát giác được Lâm Giang Niên động tĩnh, Chỉ Diên sắc mặt cuối cùng hơi hơi biến ảo, nổi lên một vòng nổi giận, nàng vặn vẹo thân thể, muốn dãy rủa xuống. Tê, chớ lộn xộn, sẽ đi hỏa nghe nói như thế, Chỉ Diên thân thể cứng ngắc tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Một vòng đỏ bừng từ giữa sợi tóc nàng cái kia bóng ánh trong suốt trên vành tai thuận thế leo lên, rất nhanh liền đỏ lên nửa gương mặt. Nàng trừng con mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, vừa thẹn vừa giận. Còn có mấy phần nói không ra tức giận cảm xúc, nhìn qua hơi để cho người ta có chút chịu mến. Đùa giỡn với ngươi đâu? Gặp Chỉ Diên vẻ mặt như vậy, Lâm Giang Niên nhanh chóng nhẹ giọng mở miệng, ôm ấp lấy thiếu nữ cái kia mềm mại vòng eo thon gọn, nắm chặt nàng yêu kiều bàn tay trắng nõn, chăm chú nắm chặt. Nhìn chăm chú lên thiếu nữ cái kia xấu hổ bộ dáng, Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng, ta là tới xin lỗi ngươi. Chỉ Diên giống như liền giật mình, theo dõi hắn, vẫn là không nói chuyện. Ta biết, ngươi chắc chắn đang giận ta. Xin ký ta tại sao muốn đem nàng mang về Khương phủ tới trong lòng ngươi chắc chắn không thoải mái, ta không có. Lâm Giang Niên còn chưa nói xong, bị Chỉ Diên đột nhiên đánh gãy. Giọng nói của nàng đạm nhiên, lườm Lâm Giang Niên một mắt, thu liệm ánh mắt thực chất xấu hổ. Không có sinh khí. Lâm Giang Niên nhìn nàng từ trên xuống dưới, nhìn chằm chằm Chỉ Diên cái kia trong trắng phiếm hồng, giống như hoa đào giống như xinh đẹp và thanh thuần khuôn mặt, giống như muốn nhìn được nàng trong lời nói thật giả. Nàng bộ dáng này, nơi nào giống như là không có sinh khí bộ dáng. Rất nhanh, Lâm Giang Niên nghĩ đến cái gì, không có sinh khí, nhưng không cao hứng. Chỉ Diên rời ánh mắt đi, mà không biểu tình. Im lặng. Đó chính là chấp nhận. Quả là thế. Nàng Lâm Giang Niên suy xét tự hỏi, làm như thế nào cùng Chỉ Diên mở miệng. Dưới mắt đặt tại tình huống trước mặt đích xác để cho hắn có chút đau đầu, Chỉ Diên cùng Liêu Tố cũng không đối phó, giữa hai người có mâu thuẫn. Mâu thuẫn này nơi phát ra cũng rất phức tạp, rất khó giải quyết. Lâm Giang Niên xen lẫn ở giữa, cũng đích xác xử lý không tốt. Muốn xử lý sự việc công bằng, khó khăn a. Đang lúc Lâm Giang Niên trong lòng cảm khái lúc, Chỉ Diên lại chậm rãi đem ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Giang Niên. Ngươi định làm như thế nào? Nàng đột nhiên mở miệng. Ân. Lâm Giang Niên có chút không có phản ứng kịp, cái gì? Ngươi dự định an bài thế nào? Chỉ Diên theo dõi hắn ánh mắt, giống như là hứng hở giống như hỏi, an bài thế nào? Lâm Giang Niên trong lúc nhất thời có chút đắn đo khó định Chỉ Diên ý nghĩ, thử dò xét nói, ngươi cảm thấy phải làm như thế nào an bài? Chỉ Diên không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Bình tĩnh đôi mắt, chằm chằm Lâm Giang Niên là càng ngày càng chột dạ. Không, ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Lâm Giang Niên nhẹ nắm lấy tay của nàng, nhẹ giọng mở miệng, bất kể như thế nào, ta đều tôn trọng ngươi ý nghĩ. Chỉ Diên trầm mặc, một lúc sau, nàng rời ánh mắt đi, không có lại đi nhìn Lâm Giang Niên. Ta không biết. Nàng bình tĩnh mở miệng. Không chỉ là Lâm Giang Niên chưa nghĩ ra, chính nàng cũng đều chưa nghĩ ra. Nàng cũng không rõ ràng chính mình trong lòng ý nghĩ, chỉ cảm thấy phức tạp, lại có chút mê mang. Một lúc sau, nàng một lần nữa nhìn về phía Lâm Giang Niên, đột nhiên mở miệng, ngươi muốn đem nàng lưu lại. Cái này. Lâm Giang Niên giống như không nghĩ tới Chỉ Diên lại đột nhiên hỏi cái này sao một vấn đề, hắn ngắn ngủi do dự một chút, nàng có thể sẽ không nguyện ý lấy Liêu Tố tính cách, muốn đem nàng lưu lại, chỉ sợ rất khó. Vậy còn ngươi? Chỉ Diên hỏi lại. Lâm Giang Niên, Chỉ Diên tính công kích tựa hồ đột nhiên mạnh không thiếu. Đối mặt Chỉ Diên sáng rực truy vấn, Lâm Giang Niên do dự một chút, vẫn là nói ra lời trong lòng, "Khục, ngươi nếu là nguyện ý, ta tự nhiên hy vọng có thể." Chỉ Diên trên mặt vẫn như cũ không có gì cảm xúc biến hóa, "Ta nếu là không muốn chứ?" Lâm Giang Niên đem nàng ôm chặt một chút, cảm thụ được thiếu nữ cái kia mềm nhắn nhắn nhủi thân thể mềm mại, cái kia hương thơm mùi thơm cơ thể tràn ngập. Hắn khẽ thở dài, "Ngươi muốn không nguyện ý, ta đương nhiên sẽ tôn trọng ngươi ý nghĩ. Bất kể như thế nào, ta đều không hy vọng hai người các ngươi bởi vì ta sinh ra ngăn cách, càng không hy vọng các ngươi náo ra cái gì không thoải mái, dù sao mặc kệ nói thế nào, nàng cũng là trên thế giới này duy nhất cùng ngươi có huyết mạch quan hệ thân nhân." Lâm Giang Niên nói rất thành khẩn. Nhưng hắn tinh tế suy nghĩ một chút, cũng phát hiện mình lần này ngôn luận ít nhiều có chút không biết xấu hổ. Chỉ Diên sau khi nghe xong, trên mặt vẫn không có quá đa tình tự biểu lộ. Nàng không giống cô gái tầm thường, dù là gặp gỡ chuyện như vậy, số đông thời điểm cũng đều trầm mặc không nói lấy, không vui dáng vẻ, cũng sẽ không mất lý trí, tương phản, nàng vẫn luôn rất tỉnh táo. Chẳng qua là, tình cờ tỉnh táo cũng sẽ bị cảm xúc chi phối. Dù sao, nàng cuối cùng vẫn là một cái có cảm tình người, cùng trong cung vị kia trưởng công chúa không giống nhau. Chỉ Diên trầm mặc, có lẽ là Lâm Giang Niên sau cùng câu nói kia để cho nàng có chỗ xúc động. Cặp kia sáng tỏ đáy mắt, hình như có thứ gì cảm xúc nổi lên. Lần này, nàng trầm mặc rất lâu. Đợi đến Chỉ Diên lại đổ nước mắt, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần quyết định, nàng nhìn về phía Lâm Giang Niên, ta muốn theo nàng tâm sự. Lâm Giang Niên nhìn về phía nàng, có chút ngoài ý muốn, nhưng cùng lúc đó, lại có chút lo lắng, ngươi Chỉ Diên đôi mắt đẹp không có chút rung động nào, ta sẽ không cùng với nàng tính toán. Ngươi mới vừa nói đích xác rất đúng, dù sao, dù nói thế nào, nàng Chỉ Diên đôi mắt đẹp hiện ra sáng bóng gì, yên tĩnh nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhàn nhạt mở miệng. Trung quy là muội muội của ta. Ngoài viện, Lâm Giang Niên hồi tưởng đến Chỉ Diên vừa rồi lời nói kia, luôn cảm thấy nàng tựa hồ trong lời nói có hàm ý, nhưng trong lúc nhất thời cũng không suy xét biết rõ, bất quá, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không nói những cái khác, Chỉ Diên ngược lại là trên cơ bản chưa bao giờ nói dối. Tất nhiên nàng nói sẽ không theo Liễu Tố đồng dạng tính toán, đó hơn phân nửa là thật sự. đến nỗi Liêu Tố bên kia, Lâm Giang Niên cũng không có cái gì nắm chắc. Cho đến trước mắt, hắn còn không rõ ràng Liêu Tố ý nghĩ. Nàng đối với Chỉ Diên lúc nào cũng ôm một cố ý, tỉ muội các nàng hai người tới thực chất có thể hay không tâm bình khí hòa ngồi xuống thật tốt tâm sự, đây là một cái vấn đề. Cũng không biết Tiểu Di cùng Liêu Tố nói chuyện như thế nào, vừa rồi để cho Tiểu Trúc đi qua nghe góc tưởng, như thế nào người còn không thấy trở về. Lâm Giang Niên một bên suy nghĩ, một bên trở lại trong viện. Vừa trở về không bao lâu, liền đâm đầu vào đụng tới đứng tại dưới mái hiên chờ đợi thời gian dài Khương Ngữ Tương. "Tiểu Di?" Lâm Giang Niên ngước mắt, gặp Khương Ngữ Tương đang đứng ở dưới mái hiên, hai tay ôm ngực, mang theo mấy phần giống như trên cao nhìn xuống khí thế nhìn xem hắn. Lâm Giang Niên liếc nhìn sau lưng nàng sát vách biệt lạc, nói chuyện thêm xong. Khương Ngữ Tương hai tay ôm ngực, lạnh mặt nói, "Ngươi qua đây." Lâm Giang Niên không rõ ràng cho lắm, nhưng cảm giác Tiểu Di có chút kẻ đến không thiện, hắn lui về sau một bước, cảnh giác nói, "Tiểu Di, chuyện gì cũng từ từ. Thế nào? Ta đang tại thật tốt nói cho ngươi, ngươi trước tới. Ta liền không đi qua Tiểu Di, ngươi nói thẳng đi. Vừa rồi nghe Liêu Tố nói, ngươi lúc nào cũng khi dễ nàng." Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên ngạc nhiên, "Ta lúc nào khi dễ nàng? Liêu Tố chính miệng nói với ta, còn có thể là giả?" Khương Ngữ Tương tức giận nói, "Ngươi thật đúng là càng ngày càng tiền đồ, chuyên môn khi dễ nữ hải tử đúng không?" Hiển nhiên là Liêu Tố không biết lại cùng Tiểu Di nói cái gì. Này chẳng phải rõ ràng ngậm máu phun người sao? "Tiểu Di, ngươi đây cũng tin a?" Lâm Giang Niên thở dài, "Bằng không thì đâu?" Khương Ngữ Tương cười lạnh, "Đừng cho là ta không biết ngươi ngày bình thường liền ưa thích khi dễ Chỉ Diên. Nhân ra Liêu Tố một cái cô nương ra già không chỗ nương tựa, phiêu bạt bên ngoài, cũng không bị ngươi bắt lấy dùng sức khi dễ. Tiểu Di, ngươi có phải hay không lập phản?" Lâm Giang Niên nhịn không được nói, nàng cũng không phải cái gì cô nương ra già, nàng thế nhưng là đường đường thiên thần giáo thánh nữ, thân phận địa vị tôn quý, võ công thâm bất khả trắc. "Tiểu Di, ngươi cảm thấy, chỉ ta điểm ấy công phu mèo ba chân, có thể khi dễ nàng?" Khương Ngữ Tương biểu hiện trên mặt ngưng lại, giống như có chút đạo lý. "Võ công của nàng rất lợi hại." Khương Ngữ Tương nhịn không được hỏi, "Lợi hại hơn ta hơn?" "Nhìn không ra a." Khương Ngữ Tương ánh mắt hồ nghi, nàng vừa rồi cùng cái kia tiểu Liêu Tô giao lưu, cô nương kia nhu nhu nhược nhược, tính tình vắng vẻ, cùng Chỉ Diên có điểm giống. Nơi nào nhìn ra được bộ dáng rất lợi hại? Rõ ràng chính là một cái yếu đuối không xương nhược nữ tử đi. "Tiểu Di, ngươi đương nhiên nhìn không ra. Nàng giấu có thể sâu ngày bình thường cũng là nàng khi dễ ta Lâm Giang Niên tờ giải." Liêu Tô cái này bị cắn ngược lại một cái, đảo ngược thiên cương a. "Ừ, nhân ra như thế nào đi nữa cũng là nữ hài tử, có thể như thế nào khi dễ ngươi? Ngược lại là ngươi, chỉ sợ không ít để người ta bị ủy khuất ta." Khương Ngữ Tương trợn mắt nói. Lâm Giang Niên, như thế nào cảm giác Khương gia người có chút không nói đạo lý, tụi trọt đều thích ra bên ngoài ngoặt. Lâm Giang Niên đột nhiên có chút lý giải Khương Tiệu sao tâm tình. Gặp Lâm Giang Niên không nói lời nào, Khương Ngữ Tương cũng hơi hơi thu liễm thần sắc, liếc Lâm Giang Niên một cái, thở dài, "Kế tiếp, ngươi định làm như thế nào?" "Ân, hai người bọn họ, ngươi định xử lý như thế nào?" "Còn chưa nghĩ ra, còn chưa nghĩ ra." Nghe nói như thế, Khương Ngữ Tương chừng hắn, cả giận nói, "Ngươi lúc trước trêu chọc người nhà cô nương thời điểm, như thế nào chưa nghĩ ra kết quả? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi muốn cô phụ Liêu Tố." "Cái này dĩ nhiên sẽ không." Lâm Giang Niên lắc đầu, "Tin rằng ngươi cũng không dám." Khương Ngữ Tương nhẹ trừng mắt, cảnh cáo nói, "Ngươi nếu là dám đối với người ta bội tình bạc nghĩa, ngươi nhìn ta có đánh hay không đánh gãy chân của ngươi." Lâm Giang Niên buồn bực, "Tại Tiểu Di trong mắt ta chính là loại người này sao? Ngược lại trước tiên cảnh cáo ngươi lại nói." Khương Ngữ Tương khẽ nói, "Ta rất ưa thích Liêu Tố cô nương này, lại tốt nhìn lại biết lễ phép. Ngược lại người ngoại sinh này con dâu ta nhận, ngươi nếu dám đối với nàng không tốt, ta không tha cho ngươi." Lâm Giang Niên nói, "Cái kia Chỉ Diên đâu?" Chỉ Diên tự nhiên cũng là ta Khương Ngữ Tương vô ý thức mở miệng, tiếp đó đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, ngước mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, hầu nghi nói, "Chờ đã, ngươi có phải hay không đã sớm đang có chủ ý này?" "Ân, ngươi tiểu tử túi này, có phải hay không muốn tỉ muội song thu? Ta nói đúng hay không?" Chương 401, Lữ gia xét nhà. Chương 401, Lữ gia xét nhà. Đối mặt Tiểu Di đột nhiên xuất hiện chất vấn, Lâm Giang Niên tự nhiên thể thốt phủ nhận, "Tuyệt không chuyện này." "Thật sự?" Khương Ngữ Tương ánh mắt hầu nghi theo dõi hắn, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì. Lâm Giang Niên thở dài nói, "Tại Tiểu Di trong mắt, ta chính là hạng người như vậy sao? Chẳng lẽ không đúng sao?" Khương Ngữ Tương cười lạnh, ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn, "Ngươi dám nói, ngươi không có đánh cái này mưu mà trước ủy. Bằng không, làm sao lại hết lần này tới lần khác như vậy trùng hợp?" "Cái này tự nhiên là trùng hợp." Lâm Giang Niên giải thích. Ở phương diện này, hắn thật đúng là không thẹn với lương tâm. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, hắn thật đúng là không có hướng về phương diện này suy nghĩ. Hắn tại đối với Liêu Tố cùng Chỉ Diên động tâm tư thời điểm, còn không biết giữa hai người quan hệ. Đến nỗi đằng sau biết được thân phận của hai người sau, vậy dĩ nhiên mà như là thương phấn hơn. Bất quá, cho dù Lâm Giang Niên giảng giải, Khương Ngữ Tương cũng không tin. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn mấy lần, tức giận chọc thủng, "Ngươi mơ tưởng lừa gạt ta, tiểu tử thối ngươi chắc chắn đánh chính là cái chủ ý này." Nói đến đây, Khương Ngữ Tương nhớ tới cái gì, đôi mắt đẹp hơi hơi nheo lại, "Ta nhớ không lầm, kia đối gọi hoa nhài cùng Phong Linh Sinh đôi tỷ muội hoa, cũng là ngươi lần trước mang về à?" Đối mặt bên trên Khương Ngữ Tương cái kia một bộ ngươi còn có cái gì dễ giải thích chất vấn thần sắc, Lâm Giang Niên âm thầm thở dài. Xem ra, là giảng giải không thông. Hoa nhài chung gió thật đúng là không phải hắn mang về, là Chu Bá Ngạn cứng rắn đưa cho hắn. Nhưng tựa hồ, giống như cũng không khác nhau quá nhiều. Rất rõ ràng, Tiểu Di đã nhận định hắn đánh chính là nghĩ tỉ bội song thu như ma trước ủy. Lần này thật tẩy không sạch. Bất quá, Lâm Giang Niên cũng không dự định rửa sạch. Dù sao, trước mắt hắn xác thực đánh chính là cái này mưu ma trước quỷ. Thử, ngươi cho ta kiềm chế một chút. Gặp Lâm Giang Niên không giải thích, Khương Ngữ Tương đâu còn có thể không rõ. Tiểu tử túi này, quả nhiên là nghĩ ngay cả Chỉ Diên cùng Liêu Tố cùng một chỗ cầm xuống. Hắn như thế nào như vậy lòng tham, cũng thực sẽ cho mình bên trên độ khó. Ngươi định làm như thế nào? Khương Ngữ Tương nhìn xem hắn, nhịn không được hỏi, ngươi có thế để cho hai người bọn họ sống chung hòa bình? Không thể. Vậy ngươi còn dám nghĩ? Cái này không chả chỉ là suy nghĩ một chút sao? Khương Ngữ Tương mắt nhìn phía sau hắn sát vách biệt tử, sắc mặt dần dần nghiêm túc, ta mặc kệ ngươi đánh chính là ý định gì, chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Vô luận như thế nào, ngươi cũng không thể thương tổn hai người bọn họ. Mặc kệ là Chỉ Diên vẫn là Liễu Tố, các nàng hai người từ nhỏ đã không còn phụ mẫu, bây giờ hoàn toàn bộ thua bởi trong tay ngươi. Tóm lại, ngươi không thể phụ bạc các nàng, hiểu chưa? Nghe Tiểu Di nghiêm túc lời cảnh cáo, Lâm Giang Nhiên cũng hơi hơi nghiêm mặt, gật đầu, Tiểu Di ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ các nàng. Khương Ngữ Tương trên mặt nghiêm túc thần sắc khẽ buông lỏng trễ một chút. Lập tức lại nghĩ tới cái gì, đúng, còn có Liễu Tố nàng nàng khẽ thở dài, ngươi có rảnh rỗi, thật tốt cùng với nàng tâm sự à, tốt nhất có thể khuyên nàng lưu lại. Nàng một cái nữ hải tử ra lại không chỗ nương tựa không dựa vào, ở bên ngoài sông sáo từ đầu đến cuối không tốt lắm. Khi biết Liêu Tố thân thế sau, Khương Ngữ Tương vẫn rất lo nghĩ đau lòng. Một cái tử tiểu không cha không mẹ hải tử, tự mình lưu lạc sông sáo bên ngoài giang hồ, khỏi phải nói nhiều để cho người ta lo lắng. Hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy Liêu Tố lúc, nàng cũng rất ưa thích cái cô nương này, trong lòng càng đối với cái mới nhìn qua này nhu nhu nhược nhược cô nương sinh ra mấy phần đau lòng. Nàng những năm này ở bên ngoài, qua chắc chắn rất khổ cực. Tất nhiên xác định Lâm Giang Niên cùng Liêu Tố quan hệ, Khương Ngữ Tương tự nhiên không hy vọng nàng tiếp tục tại bên ngoài phiêu bạt. Vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, hậu quả khó mà lường được. Ta sẽ thật tốt quên đủ nàng. Lâm Giang Niên mở miệng. Mặc dù Liêu Tố khả năng cao sẽ không nghe, nhưng hắn vẫn sẽ thử lại lần nữa. Hắn giống như Tiểu Di, cũng càng hy vọng Liêu Tố có thể lưu lại bên cạnh hắn tốt nhất. Đến nỗi kia cái gì Thiên Thần Giáo. Lâm Giang Niên suy nghĩ, quay đầu muốn không để người nghĩ biện pháp đem cái này Thiên Thần dạy cho một mẹ hốt gọn, nổ tận gốc. Đoạn tuyệt Liêu Tố đường trở về, vậy nàng không cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lưu lại. Bất quá, nghe đơn giản, muốn áp dụng cũng không dễ dàng. Thiên Thần Giáo tự nhiên không có cách nào cùng Lâm Vương phủ chống lại, nhưng Thiên Thần Giáo người mấu chốt nhất vẫn là vị giáo chủ kia. Muốn Liêu Tố lưu lại, chỉ sợ phải nghĩ biện pháp đem vị giáo chủ này giải quyết. Đang lúc Lâm Giang Niên suy tư kế hoạch khả thi lúc, Khương Ngữ Tương liếc một cái, tức giận nói, "Đi, ta trước đi qua xem Chỉ Diên. Ngươi, chính mình kiềm chế một chút." Cuối cùng nhắc nhở Lâm Giang Niên một câu, Khương Ngữ Tương liền cất bước đi sát vách biệt lạc. Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, nhịn không được cảm khái. Tiểu Di mặc dù ngoài miệng mắng lấy hắn, nhưng kỳ thật vẫn là hướng về hắn hy vọng hắn có thể nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng dưới mắt tình huống này, muốn Chỉ Diên cùng Liêu Tố hai người bọn họ sống chung hòa bình, chỉ sợ không quá thực tế. Như thế nào giải quyết vấn đề này, ngược lại là một cái vấn đề rất lớn. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên nhịn không được thật sâu thở dài. Nói cho cùng, hay là hắn trước mắt thực lực không đủ, không có cách nào trấn phu cương. Hắn đường đường Lâm Thế Tử thân phận, tại hai người bọn họ trong mắt hoàn toàn không đáng giá nhất tới. Nếu hắn có thể hàng phục các nàng hai người thực lực, nơi nào còn cần đến tiền toái như vậy. Trực tiếp hổ khu chấn động, các nàng hai người liền tâm duyệt thành phục ngoan ngoãn thần phục, sau đó lên diễn một màn tỷ muội đồng tâm hầu hạ tiết mục. Vấn đề bản chất giải quyết rất dễ, nhưng rất rõ ràng, lấy Lâm Giang Niên thực lực trước mắt còn làm không được. Như vậy, hắn cũng chỉ có thể tạm thời như dẫm trên băng mỏng, cẩn thận ứng phó, tranh thủ đồng thời tiến bộ. Không là thuyền. Đầu năm mùng 1, cái này năm mới lại qua cũng không bình tĩnh. Tam hoàng tử mưu phản tin tức, giống như đã mọc cánh giống như, cấp tốc tại kinh thành khu vực truyền bá, gây nên sóng to gió lớn, không thua gì động đất. Toàn bộ kinh thành, từ dân gian bách tính đến môn phiệt thế gia, lại đến triều đình quan trường, không một không bị tin tức này chấn kinh. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, tân xuân ngày đầu tiên, trong kinh thành liền phảng phất phủ lên bên trên một tầng khí tức hỗn loạn, bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng. Đối với dân gian bách tính tới nói, cái này năm mới sát thực ký ức vẫn còn mới mẻ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, nội thành liền bị phong tỏa. Những năm qua cần phải nhiệt nhiệt nháo nháo đầu đường, tân xuân ngày đầu tiên lẫn nhau thông cửa chúc Tết cảnh tượng không thấy bóng dáng, đầu đường trống rỗng, lưu lại tối hôm qua pháo hoa pháo sát, hỗn hợp có nước bùn, toàn bộ kinh thành đầu đường bao phủ một cỗ túc sát chi khí. Võ trang đầy đủ thành phòng tướng sĩ ở trong thành không ngừng tuần tra, chỗ tối càng là không biết cất giấu bao nhiêu triều đình nhãn tuyến cao thủ. Trong thành thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh. Những người dân này nhóm bí mật lẫn nhau tìm hiểu, hiểu rõ lấy tối hôm qua phát sinh đại sự, nghị luận ầm ĩ, lo sợ bất an, không ít người lo âu tam hoàng tử mưu phản, kế tiếp trong kinh tất nhiên sẽ phát sinh đại thánh tẩy, không biết có thể hay không liên lụy chính mình. So với các lao bách tính lo nghĩ, trong kinh những thế gia kia cùng với trong triều quan viên rõ ràng qua càng không tốt. Nhất là những cái kia quá khứ đuổi theo tam hoàng tử đảng phái, lúc này càng là sợ hãi như ngày tận thế tới. Tam hoàng tử binh biến mưu phản thất bại, triều đình thanh toán tất nhiên sẽ rất nhanh tính tới bọn hắn trên đầu tới. Tại dự cảm đến sự tình không ổn sau, toàn bộ triều đình quan viên loạn thành bộ, quần quận sóng ngầm. Vô số người ý thức được, cái này chỉ sợ là bây giờ trong kinh triều đình lại một lần thanh tẩy. Làm sao có thể tại cuộc phong ba này sống sót xuống, hoặc là từ trong thu hoạch đầy đủ lợi ích, là những quan viên này cùng thế gia người cần thiết suy tính vấn đề. Theo chú đóng ở kinh thành ngoài mấy chục dặm bảo vệ kinh sư quân đội binh mã phục mệnh vào cung bình định, đến bên ngoài kinh thành lúc, tam hoàng tử chỗ bước lên trận này phản loạn, chung quy là bị triệt để bình định. Mà triều đình thanh toán cũng lặng yên không một tiếng động nhanh chóng triển khai. Trong kinh, Lữ gia đen như mực sâm nghiêm Lữ gia ngoài đại viện, lênh lênh thanh thanh, bầu không khí khẩn trương. Viện bên trong, hoàn toàn không có nửa phần năm mới vui sướng bầu không khí, toàn bộ phủ đệ đắm chìm tại cơ hồ lạnh giá đến cực điểm không khí ở trong. Trong hành lang, một bộ áo bào xám quan phục lữ phó sinh yên tĩnh ngồi ở trên ghế bành, mặt không biểu tình. Thân xác hắn âm trầm, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt bên trong tràn đầy đối với sắp đến vận mệnh bất an. Hắn sắc mặt âm trầm, không nói một lời trầm mặc. Cha. Lúc này, một thân ảnh bước nhanh vội vã bước vào trong hành lang, chính là lữ phó sinh con trai độc nhất Lữ Hiên. Cha, ta đã dựa theo phân phó của ngươi, đem Lương cùng Đảo Nhi đưa ra phủ, sắp xếp người đến lúc đó đưa các nàng đưa ra thành. Nghe được tin tức này, lữ phó sinh nguyên bản sắc mặt âm trầm bên trên, hơi hơi hòa hoãn một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn Lữ Hiên, trầm giọng nói, Hiên Nhi, ngươi chờ chút cũng ly khai nơi này, nghĩ biện pháp cùng ngươi nương các nàng cùng rời đi. Cha, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Lữ Hiên ngữ khí kiên định, ta với ngươi cùng nhau đối mặt. Hồ đồ, ngươi lưu lại, chỉ có một con đường chết. Lữ phó sinh trầm mặt lên tiếng quả mắng, ngươi là ta Lữ gia huyết mạch duy nhất, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Lữ Hiên sắc mặt khó coi, cha, thật sự có nghiêm trọng như vậy sao? Chúng ta Lữ gia ở kinh thành nhiều năm như vậy, thế lực cũng không yếu, chẳng lẽ lần này thật sự sẽ ngươi quá coi thường chuyện lần này tính nghiêm trọng? Lữ phó sinh cắt đứt hắn, sắc mặt âm trầm khó chịu nói, đây là mưu phản, đây là muốn giết cựu tộc tội lớn. Tam hoàng tử mưu phản thất bại, đại thế đã mất. Chúng ta Lữ gia cùng tam hoàng tử là trên một sợi thừng châu chấu, hắn xong, chúng ta Lữ gia há còn sẽ có đường sống? Chúng ta Lữ gia những cái kia đối thủ sẽ bỏ qua chúng ta, bọn hắn sẽ hận không thể đem chúng ta Lữ gia ăn sạch, xương cốt đều không thừa. Nói đến đây, Lữ phó sinh sắc mặt đã triệt để trắng bệnh. Hắn đã dự liệu được chính mình sắp đến hạ tràng. Đứng sai đội, tam hoàng tử binh biến thất bại, hết thể đều xong. Bọn hắn Lữ gia nhất định phải gánh chịu kết quả. Cha Lữ Hiên sắc mặt cũng triệt để không còn huyết sắc, ai có thể nghĩ tới, ngay tại mấy tháng trước còn phong quang vô hạn Lữ gia sẽ rơi vào hôm nay hạ tràng. Mấy tháng trước, Lữ Hiên đại hôn, cơ hồ mở tiệc chiêu đãi hơn phân nửa cái kinh thành thế gia quan viên, lúc đó Lữ gia trang viên tràng cảnh vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà bây giờ, trong vòng một đêm, hết thảy đều thay đổi. Đây chính là triều đình đảng tranh, một ý nghĩ sai lầm chính là sinh tử bất núi. Bạch bạch bạch. Đúng lúc này, ngoài viện đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Lao ra, không xong, triều đình người đến trong phủ truyền đến hạ nhân thanh âm lo lắng. Lữ phó sinh biến sắc, quyết định thật nhanh nói, Hiên Nhi, đi mau. Sống khỏe mạnh, cho chúng ta Lữ gia lưu nén hương hỏa. Lữ Hiên cũng không nghĩ đến, người của triều đình vậy mà tới nhanh như vậy. Nghe được cha mà nói, trong lòng của hắn sợ hãi vừa bị thương, nhưng dưới mắt cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy. Cha, ngươi bảo trọng. Lữ Hiên hốc mắt rưng rưng, trầm giọng mở miệng, bước nhanh đến giữa cửa ra vào, đẩy cửa ra chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, ngoài viện một hồi gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó, vô số người khoác khôi giáp tinh nhuệ cấm quân lũ lượt mà tới, đem toàn bộ viện lạc vây quanh chật như nêm tối. Sát khí giật đảo, sáng loáng đao kiếm hàn quang, đem toàn bộ viện giường giữa đầy. Xong. Nhìn thấy một màn này, Lữ phó sinh mặt xám như tro, thân hình thoát một cái, kém chút không có ngã xuống. Hắn biết, Lữ gia lần này chỉ sợ triệt để xong. Lữ đại nhân, theo ta đi một chuyến a. Một cái mặt không biểu tình thanh âm lạnh lùng truyền đến, lập tức vung tay lên, không lưu mảy may tình cảm đạo. Phong phủ, đem tất cả mọi người đều cầm xuống, mang về. Toàn bộ trong kinh đang không ngừng diễn ra dạng này tiết mục. Từng nhóm tử trong cung sai phái ra cấm quân thế lực, cùng thành vệ quân bắt đầu ở trong thành trắng trận lùng bắt xét nhà. Tam hoàng tử khẽ đảo, những cái kia nguyên bản đuổi theo hắn trận doanh thế lực, trở thành nhóm đầu tiên bị lùng bắt đuổi bắt đối tượng. Có người nghĩ tính toán chạy trốn, có người vùng vây dây chết. Nhưng cuối cùng, vận mệnh đều như thế. Lần này, trong cung cái vị kia thái tử điện hạ không có chút nào nương tay. Hắn tựa hồ chờ đợi ngày này rất lâu, hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay chính là lôi đỉnh thủ đoạn, không cho bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Hắn muốn duy nhất một lần đem trong triều tất cả dị đảng thế lực toàn bộ một mẹ hút gọn, nổ tận gốc. Sợ hãi, giống như tận thế một dạng bầu không khí bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng. Mà cuộc sống như vậy, chỉ sợ còn có thể kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Bảo vệ kinh thành an toàn quân đội đã đến bên ngoài thành, trước mắt liền trú đóng ở bên ngoài kinh thành không xa. Chi quân đội này thống lĩnh là đương triều thái tử thân tín, đối nó trung thành tuyệt đối hoàng thành đã bị phong tỏa, bất luận kẻ nào đều không được tùy ý ra vào. Hôm nay không thiếu quan viên muốn vào cung tìm hiểu tình huống, nhưng đều bị ngăn ở bên ngoài. Cửa Nam quỷ không thiếu quan viên, cầu kiến bệ hạ sáng nay bắt đầu, trong kinh không thiếu quan viên bị hoàng cung cấm quân thị vệ tới cửa bắt, trong đó tuyệt đại bộ phận cũng là tam hoàng tử một mạch thế lực trong cung vị kia thái tử điện hạ, tựa hồ dự định mượn cơ hội này quyết đoán diện trừ đối lập tiền viện bên trong. Dưới mái hiên, Lâm Thanh Thanh đang hướng Lâm Giang Niên hồi báo hôm nay trong kinh thành thế cục. Từ tối hôm qua bắt đầu, trong thành thế tử thân quân vẫn tỉ mỉ chú ý trong kinh thế cục biến hóa. Theo tam hoàng tử binh biến thất bại, hắn mạch này thế lực cơ hồ có thể nói là trong khoảnh khắc sụp đổ. Từ hôm nay chết yểu sáng lên bắt đầu, trong cung cấm quân cùng thành vệ quân cơ hồ liền không có ngừng qua, một mực tại trong kinh lùng bắt người. Cho tới bây giờ, chỉ sợ kinh triệu phủ nhà tù đã kín người hết chỗ. Trận này dung chuyển thật sự là quá lớn, lớn đến cơ hồ đủ để ảnh hưởng kinh thành thế cục. Càng quan trọng chính là, hoàng cung bây giờ vẫn còn phong bế bên trong, vô luận là vị kia thái tử điện hạ, vẫn là bế quan thiên tử cũng không có hiện thân qua. Cho đến trước mắt, tất cả mọi người đều còn không rõ ràng lắm trận này thanh toán đến cùng sẽ kéo dài bao lâu, lại đến cùng sẽ thanh toán đến loại trình độ nào. Nguyên nhân chính là như thế, dẫn đến lòng người bàng hoàng. Ai cũng không rõ ràng trận này dùng chuyển thanh toán có thể hay không dính líu đến mình trên thân tới. Điện hạ, trong kinh đại loạn, đối với chúng ta tới nói là một tin tức tốt, chúng ta muốn hay không từ trong quái yếu nhớ một chút. Lâm Thanh Thanh dò hỏi mở miệng. Trong triều đình loạn, đối với Lâm Vương phủ thật là một tin tức tốt. Thừa cơ đem trận này nội loạn gây càng lớn, nhất định có thể để cho triều đình tổn thương nguyên khí nặng nề, trong thời gian ngắn khó khôi phục. Đã như thế, triều đình trong thời gian ngắn không có khả năng lại có tinh lực đi nhằm vào Lâm Vương phủ. Tạm thời không cần. Lâm Giang Nghiên lắc đầu, trong kinh thế cục còn không rõ ràng, lúc này tốt nhất vẫn là bo giữ mình. Trước đó không lâu Lâm Hằng Trọng từ Lâm Châu nắm Đông Vương Quan Sơn mang tới mà nói, cũng là để cho Lâm Giang Nghiên không nên dính vào. Lâm Giang Nghiên đối với triều đình phản loạn cũng không cảm thấy hứng thú, bây giờ Tam hoàng tử bình biến thất bại, mục đích của hắn đã tới, tự nhiên không cần tái dẫn hỏa thiêu thân. Trước tiên quan sát ta. Lâm Giang Nghiên dừng lại, lại phân phó nói, trong khoảng thời gian này, làm cho tất cả mọi người đều khiêm tốn một chút, bí mật quan sát nhìn chằm chằm trong kinh mỗi thế gia cùng với quan viên động tĩnh là được, không cần buông tha bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Là, còn có tựa hồ nhớ tới cái gì, Lâm Giang Nghiên hít mắt, đi thăm dò một chút từ phương bắc tới vị kia Hứa Vương thế tử, cùng hắn cô em gái kia. Lâm Giang Nghiên nhớ tới tối hôm qua đầu hôm đụng phải đôi minh muội kia, hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Nay đối đột nhiên từ Hứa Châu chạy tới kinh thành minh muội, tới thời gian quá mức trùng hợp, không thể không khiến hắn mọc thêm cái tâm nhãn. Nhìn chăm chăm bọn hắn, thời khắc chú ý bọn hắn động tĩnh. Có bất kỳ tình huống, tùy thời hướng ta hồi báo. Thuộc hạ tuân mệnh. Chương 402, giúp Triệu tiểu thư thoát chương 402, giúp Triệu tiểu thư thoát phân phó xong Lâm Thanh Thanh sau, Lâm Giang Nghiên lại đi một chuyến tiền viện gặp Khương Mẫu. Khương Ninh Khang sáng nay trời còn chưa sáng liền đội vã rời khỏi nhà, đến bây giờ còn không có trở về. Khương Mẫu cũng nghe đồn hôm nay phía ngoài nghe đồn, đối với cái này phá lệ lo nghĩ, Lâm Giang Nghiên đi qua thật tốt trấn an một phen. "Mợ, ngươi yên tâm đi, cứu cứu không có cái gì đáng ngại." Lâm Giang Nghiên nhẹ giọng mở miệng, an ủi. Khương Ninh Khang một buổi sáng sớm biết được chuyện xảy ra tối hôm qua, liền vội vàng liên hiệp mấy cái bằng hữu thương thảo, nguyên bản định tiến cung gặp mặt thái tử điện hạ, nhưng bị ngăn ở ngoài cung. Hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm trong cung đến cùng là gì tình huống, trước mắt còn tại mấy cái đồng liêu quan viên trong nhà thương nghị chuyện này. Tam hoàng tử nhũ phản, chuyện này không thể coi thường, thân là lục bộ quan viên Khương Ninh Khang không có khả năng bên cạnh xem. Tại đem Khương Mẫu trấn an được sau, Lâm Giang Nghiên vừa mới rời đi. Vừa rời đi tiểu viện, liền đụng phải Khương Thiệu sao? Lúc này Khương Thiệu gắn ở trước mặt Lâm Giang Nghiên, đã không còn dị vãng như vậy ngang ngược cản rỡ. Mấy ngày trước đây bị đánh thương thế còn không có hoàn toàn biến mất, nhưng hôm nay Khương Thiệu sao lại phá lệ kích động, hắn nhịn không được hỏi, "Ca, nghe bên ngoài nói, Tam hoàng tử tối hôm qua mang binh vào cùng, muốn giết thái tử điện hạ." Có thể nghe được, Khương Thiệu sao đè nén chấn kinh và mang theo mấy phần tâm tình hưng phấn. Như phản loại này giết cựu tộc kích thích sự tình, tự nhiên rất dễ dàng gây nên chú ý của hắn. Nhất là đối phương vẫn là Tam hoàng tử, này liền càng làm cho người ta kích động. Lâm Giang Nghiên có thể hiểu được Khương Thiệu sao tâm tình lúc này. Chấn kinh, phức tạp và mang theo mừng thầm kích động. Bởi vì, Tam hoàng tử là bát hoàng tử chỗ dựa. Bây giờ Tam hoàng tử binh biến bị bắt, chờ đợi kết cục của hắn không cần nói cũng biết. Dù là không chết, cũng tất nhiên sẽ bị tước đoạt tước vị, gọt vì thứ dân. Mà đi theo Tam hoàng tử lẫn vào bát hoàng tử, tự nhiên cũng liền thảm rồi. Dù là sẽ không nhận liên lụy, nhưng không còn Tam hoàng tử chỗ dựa, hắn một cái không quyền không thế hoàng tử, ở kinh thành còn có thể nhấc lên sóng gió gì? Chớ nói chi là, dĩ vãng bát hoàng tử ỷ có Tam hoàng tử chỗ dựa, ở kinh thành không biết đắc tội tạo bao nhiêu cựu địch. Bây giờ Tam hoàng tử rơi đài, bát hoàng tử ngày tốt lành cũng chấm dứt. Mà Khương Thiệu sao, tự nhiên cũng liền ý thức được, cơ hội báo thù tới. Lần trước bị đương chúng ẩu đả còn muốn cười theo khuất nhục kinh nghiệm, chỉ sợ thật sự có cơ hội có thể tắm rửa vậy làm sao có thể không để Khương Thiệu sao kích động hưng phấn. Lâm Giang Nghiên tự nhiên liếc mắt xem thấu lòng dạ nhỏ mọn của hắn, ngươi từ nơi nào nghe nói? Bên ngoài à, bên ngoài bây giờ khắp nơi đều tại chuyển Khương Thiệu sao nhịn không được hỏi, là thật sao? Nghe nói Tam hoàng tử điện hạ mưu phản thất bại, bị bắt được tiên lao. Có chuyện này sao? Xem như thế đi. Lâm Giang Nghiên gật đầu. Lại là thật sự. Khương Thiệu sao không thể tin mở to hai mắt, bên ngoài truyền lại hùng, cuối cùng chỉ là lời đồn, không có cách nào xác định. Nhưng Khương Thiệu sao là biết trước mắt chính mình vị này đường ca năng lực, hắn nhưng cũng nói là thật sự, vậy hơn phân nửa liền không thể giả. Khương Thiệu sao chấn kinh một hồi lâu, mới dùng nhịn không được hỏi, Tam hoàng tử điện hạ hắn tại sao muốn? Như phản a? Tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy. Lâm Giang Nghiên khoát tay, lười nhác giảng giải. Khương Thiệu sao cũng không hỏi nhiều, thần sắc dần dần trở nên có chút xấu hổ, liếc Lâm Giang Nghiên một cái kia, vậy lần trước chuyện ngươi đáp ứng ta chuyện gì? Liền ngươi lần trước không phải nói muốn giúp ta tìm bắt hoàng tử báo thù sao? A, ngươi nói chuyện này a? Lâm Giang Nghiên liếc mắt nhìn hắn, đừng nóng nổi, chờ một chút. Khương Thiệu sao có chút gấp, cũng có chút không kịp chờ đợi, dưới mắt bắt hoàng tử không còn chỗ dựa, đây không phải vừa vặn đánh chó mù đường. Hung hăng bên trên sắc mặt nhục nhã. Đợi đến lúc nào a? Chờ thời cơ thích hợp. Vậy lúc nào thì thời cơ phù hợp? Thời cơ thích hợp, vậy thì thích hợp. Khương Thiệu sao, đem Khương Thiệu sao đuổi đi không bao lâu, ngoài viện lại rất đi mau đi vào một cái phủ thượng thị nữ. Điện hạ, ngoài cửa có người đưa cho ngài tới một phong thư. Tin. Đối phương chưa hề nói, chỉ là để cho nô tỳ đem thư tự tay giao cho điện hạ ngài. Thị nữ đem tin đưa lên, Lâm Giang Nghiên mở ra tin, liếc mắt nhìn. Trên thư chỉ có một câu rất đơn giản mà nói, đầu bút lông thanh tú, có thể nhìn ra được chủ nhân có chút thư pháp bản lĩnh. Chỗ cũ, chờ ngươi. Mặc dù không có lạc quản, nhưng Lâm Giang Nghiên vẫn là một mắt nhìn ra từ ai thủ bút. Như thế tú khí đầu bút lông, ngoại trừ vị kia Triệu gia tiểu thư còn có thể là ai? Chỗ cũ, chờ hắn. Lời này nhìn hơi có điểm mập mờ, không khỏi lại để cho Lâm Giang Nghiên nhớ tới vài ngày trước tại Nam Hồ lúc, cùng vị kia Triệu tiểu thư dưới bàn lén lén lút lút hành vi. Đừng nói, còn trách kích thích. Nói đến, từ năm trước tại Nam Hồ gặp một lần sau, cũng có mấy ngày không gặp. hôm nay nàng đột nhiên phái người đưa tin tới mời, cần làm chuyện gì? Là tới tìm hắn tính sổ sách? Vẫn là có chuyện quan trọng khác? Đến nỗi trong thư này nói tới chỗ cũ, tự nhiên cũng chỉ có một chỗ, vị này Triệu tiểu thư khuê phòng. Lâm Giang Nghiên ngước mắt nhìn sắc trời, gặp thời điểm còn sớm, do dự một chút sau, hạ quyết tâm, quyết định đi chiếu cố vị kia Triệu tiểu thư. Triệu phủ, ngoài cửa dưới mái hiên, treo cao đèn lồng đỏ, thì khí nhẹ nhàng. Đầu mùa xuân năm mới, hiếm thấy cảm nhận được mấy phần năm vị. Xe ngựa chậm rãi dừng sát ở Triệu phủ ngoài cửa, Lâm Giang Nghiên xuống xe ngựa, ngoài cửa, sớm đã có hạ nhân chờ đợi thời gian dài. Bái kiến Lâm Thế Tử điện hạ. Cửa ra vào hạ nhân cung kính đem Lâm Giang Nghiên nên tiến Triệu phủ, Lâm Giang Nghiên khoát khoát tay, để xuống cho người lui ra sau, tự mình chạy tới Triệu tiểu thư ở tiểu viện. Đã tới mấy lần, Lâm Giang Nghiên đã sớm đem Triệu tiểu thư tiểu viện khuê phòng vị trí rất quen tại tâm. Xe chạy quen đường đi tới bên ngoài sân nhỏ, thị nữ Tiểu Nguyệt sớm đã chờ đợi thời gian dài. Nhìn thấy Lâm Giang Nghiên lúc, Tiểu Nguyệt con mắt hơi sáng lên, trên mặt hiện lên nụ cười sung sướng, "Điện hạ, chúc mừng năm mới nha." Tiểu Nguyệt con mắt lóe sáng lấp lánh, mặt lộ vẻ hưng phấn. "Chúc mừng năm mới." Lâm Giang Nghiên đồng dạng cười chào hỏi, tới qua thật nhiều lần, hắn đều đã cùng bên cạnh Triệu Khê cái này tiểu nha hoàn thị nữ thân quen. "Điện hạ, lại là tới tìm ta nhà tiểu thư sao?" Tiểu Nguyệt thần sắc tung tăng, thần thái sáng láng. Lâm Giang Nghiên gật gật đầu, "Tiểu thư nhà ngươi có đây không?" "Ở đây." Tiểu Nguyệt liên tục gật đầu. "Đi, vậy ta trước đi tìm tiểu thư nhà ngươi." "Nói đi." Lâm Giang Nghiên cất bước đi vào biệt tử. Tiểu Nguyệt đứng ở cửa, nhìn chằm chằm Lâm Vương Thế Tử bóng lưng, đôi tròng mắt kia ngơ ngẩn nhìn, hơi hiện ra mấy phần hoa si. "Hừ hừ, tiểu thư còn không chịu thừa nhận." "Không phải sao, đầu năm vừa điện hạ liền không kịp chờ đợi đến tìm tiểu thư, cái này sao có thể không có quan hệ khác?" "Tiểu thư còn mạnh miệng, nhưng không lừa được ta." Tiểu Nguyệt lầm bầm lồ bầu, ở trong lòng nhận định tiểu thư nhà mình cùng Lâm Vương Thế Tử điện hạ ở giữa nhất định là có một loại nào đó không thể cho ai biết quan hệ. Lập tức lại thần thái sáng láng lấy. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa tiểu thư về sau có thể chính là thế tử phi? Chính mình chính là thế tử phi tiếp thân thị nữ rồi. Nghĩ tới đây, Tiểu Nguyệt nhịn không được một hồi tung tăng, chờ mong, kích động không thôi. Trong trẻo lạnh lùng biệt lạc, tối hôm qua một trận mưa lớn khiến cho viện bên trong hơi có vẻ bừa bộn. Câu nhỏ nước chảy phía dưới, cái kia cách đó không xa lẻ loi đu dây cũng gặp mưa to hủy hoại, như tàn hoa bại liễu, không còn nửa điểm sinh cơ. Lâm Giang Nghiên đi tới dưới mái hiên, cửa gian phòng, gõ cửa một cái. "Vào đi." Trong phòng truyền đến một cái thanh thúy mà mang theo mấy phần âm thanh lười biếng, rất êm tai, âm thanh hơi khiến lòng người có chút nữa. Lâm Giang Nghiên trong đầu lập tức hiện lên một bức tràng cảnh hình ảnh, ấm mùi thơm khắp nơi trong phòng, vị kia Triệu tiểu thư thân mang đơn bạc váy dài, đang lấy một cái cực kỳ lười biếng hơi có vẻ bất nhã tư thế nằm ở trên giường êm, đen nhánh chùm mật tóc xanh tùy ý rải rác, một tấm tinh xảo gương mặt tuyệt mỹ hơi có vẻ buồn bực ngắn ngẩm. Mà cái kia dưới váy dài, một đôi thon dài cân xứng và trắng như tuyết non mềm cặp đùi đẹp từ dưới váy rũ ra, bại lộ trong không khí, tùy ý giao nhau trưng bày lấy, đẹp không sao tả xiết. Da thịt tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ mà có sáng bóng, cái kia bóng ánh trong suốt trắng non đến mềm mại cặp đùi đẹp khéo léo đẹp đẽ, ngón chân hơi hơi của mình dù hoặc đến cực điểm. Trong đầu hình ảnh vừa hiện lên, Lâm Giang Nghiên tâm tư khẽ nhúc đích. Dĩ vãng mỗi lần nhìn thấy vị này Triệu tiểu thư lúc, giữa hai người chắc là có thể phát sinh một chút quan hệ mờ mờ. Bởi vậy, đến mức Lâm Giang Nghiên mỗi khi nhớ tới nàng lúc, đều biết không khỏi liên tưởng tới vị này Triệu tiểu thư quần áo không chỉnh tề, da thịt trắng như tuyết phơi bày ở ngoài mỹ nhan thịnh thế, cùng với cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn đầy cám dỗ tư thái. Không thể không nói, ấn tượng đầu tiên quả nhiên sẽ khắc sâu hơn, làm cho người ký ức vẫn còn mới mẻ. Điều chỉnh tâm tình xong sau, Lâm Giang Nghiên đưa tay đẩy cửa phòng ra đi vào. Trong gian phòng như tưởng tượng bên trong như vậy tràn ngập hơi ấm, tràn ngập ấm hương nhiệt khí trong phòng quen quần, xua đổi lấy vào đông hàn ý một cỗ tươi mát nữ tử đặc hữu nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập quen quần, làm người tâm thần thanh thản, rất dễ chịu. "Triệu tiểu thư." Lâm Giang Nghiên động tác thuần thục chút bỏ giày, dẫm ở mềm mại trên mền, ngước mắt nhìn về phía trong gian phòng. Như hắn suy đoán như vậy, cách đó không xa bình phong bên ngoài trên giường êm, Triệu tiểu thư đang nằm nghiêng ở đó, nâng một quyển sách túi đầu nhìn xem. Tư thái rất tùy ý, thần sắc rất buông lỏng. Thằng đến nghe được cửa ra vào truyền đến Lâm Giang Nghiên âm thanh, lúc này mới có chút dừng lại, vô ý thức nước mắt, cùng Lâm Giang Nghiên ánh mắt đối mặt bên trên. Giờ khắc này, Lâm Giang Nghiên có chút thất vọng. Trong tưởng tượng vị này Triệu tiểu thư quần áo mát mẻ, xuân quang chợt hiện chẳng cảnh cũng không có xuất hiện. Tương phản, Triệu Khê hôm nay mặc còn có chút nhiều. Bên trong là một thân trắng thuần váy dài, bên ngoài khoác lên một kiện khảm màu sáng kim văn áo khoác, mặc dù nhìn qua cũng không dày, nhưng lại đem nàng toàn thân trên dưới bao quanh cực kỳ chặt chẽ. Lâm Giang Nghiên ánh mắt thuận thế thói quen hướng xuống, lại thất vọng phát hiện, xuyên qua mi tất, giống như tơ tằm khinh bạc trắng thuần bờ lưới, đem cái kia một đôi xinh xắn chân ngọc bao quanh, cái này khiến nguyên bản lòng tràn đầy mong đợi Lâm Giang Nghiên, trong nháy mắt vô cùng thất vọng. Giữa người và người tín nhiệm đâu? Nàng sao có thể mặc như vậy nhiều? Phản ứng của hắn, tự nhiên không thể trốn qua Triệu Khê ánh mắt, rất thất vọng. Triệu Khê khỏe miệng hơi hơi bung lên. Lâm Giang Nghiên lấy lại tinh thần, đối mặt bên trên Triệu Khê ánh mắt, thần sắc đạm nhiên. "Không có, gạt ngươi." Triệu Khê lúc này đâm xuyên hắn, cười lạnh, "Ngươi vừa rồi xem ta trong ánh mắt tràn đầy dâm tà. Đừng cho là ta không biết ngươi đang có ý đồ gì." Triệu tiểu thư suy nghĩ nhiều, bản thế tử chính là chính nhân quân tử. "A, chính nhân quân tử? Cái này chuyện ma quỷ, Triệu Khê nửa trước đều không tin. Trước mấy ngày không biết là cái nào chính nhân quân tử nắm lấy chân của nàng dùng sức chiếm tiện nghi. Bây giờ bắt đầu trang." Triệu Khê giống như cười mà không phải cười theo dõi hắn, giống như nhìn thấu tâm tư của hắn. Thế tử điện hạ sẽ không phải cho là bản cô nương hôm nay còn có thể giống phía trước như vậy mặc, để cho điện hạ mở rộng tầm mắt. Lâm Giang Nghiên nhìn xem nàng, thở dài, cho nên, ngươi là cố ý.
Không tệ.
Cần gì chứ? Lâm Giang Nghiên thở dài, giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đâu?
Triệu tiểu thư, sao có thể ngay cả ta loại này quân tử đều phòng?
Phòng chính là ngươi.
Triệu Khê nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái.
Nàng nơi nào không biết tâm cái tên này tưởng nhớ.
Gia hỏa này nói cho cùng, không phải liền là muốn chiếm tiện nghi của nàng.
Vẫn là chiếm không muốn phụ trách loại kia.
Nghĩ ngược lại là đẹp.
Bất quá, hồi tưởng lại Lâm Giang Niên vừa rồi đi vào nhìn thấy nàng lúc bộ kia thất vọng sắc mặt, Triệu Khê lập tức có chút buồn cười, tâm tình vui vẻ. Nhìn thấy gia hỏa này thất vọng ăn quả đáng bộ dáng, tâm tình của nàng liền không hiểu rất tốt. Gặp Lâm Giang Niên vẫn như cũ một bộ hương vị chính nhân quân tử bộ dáng, Triệu Khê hơi hơi nheo lại đôi mắt đẹp, giống như nghĩ đến cái gì, khóe miệng lại độ hơi hơi bung lên.
Cái kia, thân là chính nhân quân tử điện hạ, có thể hay không giúp một chuyện?
Gấp cái gì?
Tự nhiên là Triệu Khê trong mắt hình như có một vòng suy nghĩ không thấu phong tình, ngay sau đó thì thấy nàng vẫn như cũ lười biếng nằm nghiêng ở trên miếng tháp, rỗi ra bàn tay trắng non rơi vào trên làn váy, nhẹ nhàng kéo một cái, đem hạ thân váy hơi hơi đi lên để một chút, lộ ra cái kia bị vân la tấm lót trắng bao khỏa một cái cặp đùi đẹp. Tàng thi vân la tấm lót trắng cũng không tính dày, vừa vặn đem cái kia khéo léo đẹp đẽ chân ngọc bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, nhưng kể cả như thế vẫn như cũ có thể nhìn đến cái kia mỹ hảo đường cong là lướt,
như ẩn như hiện như vậy, ngược lại càng có một phen ý cảnh.
Triệu Khê động tác rất nhẹ, cũng rất chậm chạp, tràn đầy mỹ cảm,
giống như là tại cố ý dụ hoặc câu dẫn,
rõ ràng cái gì đều không lỗ hổng, lại cho người ta một loại nói không ra cấm kỵ kích động cảm giác.
Triệu Khê ánh mắt lại độ rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, khẽ cắn môi đỏ, lộ ra một bộ yếu đuối làm cho người chịu mến bộ dáng.
Nhân gia không động được, chính nhân quân tử thế tử điện hạ, có thể hay không giúp nô gia thoát một chút?
Trong gian phòng, bầu không khí đột nhiên trở nên mập mờ,
tràn ngập ấm hương khí hơi thở trong gian phòng, bầu không khí dần dần ngưng trọng, xen lẫn nhàn nhạt son phấn mùi thơm, hỗn hợp có trên người nữ tử mùi thơm cơ thể, khiến cho bầu không khí càng
không thích hợp.
Trước mắt cái này làm cho người cảm giác mới mẻ kích thích hình ảnh, phá lệ bắt mắt.
Không thể không nói, vị này Triệu tiểu thư phảng phất trời sinh liền sẽ câu dẫn người.
Trong lúc giơ tay nhấc chân, cái kia cô đoan trang tiểu thư khuê các khí chất cùng bây giờ quyến rũ động lòng người hình tượng tạo thành rõ ràng dứt khoát tương phản.
Triệu tiểu thư, ngươi đây là tại khiêu chiến bản thế tử điểm yếu sao?
Đối mặt vị này Triệu tiểu thư khiêu khích, Lâm Giang Niên chậm rãi đến gần trước mặt, nhìn chăm chú lên trước mắt này đôi thanh tú và vũ mị, đồng thời còn xen lẫn mấy phần sở sở động lòng người. Như ngưng mắt thu thủy, đẹp không gì sánh được,
làm cho người tim đập thình thịch.
Nàng nháy mắt mấy cái, bị nhãn như tơ giống như lường hắn một cái, phải thì như thế nào?
Lâm Giang Niên trên mặt hiện lên một vòng nụ cười rực rỡ.
Nếu là Triệu tiểu thư chủ động tình cầu, bản thế tử tự nhiên vui lòng tương trợ.
Tiếng nói vừa ra, Lâm Giang Niên liền thuần thục đưa tay nắm lên Triệu Khê cái kia khẽ nâng lên cặp đùi đẹp, đem bao khỏa kia lấy tơ tẩm tấm lót trắng chân nhỏ nắm trong tay.
Chạm đến trong nháy mắt, liền cảm giác cái kia khéo léo đẹp đẽ chân nhỏ giống như là chịu đến cái gì mãnh liệt kích động, chợt căng cứng, tấm lót trắng ở dưới ngón chân của mình, Triệu Khê cơ hồ vô ý thức dùng sức đánh trở về, một lần nữa giấu ở váy phía dưới.
Lâm Giang Niên ngẩng đầu, đối mặt bên trên cái kia trương đã dần dần đỏ bừng, nổi lên mấy xóa nói không ra thủy doanh con mắt, khi mắt.
Triệu tiểu thư, sợ.
Trong dự liệu kết quả, hắn cũng không cảm thấy vị này Triệu tiểu thư sẽ vô cớ hảo tâm để cho hắn chiếm tiện nghi, tất nhiên nàng muốn chơi, cái kia Lâm Giang Niên tự nhiên cũng tương kế tự kế, làm thỏa mãn tâm ý của nàng.
Triệu Khê sắc mặt phím hồng, bên hai cơ hồ hồng đấu, giống như nhuốm máu giống như xinh đẹp không gì sánh được.
Rất đẹp, rất kinh diễm.
Nàng hô hấp có chút dồn dập, có lẽ là bởi vì khẩn trương, thân thể mềm mại từ đầu đến cuối ở vào căng cứng trạng thái dưới.
Nàng khẽ cắn môi dưới, hơi hơi ngồi dậy, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, trong đôi mắt đẹp hình như có mấy phần thủy doanh doanh, như sương mù giống như mông lung.
Đột nhiên cảm giác, cứ như vậy nhờ ngươi chiếm tiện nghi, bản cô nương quá bị thua thiệt.
Cho nên,
Triệu Khê sắc mặt đỏ bừng, khẽ cắn môi dưới, nhẹ nhàng mở miệng, ngươi trước tiên đem tối hôm qua trong cung phát sinh sự tình kỹ càng nói cho ta biết, ta liền để ngươi thoát.
Như thế nào?
Bổ túc lần xin nghỉ phép đổi mới chương 403, bầu không khí đến cái này chương 403, bầu không khí đến cái này chân tướng phơi bày.
Thì ra, đây mới là vị này Triệu tiểu thư mục đích thực sự,
cùng hắn chơi lôi kéo.
Lâm Giang Niên ngước mắt, đối mặt vào mắt phía trước chương này gần trong gang tấc, ửng đỏ tim đập thình thịch khuôn mặt.
Không thể không nói, trước mắt vị này Triệu tiểu thư có thể nói là đem thời cơ nắm trong tay vừa vặn.
Dưới mắt đang tại cao hứng, nàng đột nhiên tới một chiêu như thế, nhưng làm Lâm Giang Niên cho nắm gắt gao.
Ta hẳn là cự tuyệt sao?
Ngươi cảm thấy thế nào?
Triệu Khê khẽ cắn môi dưới, hơi hơi khai ra một đạo vết tích, cực kỳ mê người.
Nàng thân sắc điềm đạm đáng yêu, tựa như mảnh mai bên trong lại dẫn mấy phần lơ đãng câu dẫn, để cho người ta không hiểu có loại nói không ra xúc động.
Cự tuyệt không được.
Lâm Giang Niên thở dài.
Vị này Triệu tiểu thư, xem như đem hắn cho câu lấy.
Nghe nói như thế, Triệu Khê cái kia nhẹ nhàng đấy mắt nổi lên một vòng nghiền ngẫm, nhàn nhạt cười, điện hạ, không làm chính nhân có tử.
Lâm Giang Niên mắt liếc cặp kia đã lùi về dưới váy cặp đùi đẹp, Triệu Khê hai đầu gối hơi bốn lượn, mơ hồ có thể thấy được cái kia dưới làn váy như ẩn như hiện, để cho người ta có loại không nhịn được muốn tìm tòi hư thực xúc động.
Hắn khẽ gật đầu một cái, không xung đột.
Bản thế tử vốn chính là chính nhân quân tử.
Triệu Khê nhìn hắn chằm chằm một hồi, sắc mặt vẫn như cũ phím hồng, nhịn không được nói, ngươi lúc nào trở nên như thế đạo đức giả không biết xấu hổ.
Phía trước lần thứ nhất nhìn thấy điện hạ lúc, điện hạ cũng không phải dối trá như vậy.
Đây không phải Triệu tiểu thư hào phóng sao?
Cho nên,
không giả bộ một chút, bản thế tử sợ cầm giữ không được. Triệu Khê liền giật mình, ngay sau đó đáy tròng mắt thoáng qua một tia xấu hổ kinh ngạc, phảng phất như là nghĩ đến cái gì, khi mắt, cho nên, điện hạ nguyên lai là đối với nô gia có ý tưởng. Đơn thuần cơ thể có ý tưởng có tính không? Phi. Triệu Khê gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thì ra ngươi ngày thường ra vẻ đạm mạo, toàn bộ đều là trang. Triệu tiểu thư không phải cũng một dạng? Lâm Giang Nghiên nhíu mày, ngoại giới những người kia lại như thế nào có thể nghĩ đến, trước mặt người khác đoan trang trang nhã, khí chất huynh thành Triệu tiểu thư, bí mật nguyên lai lại là như vậy. Phong tình bạc trùng, vũ mị câu người. Đang khi nói chuyện, Lâm Giang Nghiên ánh mắt lơ đãng ở trên người nàng đảo qua. Phản phất giống như giật điện, Triệu Khê thân thể mềm mại khẽ run lên, thần sắc càng thẹn thùng, vô ý thức xoay mở đầu. "Hừ, ngươi thiếu nói sang chuyện khác." Triệu Khê hừ nhẹ một tiếng, nói một chút chuyện tối ngày hôm qua. Lâm Giang Nghiên đến gần một bước, thuận thế ngồi ở Triệu Khê bên cạnh. Dương Em cũng không tính rộng rãi, Triệu Khê ngồi dậy, hai chân uốn lượn ngồi ở một bên. Theo Lâm Giang Niên ngồi xuống, Dương Em liền hơi có vẻ hơi chen chúc. Giữa hai người, không thể tránh khỏi sinh ra một chút tiếp xúc. Triệu Khê thân thể hơi hơi cứng đờ, hình như có chút không quá quen thuộc. Nàng lặng lẽ hướng về sau lưng xê dịch, hơi có chút khẩn trương bất an. Thở hào hẹn, cùng với cái kia mắt trần có thể thấy hơi hơi trên dưới phập phồng bộ ngực bại lộ tâm tình của nàng. Nàng cũng không như mặt ngoài như vậy phong khinh vân đạm. "Ngươi làm sao biết ta tối hôm qua tại hoàng cung?" Lâm Giang Niên nhìn về phía nàng. Triệu Khê thuận thế hai tay ôm đầu gối, đầu hơi hơi cúi tại trên đầu gối. Tán lạc mái tóc đem trương này phiếm hồng tuyệt mỹ khuôn mặt hơi hơi che lấp, nàng ngước mắt, đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt. Khẩn trương như vậy hề hề bộ dáng, có loại nói không ra. Khả ái. Đoán. Lâm Giang Niên nhìn nàng kia đen lung liếng con mắt, thở dài, "Triệu tiểu thư, là cầm ta làm đồ đần sao?" "Hừ." Triệu Khê hừ nhẹ một tiếng, tự nhiên rõ ràng bản thân mượn cớ này không thể gạt được hắn. "Ta ngửi, hôm qua trùng hợp trông thấy ngươi vào cùng." Lâm Giang Niên hít mắt, "Là trùng hợp trông thấy, vẫn là ngươi âm thầm phái người theo dõi ta?" Triệu Khê hơi có chút chột dạ rời ánh mắt, "Đều như thế, không có khác nhau." Lâm Giang Niên không cùng nàng xoắn xuýt những thứ này, cho nên ngươi cũng sớm dự cảm đến tối hôm qua sẽ xảy ra chuyện. Triệu Khê cũng không có phủ nhận, xem như thế đi. Nàng Triệu gia ở kinh thành nhãn tuyến cũng không ít, chuyện tối ngày hôm qua không có khả năng lừa gạt được. Đã ngươi cũng đã biết, còn đến hỏi ta cái gì? Lâm Giang Niên hỏi lại. Ta người không có cách nào tiến cung. Triệu Khê lắc đầu, khẽ cắn môi dưới. Ta nghe nói tối hôm qua Tam Hoàng tử mang binh vào cung, cuối cùng mưu phản thất bại vào tù, nhưng chi tiết cụ thể đồng thời không rõ ràng. Nàng ngước mắt nhìn xem Lâm Giang Niên, tối hôm qua trong cung đến cùng xảy ra chuyện gì? Tam hoàng tử hắn là như thế nào bức thoái vị lại là như thế nào thất bại? Tối hôm qua, trong cung còn có khác thế lực khác xuất hiện sao? Nhìn chăm chú lên Triệu Khê con mắt, Lâm Giang Niên nghe được nàng ý ở ngoài lời, cười khẽ, ngươi là muốn hỏi, tối hôm qua Trần Chiêu có hay không lẫn vào Tam hoàng tử mưu phản một chuyện a? Triệu Khê trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt ý cười, đôi mắt đẹp lưu chuyển, ta biểu hiện có rõ ràng như vậy sao? Rất rõ ràng. Lâm Giang Niên thản nhiên nói, Tam hoàng tử cùng ngươi không oán không cừu, ngươi há lại sẽ đột nhiên quan tâm những sự tình này, trừ phi là cùng ngươi có liên quan. Triệu Khê cùng Tam hoàng tử ở giữa cũng không trực tiếp đơn đoán, nàng tự nhiên không có đạo lý đi chú ý những thứ này, càng không khả năng nguyện ý trả giá dạng này đại giới tới thu hoạch tin tức tình báo. Triều đình chuyện đó là cha hắn nên đi quan tâm, cùng với nàng cái này Triệu Tương chi nữ cũng không có liên quan quá nhiều. Nhưng nếu như là Trần Chiêu mà nói, vậy thì không giống nhau. Sớm phía trước, Lâm Giang Niên liền phát giác được Mật Thiên Ti cùng Tam hoàng tử ở giữa có bí mật cấu kết, vài ngày trước Trần Thượng Thanh mang tới tin tức cũng xác nhận điểm ấy. Mà sớm hơn phía trước, Lâm Giang Niên từng cùng Triệu Khê nhắc qua chuyện này, nghĩ đến nàng bí mật cũng hơn nửa điều tra qua. Triệu Khê như thế chú ý tối hôm qua trong cung sự tình, thậm chí không kịp chờ đợi muốn tìm Lâm Giang Niên hỏi thăm tin tưởng, liền cũng hợp tình hợp lý. Mật Thiên Ti sau lưng chân chính khống chế người chính là Trần Chiêu, tối hôm qua Tam hoàng tử mưu phản, Mật Thiên Ti có thể hay không tham dự? Tam hoàng tử tối hôm qua binh biến mưu phản lúc, Trần Chiêu lại có hay không có âm thầm ra tay hỗ trợ? Phải biết, trưởng khống Mật Thiên Ti Trần Chiêu trong cung có cực lớn uy tín cùng quyền hạn. Hắn nếu thật cùng Tam hoàng tử có cấu kết, tối hôm qua như há lại sẽ bỏ lỡ cái này cơ hội ngàn năm một thở. Nghe Lâm Giang Niên phân tích, Triệu Khê trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mấy phần nhàn nhạt ý cười. Đối với Lâm Giang Niên có thể đoán đúng mục đích của nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Như vậy, hắn tối hôm qua đến cùng có hay không? Không rõ ràng. Có ý tứ gì? Triệu Khê cau lại lông mày. Lâm Giang Niên cẩn thận hồi tưởng tối hôm qua sự tình, tối hôm qua hắn cùng với Chỉ Diên tại dưỡng tâm điện bên ngoài xa xa mắt thấy Tam hoàng tử mang binh bức thoái vị mưu phản đến kế hoạch thất bại toàn bộ quá trình. Nhưng từ đầu đến cuối, cũng không có gặp Trần Chiêu xuất hiện qua, càng không có nhìn thấy bất luận cái gì Mật Thiên Ti thân ảnh. Tối hôm qua trận này bức thoái vị binh biến vở kịch, từ đầu đến cuối càng giống là Tam hoàng tử kịch một vai. Khi Lâm Giang Niên đem tin tức này nói cho Triệu Khê vẻ mặt nghiêm túc thêm vài phần, tựa hồ không quá bức tin, hắn, tối hôm qua không có động tĩnh. Nay liên không rõ lắm. Lâm Giang Niên lắc đầu, tối hôm qua hắn cũng không có đi thiên tử bế quan dưỡng sinh điện. Trần Chiêu thân là thiên tử bên cạnh thân cận nhất hoặc quan, theo lý mà nói cần phải canh giữ ở dưỡng sinh điện. Bất quá, tạm thời không thể nào kiểm chứng. Nhưng từ tối hôm qua trong hoàng cung phát hiện dấu vết để lại, cùng với sáng sớm xuất cung lúc nghe có vị xông ra hoàng cung cao thủ thần bí, cái này không khỏi để cho Lâm Giang Niên liên tưởng tới một người khác. Trưởng công chúa. Tối hôm qua tại dưỡng tâm điện nhìn thấy nàng lúc, sắc mặt của nàng không đúng lắm, tựa hồ bị thương. Nếu thật như thế, thương thế của nàng cùng vị kia mạnh mẽ xông tới xuất cung cao thủ thần bí sẽ có hay không có liên hệ gì? Triệu Khê sau khi nghe xong, ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn, vị kia mạnh mẽ xông tới xuất cung cao thủ thần bí, lai lịch ra sao? Không rõ ràng. Hắn tối hôm qua đi đâu? Có phải hay không đi dưỡng sinh điện? cùng Trần Chiêu lại có quan hệ thế nào? Cũng không rõ ràng. Cái kia, tối hôm qua ngươi đến cùng thấy được thứ gì? Triệu Khê nhìn xem hắn, khẽ cắn môi, ngươi biết hết thảy. Ta đều muốn biết. Đối với Triệu Khê kiên nhẫn truy vấn, Lâm Giang Niên cũng không có giấu giếm, chậm rãi từ đầu nói lên chuyện xảy ra tối hôm qua. Từ Tam Hoàng tử mang binh vào cung, thế như trẻ tre mà giết đến Dưỡng Tâm Điện. Đến Tam Hoàng tử không cần tốn nhiều sức cầm xuống Dưỡng Tâm Điện, đem Thái tử bước đến tuyệt cảnh, vốn cho rằng hết thảy nắm chắc thắng lợi trong tay, hết thảy đều kết thúc lúc. Kết quả tình hình đột nhiên đảo ngược, sớm đã mai phục chờ đợi thời gian dài cấm quân thị vệ độc thủ, đem Tam Hoàng tử người mang tới một mẹ hốt gọn. Cứ việc trong đó còn có chút chi tiết đồng thời không rõ ràng, tỉ như tại trong điện Dưỡng Tâm, Thái tử cùng Tam Hoàng tử ở giữa nói chuyện với nhau thứ gì. Nhưng xem như người đứng xem, Lâm Giang Niên đích thật là đem tối hôm qua trận này vở kịch thu hết vào mắt. Đợi đến sau khi nghe xong, Triệu Khê đôi mắt cụp xuống, lâm vào thật lâu trầm tư. Lâm Giang Niên cũng không nóng nảy, gặp Triệu Khê không có lên tiếng, hắn cũng không tiếp tục mở miệng, ánh mắt không đếm xỉa tới đánh giá trước mắt vị này phong hoa tuyệt đại, thiên kiểu bá mị Triệu tiểu thư. Mày như trăng non, da trắng non nà, chưa tiêu tán đỏ bừng trải rộng cái kia gò má đẹp đẽ, cùng lúc này nghiêm túc trầm tư hình dáng lại tạo thành không hiểu so sánh, phá lệ mê người. Dù là hôm nay vị này Triệu tiểu thư mặc cực kỳ chặt chẽ, nhưng Lâm Giang Niên không thể không nói, tối nay Triệu tiểu thư so di vãng hấp dẫn hơn nàng, thậm chí để cho Lâm Giang Niên không khỏi có chút tâm thần có chút không tập trung. Mỹ nhân kế a, không hổ là trăm ngàn năm qua ác độc nhất như kế. Vậy ngươi lúc này trầm tư hồi lâu, Triệu Khê dần dần lấy lại tinh thần, đang muốn mở miệng, lại đột nhiên phát giác được Lâm Giang Niên ánh mắt. Ngươi đang xem cái gì? Ý thức được Lâm Giang Niên ánh mắt chỗ lúc, Triệu Khê quần áo ở dưới đuổi ý thức hơi co lại. Gặp Triệu Khê phản ứng như thế, Lâm Giang Niên ngược lại là sắc mặt như thường, nếu mày cười khẽ, không phải đã nói muốn cho ta thoát sao? Lại hối hận. Ngươi, Triệu Khê sắc mặt đỏ bừng, khi nói, ngươi trong đầu ngươi có thể hay không đừng bận nghĩ những thứ này đổ vật loạn thất bát ao. Vốn muốn hỏi ra lời mà nói, trong nháy mắt bị Lâm Giang Niên làm rối loạn suy nghĩ. Ngươi đây không phải ác nhân cáo trạng trước. Lâm Giang Niên bất đắc dĩ thở dài, không phải Triệu tiểu thư ngươi mới vừa nói để cho bản thế tử tới giúp ngươi thoát. Như thế nào bây giờ đột nhiên liền trở mặt không nhận người còn bị cắn ngược lại một cái. Ngươi, Triệu Khê càng buồn bực xấu hổ, trong lúc nhất thời vậy mà phản bác không ra. Đích xác, vừa rồi đúng là nàng chủ động, thế nhưng là. Được rồi được rồi. Không đợi Triệu Khê mở miệng, Lâm Giang Niên lại khoát khoát tay, bĩu môi. Tất nhiên Triệu tiểu thư không tình nguyện, bản thế tử cũng không thích ép buộc người khác. Coi như là Triệu tiểu thư không giữ chữ tín, nói không giữ lời à, bản thế tử ăn chút thiệt thòi tính toán, chuyện này liền như vậy bỏ qua, không đề cập tới cũng được. Lời này vừa nói ra, Triệu Khê đôi mắt hơi hơi trợ to, xấu hổ kinh ngạc. Cái này làm sao nghe còn giống như là lỗi của nàng. Hắn cái này một mặt không tình nguyện, tự nhận ăn thiệt thòi xui xẻo biểu lộ là có ý gì? Hợp lấy vẫn là nàng không đúng. Triệu Khê tức giận gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, gặp Lâm Giang Niên một bộ coi như không có gì thân sắc, nàng cũng không có thở phào, ngược lại càng tức giận. Biết rõ có thể là gia hỏa này cố ý phép khích tướng, nhưng Triệu Khê như trước vẫn là hiếu kỳ. Nàng không giữ chữ tín, nàng nói không giữ lời. Thoát, ngươi thoát, ngươi nhanh thoát. Tức đến đỏ bừng cả mặt Triệu Khê, phản phất có đồ vật gì tích tụ tại ngực giống như, thậm chí nhất quán tỉnh táo nàng, lúc này cũng hơi có chút mất lý trí. Nguyên bản khúc lấy hai chân đột nhiên duỗi thẳng, hờn dỗi giống như nhét vào Lâm Giang Niên trong ngực, khoác lên hai chân hắn bên trên. Ngươi hài lòng chưa? Đối mặt bên trên Triệu Khê cái kia tức giận đỏ bừng, nhưng như cũ xinh đẹp động lòng người khuôn mặt, cúi đầu liếc mắt nhìn chủ động đầu hoài đưa lên, bao quanh tơ tằm vớ lưới cặp đùi đẹp. Lâm Giang Niên ngược lại bất vi sở động. Không thoát, nhanh thoát, không thoát, ngươi cởi hay không cởi? Nói không thoát liền không thoát. Ngươi không phải một mực tâm tâm niệm niệm sao? Ta hiện tại cũng chủ động đưa cho ngươi, ngươi còn chưa hài lòng sao? Triệu Khê đôi mắt đẹp nổi giận, đối với Lâm Giang Niên cự tuyệt đã có chút thẹn quá hóa giận. Triệu tiểu thư tỉnh táo, dưa hái xanh không ngọt. Ngươi đừng giả bộ, trước mấy ngày ngươi sợ còn thiếu sao? Triệu Khê cười lạnh chọc thủng. Trước mấy ngày tại Nam Hồ du thuyền lúc, hôn đản này ngay trước mặt phiếu miểu, dưới bàn cưỡng chiếm tiện nghi của nàng còn thiếu sao? Lúc đó như thế nào không thấy hắn nói dưa hái xanh không ngọt? Lâm Giang Niên thở dài, nào có vội vàng tới để cho hắn chiếm tiện nghi. Triệu tiểu thư, loại chuyện này xem trọng một cái bầu không khí, một cái ngươi tình ta nguyện, không thể cưỡng cầu. Triệu Khê đỏ mặt cắn răng, ít nói lời vô ích. Một câu nói, ngươi đến cùng cởi hay không cởi? Đây vẫn là Lâm Giang Niên lần thứ nhất gặp Triệu Khê lộ ra thần sắc như vậy, cho dù là lần trước không cẩn thận xâm nhập phòng tắm lúc, cũng không gặp nàng giống bây giờ như vậy nổi giận thần thái. Bất quá, Lâm Giang Niên lại vẫn luôn bình tĩnh, hắn liếc Triệu Khê một cái, đột nhiên mở miệng hỏi, "Triệu tiểu thư cảm thấy, tối hôm qua Trần Chiêu đến cùng có hay không trở thành Tam hoàng tử đồng lõa?" Triệu Khê không ngờ tới Lâm Giang Niên đột nhiên nói sang chuyện khác, vốn không muốn ly tới. Nhưng nghe đến cùng Trần Chiêu có liên quan, nguyên bản xấu hổ đỏ bừng sắc mặt vẫn là hơi trầm xuống, cắn răng, hắn cùng Tam hoàng tử ở giữa có cấu kết. Tối hôm qua, hắn sau lưng khẳng định có hành động. Khẳng định như vậy, Trần Chiêu cùng thái tử ở giữa không hợp, một khi Tam hoàng tử ngã xuống, thái tử tương lai đăng cơ, Trần Chiêu liền sẽ không có kết cục tốt. Tối hôm qua, hắn tuyệt không có khả năng trơ mắt nhìn xem Tam hoàng tử thất bại. Triệu Khê ngữ khí chắc chắn. Lâm Giang Niên suy tư, ngược lại là cũng có chút đạo lý. Triệu Khê nghĩ đến cái gì, thanh lãnh phiếm hồng gương mặt hiện lên một vòng cười lạnh, nhưng mà âm mưu của hắn quỷ kế cuối cùng vẫn là không cần, Tam hoàng tử mưu phản thất bại, triệt để không còn xoay người cơ hội Trần Chiêu, tử kỳ của hắn cũng không xa. Nghĩ đến không lâu sau đó chuyện sắp xảy ra, Triệu Khê hô hấp càng gấp rút, trên mặt cũng cuối cùng nhiều một vòng kích động. Hồng vận, nàng đợi một ngày này đã đợi rất lâu. Tam hoàng tử mưu phản thất bại, thân là đồng loa Trần Chiêu, lại cùng thái tử điện hạ không hợp. Đã như thế, thái tử sao lại tha cho hắn? Tử kỳ của hắn phải đến. Giống như nghĩ đến cái gì, Triệu Khê thân thể mềm mại khẽ run, trong hốc mắt cũng nhiều mấy phần ướt. Nàng cuối cùng có thể nhìn tận mắt sát hại Từ gia chân chính hung thủ xa lưới. Một khi mất đi thiên tử che chở quyền thế Trần Chiêu, nàng còn muốn báo thù liền dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, ta nhất định phải tự mình dùng đầu của hắn tế điện Từ tỷ tỷ cùng Từ gia vô tội vong hồn. Triệu Khê hít sâu mấy hơi thở, nhắm mắt lại, trầm mặc rất lâu mới từ từ tỉnh táo lại. Mà đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy nơi nào có chút không đúng, bàn chân vì cái gì có chút lạnh lẽo. Triệu Khê mở to mắt, lúc này mới đột nhiên phát hiện, đang lúc nàng vừa rồi đắm chìm tại sắp có thể vì Từ tỷ tỷ báo thù vui sướng cảm xúc ở trong lúc, mà Lâm Giang Nghiên chẳng biết lúc nào đã động tác thành thạo đem nàng trên chân bọc lấy tơ tằm vớ lưới cởi xuống, ném ở một bên. Một đôi tinh xảo trắng non tựa như ôn ngọc một dạng nữ tử cung đủ bại lộ trong không khí, da thịt bóng ánh trong suốt, đủ hình hoàn mỹ, chợt như mơ đông, trắng loa mắt. Mà Lâm Giang Niên đại thủ đang không có chút nào ngăn trở rơi vào nàng cái kia chân nhắn trên da thịt, không có khoảng cách tiếp xúc. Cảm nhận được cái kia nóng bỏng đại thủ khí tức bao phủ tại trên da thịt, Triệu Khê đầu suy nghĩ ngắn ngủi thất thần, trống rỗng. Chờ khi tỉnh lại lúc, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt như chút như máu trong nháy mắt đỏ bừng. Nàng đôi mắt đẹp xấu hổ giận dữ lấy, thân thể mềm mại căng cứng, vừa thẹn vừa sợ vừa giận, ngươi không phải nói ngươi không thoát sao? Đối mặt Triệu Khê buồn bực xấu hổ chất vấn, Lâm Giang Niên nhưng là ngại ngùng nở nụ cười. Giống như một vị thuần tình thư sinh thiếu niên giống như, nụ cười ôn hòa lại rực rỡ. Cái này không khéo bầu không khí vừa vặn đã đến.